Chương 501, lão tử cảm ngộ, tế đạo chi pháp. Chương 501, lão tử cảm ngộ, tế đạo chi pháp. Nguyên Thủy đi tới sư minh lão tử bế quan chỗ, tại một chỗ khác hỗn độn. Hắn đem việc này nói rõ, từ đầu tới đuôi, rõ ràng. A, lại có việc này. Lão tử mặt lộ kinh ngạc, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó tiếp nhận Nguyên Thủy đưa tới sách lật nhìn đứng lên. Hắn giống như là một cái không có mảy may tu vi lão đạo, trong nhất cử nhất động toát ra phản pháp quy chân khí tức, tự nhiên mà thành, giản dị tự nhiên. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều gần như là đạo. Đây là một loại đại cảnh giới, vô cùng tự nhiên, phản phất đối mặt bất cứ sự vật gì đều không dậy nổi gợn sóng. Có ý tứ lão tử chậm rãi xem sách, khóe miệng toát ra một tia nụ cười thản nhiên, bị trong sách thú vị tình tiết hấp dẫn. Hắn mặc dù sống vô tận với nguyện, nhưng là loại này chuyện mới mẹ vật cũng không phổ biến. Sư Minh, thế nào? Có cảm giác sao? Nguyên Thủy gặp lão tử nửa ngày không lên tiếng, nhịn không được hỏi. Lão tử khe khẽ lắc đầu, giống như ngươi không có ngươi nói thần kỳ như vậy. Nhìn hồi lâu, ta không có bất kỳ cái gì ân. Đây là lão tử lại nói một nửa, trong lúc bất chợt sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn một chút quyển sách trên tay. Thật hư cuốn sách này vậy mà như thế thần kỳ, hắn thật cảm ngộ ra bí pháp. Không sai, đồ tốt. Lão tử mở miệng khen, trong đầu đang tiêu hóa cảm ngộ, đến hắn loại cảnh giới này, thì thật rất nhiều thần thông bí pháp đều đã vô hiệu, nhưng là một chút tươi mới đạo pháp tới nói, vẫn có một ít thu hoạch. Đạo khác nhau, cảm thụ bất đồng, luôn có thể có chút thu hoạch. Sư đệ, ta cảm ngộ một môn bí pháp, tên là Tử Khí Đi Về Đồng Quyền, cùng ta có chút hữu duyên, quả nhiên là thú vị đến cực điểm. Lão tử cười ha hả nói, đưa tay vung lên, Tử khí quần quận 300 triệu dặm, có một loại tôn quý không lời đại đạo khí tức, hóa thành quyền ấn, có đánh xuyên qua đại thiên thế giới bi năng, cực kỳ khủng bố. Trừ bí pháp bên ngoài, Thần Hư một sách bên trong cuối cùng nâng lên một cái khái niệm, để lão tử rất là có hứng thú. Tế đạo, thiêu tận quy tắc cùng trật tự, thế giới trí cao đại đạo, cùng tự thân tất cả đạo, cực điểm thăng hoa sau chỗ đến nơi cuối cùng cảnh giới, tu hành chi đạo hết thảy đạo pháp cuối cùng đỉnh điểm. Triệt để người siêu việt, bất tử bất diệt, muốn bước vào lĩnh vực này, cần có được không thể xóa nhòa kinh lịch. Tế đạo phía trên, tế luyện tự thân tất cả đạo, tại cái này đặc thù chỗ lĩnh vực, tất cả đại đạo đều là như dòng nước, nhất niệm có thể sấy khô. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo các loại, bất quá là suy yếu nhất bằng nước, không kịp đưa tay đụng vào, liền băng diệt. Tại một sát na này, lão tử nghĩ đến rất nhiều, cảm giác lòng có sở ngộ. Tế đạo khái niệm này, tựa hồ thật có làm đầu, bọn hắn hiện tại mặc dù tu vi cường đại, nhưng vẫn như cũng bị đạo trói buộc, bị thiên đạo ước thúc, không có khả năng được cho chân chính siêu thoát. Mà tế đạo phía trên cảnh giới, tại trong cảnh giới này, không có thời gian, không có không gian cảm giác, siêu việt cái gọi là vĩnh hằng đạo, đại thiên thế giới, tất cả thời không, ngoài vũ trụ, hỗn độn bên ngoài, đâu đâu cũng có, từ xưa đến nay, lại đến tương lai, cũng có thể tại đặt chân lĩnh vực này sinh vật trong một ý niệm tiêu tán, ánh mắt bố trí, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả. Tế đạo phía trên, chân chính muốn tế rơi không chỉ có là đạo, còn có tự thân, hết thảy thành không, hết thảy quy về vĩnh tịch, sau đó tại trong tịch diệt khôi phục, chờ đợi lần nữa sống lại, chân chính bao trùm cao hơn hết. Đương nhiên, cái này rất gian nan, gần như không có khả năng thành công, bởi vì ngoại trừ bản thân nhất định phải đủ cường đại bên ngoài, còn muốn có tương ứng tín niệm, cơ duyên, thậm chí vật khí, dù sao thứ này thái huyền. Tịch diệt trước, nếu có chần chờ, có một tia lùi bước, không có loại kia mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy hào hùng, không có có can đảm bỏ qua hết thể dũng khí. Cùng khí thôn vạn cổ, trong lòng từ đầu đến cuối trường tồn không thể dung chuyển tín niệm, thiếu thốn một loại, coi như tế ra tất cả, sợ cũng chỉ là một con đường chết. Sư Minh, ngươi có cái gì cảm tưởng? Nguyên Thủy gặp lão tử mặt lộ kỳ sắc, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Sư Minh trong lòng đã có đối sách sao? Ta hiểu. Lão tử vừa cười vừa nói, trong mắt tách ra kinh người sát thái, hắn cảm giác cái này thật có làm đầu, để hắn có hoàn toàn mới thể ngộ, một loại đối với đạo hoàn toàn mới cái nhìn. Điều này rất trọng yếu, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, trọng yếu nhất không phải thần thông bí pháp, mà là đối với đạo thể ngộ. Thường thường có đôi khi một sát na cảm ngộ, liền có thể cải biến rất nhiều thứ. Hiểu. Nguyên Thủy sững sờ, nói tiếp, Sư Minh, ta không phải hỏi ngươi cái này, ý của ta là cuốn sách này xuất hiện trên đời này, sẽ xuất hiện ảnh hưởng gì, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Theo ta nhìn nếu như không nhằm vào lời nói, đợi một thời gian, toàn bộ thế giới đều chính là đạo huyền tông đạo thống. Hắn một mặt nghiêm nghị nói ra, nhìn có chút lo lắng, có thể thấy được đối với chuyện này nhìn chúng. A, ngươi nói cái này a? Lão tử dừng một chút, kịp phản ứng. Con tưởng rằng Nguyên Thủy đang hỏi hắn cảm ngộ, làm nửa ngày là hỏi cái này. Cái này sao? Hắn đến ngâm lại. Trong mắt của ta, cuốn sách này cũng không phải không có chỗ thích hợp. Lão tử trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Sư Minh, ta đã cấm chỉ môn hạ đệ tử quan sát cuốn sách này. Nguyên Thủy nói tiếp. Có đúng không? Lão sư sửng sốt một chút, nói rất không cần phải, cái gọi là một âm một dương chi bị đạo, thế gian vạn vật đều có tính hai mặt, cuốn sách này cố nhiên có không hợp lý địa phương, nhưng cũng có hợp lý địa phương. Ngươi thật cấm? Cấm. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, không cam lòng nói ra, Sư Minh, chẳng lẽ liền bỏ mặc những sách này lưu lạc thế gian sao? Như vậy bỏ mặc, một ngày nào đó ta sợ sẽ giống ngày xưa tiệt giáo như vậy, vàng cao lẫn lộn, cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể sửa đạo, vì vậy mà dẫn tới thiên địa đại kiếp. Ngày xưa tiệt giáo đã là như thế, thông thiên chỉ dạy môn hạ đệ tử tu hành, nhưng xưa nay không dạy đức hạnh, cuối cùng dẫn tới đại họa. Lượng kiếp đều là theo thời thế mà sinh, nên tới thời điểm tiểu gì cũng sẽ đến, tránh không được, đúng sai, là tốt là xấu, cũng không thể một lời đoạt chi. Lão tử sắc mặt như thường nói ra. Cái này khiến Nguyên Thủy ánh mắt trở nên có chút cổ quái, hôm nay Sư Minh không thích hợp, nói lời có chút khác thường. Sư Minh không phải là bởi vì muốn nhìn những sách này mà tìm lấy cớ đi. Nguyên Thủy ở trong lòng cổ quái thầm nghĩ, không có dám nói thẳng ra, theo sư minh vừa rồi hành vi xem ra, hắn đối với mấy cái này sách giống như rất là tôn sùng, không thể tự thoát ra được, ho bảo. Cho nên mới sẽ nói ra những lời này, đã như vậy, ta tôn trọng sư minh ý kiến, bất quá sư đệ cách nhìn sẽ không cải biến, ta vẫn như cũ sẽ cấm chỉ những sách này lưu thông. Nguyên Thủy sắc mặt nói nghiêm túc, cũng chính là hiện tại lao sư tình huống không rõ, ở trong bế quan, nếu là đổi lại trước kia, hắn đã sớm mang theo những sách này đi tìm lao sư định đoạt. Sư đệ, ta cảm thấy ngươi hay là không cần như vậy võ đoán tốt, những sách này xác thực có giá trị, nhìn nhiều nhìn, đối với ngươi không có chỗ xấu. Lao tử lắc đầu cười khẽ, nói như thế, sư đệ xưa nay đã như vậy, tính tình tương đối cực đoan, trong mắt không cho phép một chút hạt cát, không đủ tự nhiên. Chương 502, Nguyên Thủy rung động, Xiển giáo thượng tiên dự định chương 502, Nguyên Thủy rung động, Xiển giáo thượng tiên dự định Nguyên Thủy thiên tôn thở phì phò trở về, cái nhìn vẫn như cũ không thay đổi, không cho phép môn hạ đệ tử quan sát thần hư. Nhĩ Đẳng nhớ lấy lời nói của ta, phàm ta Xiển giáo đệ tử, bất luận kẻ nào đều không được nhìn này yêu thư, nếu không môn quy xử trí. Nguyên Thủy thiên tôn hạ xuống pháp chỉ, nghiêm lệnh cấm chỉ, trực tiếp đem những này sách chia làm yêu thư. Hiện tại, đem các ngươi quyển sách trên tay, toàn diện giao cho ta. Lời vừa nói ra, một đám Xiển giáo thượng tiên sắc mặt biến hóa, trong lòng đột nhiên có chút không bỏ, nhưng đối mặt sư tôn uy nghiêm, bọn hắn không dám chống lại. Quảng Thành Tử cái thứ nhất dẫn đầu, thân là đại sư minh làm ra làm gương mẫu, dù sao hắn cũng không có cảm ngộ ra thứ gì, toàn bộ nộp lên chính hợp ý hắn, miễn cho nhìn các sư đệ đều có cảm ngộ, chính mình không thu hoạch được một hạt nào. Còn lại đệ tử lề mà lề mề nộp lên sách, đau lòng không thôi, bọn hắn vừa nếm đến ngon ngọt, cũng còn không chút nhìn đâu, kết quả là muốn bị lấy đi, về sau còn không cho phép nhìn, cái này sao có thể chịu được. Rõ ràng đọc sách liền có thể tu luyện, liền có thể cảm ngộ bí pháp thần thông, tốt như vậy sự tình lại bị đoạn tuyệt. Đã nứt ra a. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp chúng tiên không có tư tàng, toàn bộ giao ra, hài lòng nhẹ gật đầu. Riêng phần mình đi thôi. Là, sư tôn. Chúng tiên đáp lại nói, trong lòng rất khó chịu, đối mặt thánh nhân, bọn hắn tự nhiên không dám tư tàng, chỉ có thể thành thành thật thật toàn bộ giao ra. Chúng tiên sau khi đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem quyển sách trên tay, đang muốn hủy đi, lại đột nhiên ở giữa quỷ thần xui khiến nhịn được. Cũng được, thường nói biết người biết ta, liền để ta đến xem thử, sáng tạo cuốn sách này bị kia, có cỡ nào thủ đoạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như vậy đạo, ánh mắt lấp lóe, tất cả sách nội dung văn tự, tại trước mắt hắn không ngừng nhảy bọn. Hắn chẳng những muốn nhìn, hơn nữa còn muốn cùng một chỗ nhìn, biến đổi hoa dạng nhìn. Cái này Tây Du ký ngược lại là có chút ý tứ, bất quá không khỏi đem chúng ta viết quá không chịu nổi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy tại Tây Du bên trong An Thiên Đại sẽ lên chính mình cũng có ra sân, nhưng là bài diện cũng không phải là rất cao. Còn nói thiên địa này là do Thái Thượng Lão Quân đưa ra. Chẳng lẽ sư minh nhìn đến đây, cho nên mới cảm thấy những sách này viết không sai đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như vậy đạo, suy nghĩ rất nhiều, có thể nói là suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy toát ra một tia cổ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay giơ lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ quay tròn xoay tròn vòng tay, vật này chính là kim cương trạng, Tây Du ký một sách bên trong, Thái Thượng Lão Quân chí bảo. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây ngẩn cả người, không hiểu thấu đem sư minh pháp bảo cho cảm ngộ tới. Đây không phải tại hồ nháo sao? Lại là thật, đây rốt cuộc là thủ đoạn cỡ nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ngộ một chút trong tay pháp bảo, không khỏi có chút kinh hãi. Loại thủ đoạn này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Như vậy xem ra, sáng tạo cuốn sách này tồn tại đến cùng cường đại đến cỡ nào? Liền xem như lão sư sợ là cũng làm không được. Hừ, hảo thủ đoạn, ta ngược lại muốn xem còn có thể cảm ngộ ra cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo phê phán ánh mắt tiếp tục xem. Các đệ tử tu vi quá yếu, chịu không được yêu thư dụ hoặc, nhưng là hắn không giống mới, hắn có thể đứng vững. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử Thái Ức chân nhân chờ thêm tiên trở lại thiên đình, bọn hắn trước mắt là tại thiên đình nhậm chức, cho nên lúc không có chuyện gì làm cũng liền đợi ở chỗ này. Chư vị sư đệ đều trở về hảo hảo tu luyện đi, đừng nghĩ đến đi đường tắt. Trở lại thiên đình sau, Quảng Thành Tử xuất ra đại sư Minh Phong Phạm gian dạy đạo. Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân các loại, nhẹ gật đầu không nói gì. Ở trong lòng bọn hắn vẫn còn có chút oán trách Quảng Thành Tử, bọn hắn xem như đã nhìn ra Quảng Thành Tử giống như đối với mấy cái này sách có ý kiến, hiện tại dẫn đến bọn hắn cũng coi thường. Sớm biết liền không thể tin hắn, đi sư tôn nơi đó cáo trạng. Rơi vào đường cùng, mấy người trở về đến tiên phủ, cũng không có đi sửa chữa, mà là tập hợp một chỗ, uống rượu, có thể nói là mượn rượu tiêu sầu. Nguyên bản đọc sách liền có thể tu luyện, hiện tại làm được bản thân tu luyện, nào có cái tâm tình này nha. Qua ba lần rượu đằng sau, mấy người một phen thổ lộ, cũng dần dần buông ra. Ai, đáng tiếc nha, đấu nát thương khung ta còn không có xem hết, liền bị sư tôn lấy đi. Hoàng Long chân nhân tiếc hận nói, giơ lên trong tay rượu, nâng ly một chén không. Đúng vậy à, ta cũng cực kỳ yêu thích cái kia Thận Hư một sách, còn cảm nộ không sai bí pháp, đáng tiếc rốt cuộc không thấy được. Xích Tinh Tử phụ hỏa nói ra. Ai nói không phải đâu, ta xem Tây Du ký, vốn muốn đem Thái Thượng Sư Bá Lò bắt quái cho cảm nộ tới, hiện tại ngược lại tốt, triệt để đừng vừa. Thái Ức chân nhân nói như thế, đối với luyện đan nhất đạo si mê không thôi, khi hắn biết đọc sách liền có thể lĩnh ngộ trong sách đồ vật thời điểm, Tây Du ký một sách trong nháy mắt liền thành hắn trọng điểm chú ý đối tượng, bởi vì bên trong có Thái Thượng lão quân lò bắt quái, hữu chuyển kim đan. Những vật này đối với hắn đều có tác dụng lớn, đối với luyện đan nhất đạo cũng có trợ giúp thật lớn. Đáng tiếc, không đợi hắn lĩnh ngộ ra đến, sách liền bị lấy đi. Ta cảm thấy sư tôn làm như vậy có hơi quá. Hắn có thể cấm chỉ chúng ta nhìn, nhưng có thể cấm chỉ được thế gian toàn bộ sinh linh nhìn sao? Người khác đều đang nhìn à, mà chúng ta không được xem, kể từ đó, lâu dài di vãng, chúng ta tu vi chẳng phải là muốn rơi vào người sau. Hoàng Long chân nhân nói tiếp, há mồm liền ra, không có cố kỵ. Sư đệ nói cẩn thận. Lời này đúng vậy Hưng nói a. Lời vừa nói ra, đem mấy vị khác thượng tiên đều dọa cho nhảy một cái, phía sau nghị luận sư tôn nói xấu, nếu để cho biết, ăn không được cũng muốn ôm lấy đi. Thất lễ, thất lễ. Hoàng Long chân nhân lập tức kịp phản ứng, cũng cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng rồi. Một kích động đem lời trong lòng đều nói ra. Không sao, sư đệ cũng là vô tâm chi thất. Xích Tinh Tử vừa cười vừa nói, Hoàng Long sư minh lời nói ngược lại là cho ta nhắc nhở, bây giờ thần thư khắp thiên hạ, khắp nơi đều là, nếu là không thêm vào quán thuốc, về sau sẽ có phiền toái không nhỏ. Sư tôn nói có đạo lý, vì quán triệt sư tôn pháp chỉ, không bằng ta lát nữa giới, tiến hành nước thuốc, hạn chế thần thư lưu truyền. Thái Ức chân nhân vừa cười vừa nói, trong mắt sắc thái không hiểu. Lời vừa nói ra, chúng thượng tiên ngơ ngác một chút, sau đó nhao nhao toát ra hiểu ý mỉm cười. Diệu a. Bọn hắn lập tức liền lĩnh hội Thái Ức chân nhân ý tứ, nói là ước thúc thần thư lưu truyền, nhưng kỳ thật để cho tiện chính bọn hắn, cho bọn hắn nhìn lén thần thư, tìm một cái quang minh chính đại lấy cớ. Bản ý bên trên là hạn chế thần thư, nhưng bọn hắn vừa vặn có thể lợi dụng tên tuổi này, đánh lấy đại kỳ, muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Thái Ức sư đệ quả nhiên là vì sư tôn phân ưu a, đã như vậy, chúng ta cũng làm tận một phần lực. Xích Tinh Tử cao giọng nói ra, một bộ chính nghĩa lâm nhiên, vì tông môn thao nát tâm dáng vẻ. Chúng ta cũng muốn hết sức. Tốt. Vì tông môn sông pha khói lửa, nghĩa bất dung tử. Thiên tiên có trách. Lúc này, một đám thượng tiên nhao nhao tỏ thái độ, đặt thành nhất trí, vì đọc sách, bọn hắn đã không thèm đếm xỉa. Chương 503, Như Lai nhìn Tây Du chương 503, Như Lai nhìn Tây Du Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, như vậy sự tình đạt thành nhất trí, nhao nhao biểu thị nguyện ý hạ giới, giữ gìn hòa bình thế giới. Vì sư tôn phân ưu, là xiển giáo phân ưu. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta đã đợi không kịp, chúng ta lập tức hành động đi, có thượng tiên gốc, đơn giản một khắc cũng không thể các loại. Đúng rồi, muốn hay không kêu lên Quảng Thành Tử sư mình. Hoàng Long chân nhân nói như thế, trưng cầu ý kiến. Lời vừa nói ra, tất cả thượng tiên đều sửng sốt một chút, không nói gì, bởi vì cái đề tài này có một ít mất cảm. Lúc trước bọn hắn đều rõ ràng, nếu không phải Quảng Thành Tử, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này. Quảng Thành Tử tựa hồ đối với những sách này có rất lớn ý kiến, nếu như kêu lên hắn, kế hoạch đoán chừng phải hủy bỏ. Hơi trầm mặc, Xích Tinh Tử mở miệng, chậm rãi nói ra, đại sư minh trăm công nghìn việc, còn muốn vội vàng tu luyện, cũng đừng đi quấy rầy hắn đi. Quảng Thành Tử không tại, thân là 12 thượng tiên bên trong lão nhị, loại lời này lẽ ra phải do hắn tới nói. Lời nói này lập tức liền đưa tới còn lại tiên nhân đồng ý đúng đúng đúng, Quảng Thành Tử sư minh còn muốn vội vàng tu luyện, chúng ta sao xong đi quấy rầy. Không sai, Quảng Thành Tử sư minh không thích đi đường tắt, chúng ta cũng đừng làm khó hắn. Nói có lý, nói có lý. Tốt. Vậy cứ thế quyết định. Nhất trí thông qua, tất cả thượng tiên đều không tán thành kêu lên Quảng Thành Tử. Ha ha, các vị sư minh xin mời. Lúc này, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ức chân nhân trở thêm tiên, lén lút chạy tới hạ giới, lưu Quảng Thành Tử một người tại Thiên Đình bế quan. Bọn hắn đi vào Tây Mưu Hạ Châu, không nói hai lời, bắt đầu thu thập thần thư, đã lâu cảm giác lại trở về. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi Mưu tộc nghèo, các ngươi cướp ta thần thư, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trở lại. Xích Tinh Tử bọn người ở tại trên một ngọn núi, đem một đầu Mưu Tinh sách đều cho đoạt lại, Mưu Tinh không có cam lòng, dù cho không địch lại, hay là thả ra như vậy ngoan thoại. Đi thôi, ước hẹn 3 năm, 3 năm đằng sau chúng ta chờ ngươi. Hoàng Long chân nhân cười đáp lại nói, căn bản không để trong lòng, chỉ cảm thấy rất có ý tứ. Một đầu Mưu yêu cũng dám cùng bọn hắn thả loại này ngoan thoại, coi ngươi là nhân vật chính đâu, ngươi có chiếc nhẫn sao? Ngươi có lao ra ra sao? Ngay tại Xích Tinh Tử bọn người ở tại hạ giới vì đọc sách mà cố gắng lúc, Phật Đà cổ giới, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm cũng nhận được tin tức, hạ giới tăng nhân chuyển đến, cáo chi hết thảy tình huống. Coi là thật như vậy. Như Lai Phật Tổ biết sau, lập tức liền kinh ngạc, từ to lớn liên đài bên trên đánh một chút đứng lên, liền như là trong chùa miếu kim thân pháp tương trong lúc bất chợt sống lại. Đem một bên Quan Thế Âm đều dọa cho nhảy một cái. Làm gì đồ chơi nhất kinh nhất sạ? Thiên chân vạn sát, đại tần đưa trải qua đội ngũ, hiện tại khắp nơi tại đưa sách, mà lại những sách này sau khi xem liền có cơ hội cảm ngộ thần thông bí pháp, hoặc là bảo vật. Tiểu tăng đều nhìn ra thần thông tới. Phía dưới đại điện tăng nhân nói ra, chi tiết nói tới. Sách ở nơi nào? Như Lai Phật Tổ rỗi ra đại Phật tay yêu cầu, Phật diện đều có chút không bình tĩnh, đã mất đi biểu lộ quản lý. Nơi này tăng nhân đem một quyển sách trình lên, chính là Tây Du Ký, rất cung kính đặt ở Phật thủ phía trên, phảng phất tại dâng lễ. Tây Du Ký. Như Lai Phật Tổ ánh mắt khẽ biến, có ý tứ gì? Đây là viết bọn hắn Phật môn đi về phía Tây sao? Không biết làm sao, Như Lai Phật Tổ cơ hồ một sát na liền nghĩ đến điểm ấy, quá nhạy cảm. Lúc này, mở ra xem. Phật mục khẽ động, rất nhanh liền biết nội dung, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Đường Tăng xuất thế, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Tăng cùng một chỗ bảo hộ Đường Tăng thỉnh kinh các loại tam đại bộ phận tạo thành, trên đường đi trải qua thiên tân vạn khổ, chiến thắng muôn hình muôn vẻ yêu ma quỷ quái, trải qua 9981 nạn, công thành viên mãn. Chợt nhìn không có gì, nhưng nhìn kỹ, bên trong ẩn chứa đồ vật, ẩn tàng tin tức, phi thường to lớn. Tỷ như nói, trong sách yêu quái, rất nhiều đều là cùng bọn hắn Phật môn có quan hệ, thậm chí ngay cả hắn cậu Kim Sĩ Đại Bằng cũng ở nhân gian làm hại một phương, nuốt một nước người, đây không phải tại bôi đen hắn sao? Thỉnh kinh 81 khó, càng đến gần Linh Sơn địa phương, yêu quái càng lợi hại, cũng càng tàn nhẫn, trái lại đông thổ thời điểm cũng không có cái gì yêu quái. Hắn tính toán một cái, hết thảy 81 khó, trong đó có kém không nhiều 70 khó khăn yêu quái đều là tại Tây Như Hạ Châu. Tại đông thổ biên cảnh, ven đường trung lục lần lượt tục xuất hiện không ít đạo quán, không cần phải nói Trấn Nguyên đại tiên trấn giữ chính quy đạo quán ngũ trang quan, liền ngay cả hổ, heo, dê tam yêu xây tam thanh quan cũng có thể bảo đảm một phương mưa thuận gió hòa. Thế nhưng là càng đi Tây Thiên đi, đạo quán dần dần biến thiếu, đương nhiên đạo sĩ cũng thiếu, mà yêu quái lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, đến mức đến giống tiểu Lôi Âm tự hung hiểm như vậy chi địa, ngay cả con khỉ cũng bị khốn tù tại Di Lạc Phật Kim Bạc bên trong. Có ý tứ gì đây là? Châm chọc chúng ta? Hô trướng, tâm hắn đang chết. Như Lai Phật Tổ tức giận, quyển sách này nếu là lưu truyền ra đi, đợi một thời gian, còn không phải truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó thiên hạ toàn bộ sinh linh đều biết. Con tưởng rằng bọn hắn Phật môn thật như vậy chứ? Đen, liền cứng rắn đen, bọn hắn quang minh lỗi lạc, làm được ngồi ngay ngắn chính, sao có thể thụ này bôi đen? Phật Tổ, có cái gì không đúng sao? Quan Thế Âm gặp Như Lai phát lớn như thế lửa, nhịn không được hỏi. Không đối, quá không đúng, chính ngươi nhìn. Như Lai đem sách đã đánh qua, lạnh lùng nói. Quan Thế Âm một mặt hồ nghi tiếp nhận sách, sau đó nhìn lại, sau khi xem xong, hắn càng thêm không hiểu. Cái này giống như cũng không có gì không đúng. Chẳng lẽ là chính nàng cảnh giới quá thấp, không nhìn thấy trong đó thâm ý? Phật Tổ, đệ tử không rõ, còn xin chỉ thị. Quan Thế Âm khiêm tốn tỉnh giáo, nàng thật không có nhìn ra có cái gì không đúng. Ngu không ai bằng. Như Lai Phật Tổ trừng mắt liếc Quan Thế Âm, vẫn kiên nhẫn giải thích một phen. Quan Thế Âm sau khi nghe xong càng thêm không hiểu, đây cũng quá treo đi, có phải hay không là Như Lai Phật Tổ chính mình não độ nghĩ nhiều lắm. Nàng cảm giác cũng không có gì điểm đen, rất bình thường đó à, thậm chí còn có một chút tại tán dương bọn hắn Phật môn ý tứ. Có phải hay không là Phật Tổ suy nghĩ nhiều quá, quá nhạy cảm. Quan Thế Âm ở trong lòng nghĩ đến, nhưng lời này nàng không dám nói lối ra, bởi vì lúc này Như Lai thường nổi giận, vô cùng giận người. Hừ, Đạo Huyền Tông phía sau vị kia thật sự là vô sỉ, không đấu lại chúng ta, liền muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn đến chửi đối. Như Lai hừ lạnh một tiếng nói, vô cùng tức giận, có thể nói là trước đó chưa từng có. Đây quả thực quá hèn hạ, thế mà cố ý viết sách đến chửi đối, bôi đen. Bây giờ bọn hắn chính sử tại Thỉnh Kinh Đại Kế phía trên, vô cùng trọng yếu, Đại Tần cử động lần này, Đạo Huyền Tông cử động lần này, đơn giản chính là đang cùng bọn hắn đối nghịch. Đã như vậy chúng ta cũng biết quyển sách đến trả kích. Quan Thế Âm hỏi dò, lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là cái gì cũng không nói cái kia càng không tốt. Cái kia, Phật Tổ, Bồ Tát, đây không phải điểm mấu chốt chính là những sách này nhìn có thể cảm ngộ ra đồ vật ta. Mà lúc này, phía dưới tăng nhân rốt cục nhịn không được mở miệng. Chương 504, Phật Tổ sách cấm, Quan Âm hạ giới chương 504, Phật Tổ sách cấm, Quan Âm hạ giới tăng nhân lời nói lập tức để Như Lai Phật Tổ sửng sốt một chút, đúng à, đây mới là điểm mấu chốt. Quá khinh người, loại thủ đoạn này coi như bọn hắn muốn bắt chước cũng bắt chước không được. Lại nói, vì sao ta không có cảm ngộ ra đồ đâu? Như Lai Phật Tổ trong lòng không hiểu, chẳng lẽ là vị người thần bí kia thủ đoạn cố ý không để cho bọn hắn Phật môn lĩnh hội, đối bọn hắn làm hạn chế. Đây cũng quá chó đi. Chỉ chờ ý chí, thật là khiến người ta khinh thường. Niệm này, Như Lai Phật Tổ lần nữa nghiêm túc, hắn ngược lại muốn xem có phải là thật hay không có như vậy mơ hồ. Kết quả là, Như Lai Phật Tổ xếp bằng ở liên đài phía trên, chăm chú để mắt đến. Cảm thụ đối thủ, hiểu rõ đối thủ. Một bên đến Quan Thế Âm sắc mặt cổ quái, mặt mũi này trở nên thật là nhanh a, vừa mới còn lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, trong nháy mắt lại say sưa ngon lành nhìn lại. Một chút đằng sau, Như Lai Phật Tổ sắc mặt khẽ giật mình, lớn nhất Phật thủ nâng lên lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một viên quả đào, cực đại không gì sánh được, tiểu diễm bất đắc, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Bút bút. Như Lai Phật Tổ cắn một cái, lập tức con mắt trừng lớn đứng lên. Vậy mà thật là bàn đào, mùi vị kia không sai được. Trong lòng của hắn sợ hãi tháng phục, cũng không phải là thèm ăn muốn ăn đào, chỉ là bởi vì hắn muốn thử một chút, đây có phải hay không là thật bàn đào. Thật là thơm. Không sai được, cùng hắn tại Thiên Đình nếm qua một dạng, thậm chí càng thêm tươi mới, càng nhiều hơn nước một chút. Lại cắn một cái. Không sai, chính là vị này. Như Lai Phật Tổ rung động, không nghĩ tới đọc sách nhìn ra được bản đạo, cùng vừa hái xuống giống như. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Quá mạnh. Thế Tôn, quả đào này Quan Thế Âm muốn nói lại rồi, mắt thấy Như Lai đều nhanh đem một viên bản đạo đã ăn xong, nàng rốt cục nhịn không được hỏi. Nhìn một chút, ngươi làm sao còn ăn lên quả đào tới? Biểu lộ vẫn rất hưởng thụ. Vừa rồi cao lạnh đâu? Nàng cảm thấy rất lợi hại, phiền phức khôi phục một chút. Thử. Đúng là thật bản đạo, cuốn sách này tưởng thật không được. Như Lai Phật Tổ sắc mặt nghiêm nghị nói ra, thậm chí có chút ngưng trọng, càng là như vậy, hắn càng là cảm giác được cảm giác nguy cơ. Loại sách này lưu truyền ra đi, ai có thể ngăn cản được dụ hoặc. Vậy theo Thế Tôn có ý tứ là? Quan Thế Âm trần chờ hỏi, trơ mắt nhìn Như Lai quyển sách trên tay. Nàng đến bây giờ còn không có sở qua đâu, có chút muốn nhìn. Càng là như vậy, càng là không thể để cho cuốn sách này lưu truyền, bằng không mà nói, sẽ có không thể tưởng tượng hậu quả. Đi về phía Tây Thỉnh Kinh, Phật môn đại hưng cũng sẽ thành bằng nước. Như Lai trầm giọng nói ra, lấy thông minh tài trí của hắn, cùng hơn người trí tuệ, không khó đoán được điểm này. Có như thế như bức sách tồn tại, bọn hắn còn lấy cái dám trải qua. Mấu chốt nhất là, cuốn sách này có ám phúng bọn hắn Phật môn ý tứ, mặc dù rất mịt mờ, nhưng không có nghĩa là không tồn tại, không thể bỏ mặc xuống dưới, thời gian lâu dài đều sẽ làm người ta hoài nghi, nhìn ra mánh khỏe. Lấy thế gian những tục nhân kia bản tính, không có việc gì đều có thể nhìn ra sự tình đến, hắn quá đã hiểu. Bởi vì hắn chính là từ thời kỳ đó tới. Phật Tổ, bây giờ những sách này đã tại thế gian trắng trợn lưu truyền, sợ là rất khó hạn chế a. Phía dưới tăng nhân còn chưa đi, hắn còn tại phát biểu cái nhìn. Mà lại, mọi việc như thế sách còn có rất nhiều, căn cứ phía dưới tăng chúng tin tức chuyển đến, bọn hắn thậm chí phát hiện gần 10 bản khác biệt sách, mà lại đều có năng lực giống nhau, nhìn chi tiểu có thể cảm ngộ trong sách đồ vật. Gần 10 bản. Như Lai Phật Tổ kinh hãi, một bản đều khó như vậy đỉnh, 10 bản còn phải, còn không đem bọn hắn Phật môn đen thương tích đời mình. Này làm sao chịu nổi? Quan Thế Âm, ngươi hạ giới đi thăm dò nhìn tình huống, truyền ta pháp chỉ, phàm ta Phật môn tăng chúng, bất luận cái gì chùa miếu, đạo quán, không được truyền bá loại này thư tịch, người vi phạm trục xuất Phật môn. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói ra, sắc mặt phi thường nghiêm túc, chuyện quá khẩn cấp, hắn cảm giác nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến. Chỗ này vị đạo huyền tông đang cùng bọn hắn Phật môn tuyên chiến a? Là Phật Tổ. Quan Thế Âm cũng trịnh trọng lên, những năm gần đây, nàng còn là lần đầu tiên gặp Như Lai toát ra nghiêm túc như thế thần sắc. Coi như đi về phía Tây Thỉnh Kinh gặp phải ngăn trở, đều không có trịnh trọng như vậy qua. Có thể thấy được đây là một kiện cỡ nào nghiêm túc sự tình. Ta đi hai thánh nơi đó một chuyến, phải tất yếu đem việc này chứng thực, không được qua loa. Như Lai Phật Tổ nói tiếp, sau đó, đường ai nấy đi, Quan Thế Âm hạ giới, Như Lai nhập hỗn độn. Quan Thế Âm đi vào Tây Như Hạ Châu, hóa thành phàm thể bộ dáng, du tẩu ở nhân gian đại địa, khói lửa chi địa, nàng thai thính mắt tinh, thần niệm mở ra, đem cảnh tượng chung quanh và nói chuyện âm thanh toàn bộ biết. Ha ha, đạo hữu, ta hôm nay bị từ hôn. Từ hôn? Chúc mừng, chúc mừng. Xem ra đạo hữu muốn quật khởi, có thể từng định ra ước hẹn 3 năm. Ngoa tạo, ta đem quên đi. Đạo hữu hồ đồ à, ánh sáng từ hôn còn không được, không có định ra ước hẹn 3 năm, cuối cùng vẫn là kém một chút à. Nghe đến đó, Quan Thế Âm một bức, tình huống như thế nào đây là, hồi lâu không đến thế gian, thế đạo đã biến thành dạng này sao? Bị từ hôn còn có thể cao hứng, còn có thể chúc mừng, đây quả thực lật đổ nàng thưởng thức. Ta đổ phu đại đế, đưa lưng về phía chúng sinh, nhất nghiệm vào cổ, lấy giết heo chứng đạo, nịch sống cửu thế, cuối cùng tại hồng trần thành tiên, không người có thể địch. Cấm khu đâu? Không có bình định cấm khu đại đế, tính cái gì đại đế? Hoàng Thiên Đế vô địch, ở đâu là Diệp Hắc tiểu tử thế nhưng là người già bị đụ. Đánh lắm, Diệp Thiên Đế một bàn tay đều có thể treo lên đánh tiểu bất điểm, chỉ biết ăn sữa thú tiểu thí hải, lấy cái gì so? Đều đừng cái cỏ, Quan Thiên Đế thứ nhất, một tay độc chiến lá cùng hoàng. Cho lão tử bỏ. Quan Thế Âm nhanh chóng, cái này nói đều là cái gì cùng cái gì a? Một cái giết heo đồ tể còn muốn chứng đạo, còn muốn nghịch sống cựu thế thành tiên. Mặt khác, bọn hắn trong miệng Thiên Đế lại là thứ gì? Nàng tại sao không có nghe qua, còn có chỗ này vị bà bị Thiên Đế? Từ lâu tới, đương kim Thiên Đế không phải Hạo Thiên sao? Thế đạo thay đổi, Quan Thế Âm nghĩ như vậy đạo, cảm giác mình đi tới thế giới khác, nàng không có dừng lại, tìm một nhà gần nhất chùa miếu. Vừa tới cửa ra vào, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến lớn tiếng tiếng nghị luận. Cái này cựu bí coi là thật không sai, chỉ là có chút giống đạo môn bí pháp, ngươi nói chúng ta thân là Phật môn đệ tử, tu luyện loại bí pháp này có phải hay không không tốt lắm à? Ngoài cửa, Quan Thế Âm khẽ bước cằm, mặc dù nàng không biết cái này cựu bí là thứ đồ gì, nhưng từ trong lời nói này có thể nghe ra, cái này Phật môn đệ tử coi như có chút lương tri, đang muốn hiển hóa đi vào. Lúc này, trong phòng thanh âm vang lên lần nữa. Lời nói này, những sách này chính là đạo huyền tông, cũng không phải đạo môn bí pháp sao? Ngươi nếu là cảm thấy không có ý tứ, vậy liền hoàn tục đi gia nhập đạo huyền tông. A, có đạo lý a, ta tại sao không có nghĩ đến, cái này cựu bí ta là tu định. Nếu không cùng một chỗ đi, nghe nói đạo huyền tông tại Nam Chiêm Bộ Châu đại tần địa giới, chúng ta cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi đi đi. Nghe đến đó, Quan Thế Âm đã không kiềm được, mặt nạ sương lạnh, giận không kiềm được. Làm càn, một đám nghiệt chướng. Chương 505, thế gian này là lạ. Chương 505, thế gian này là lạ. Quan Thế Âm tức giận, trực tiếp phá vỡ cửa phòng, hiện ra chân thân, tường hòa thánh khiết quang mang rọi khắp nơi. Mấy cái này nghiệt chướng lời nói quá bất hợp lý, thua thiệt hắn vừa mới còn cảm thấy không sai, kết quả đều muốn phản bội Phật môn, thương lượng kết bạn đi gia nhập đạo huyền tông. A, Bồ Tát. Tiểu tăng gặp qua Bồ Tát. Ngay tại thảo luận mấy cái hòa thượng, đột nhiên nhìn thấy Quan Thế Âm giáng lâm, lập tức bị hù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu như dã tỏi phanh phanh văng lên. Bồ Tát không nên hiểu lầm, vừa mới chúng ta là nói rất thôi, căn bản không có hướng phía trên kia muốn, xin mời Bồ Tát khoan hồng độ lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Đề nghị muốn đi đạo huyền tông hòa thượng kinh hoàng cầu xin tha thứ. Một đám nghiệt chướng, đem sách đều trình lên cùng ta nhìn xem. Ta ngược lại muốn xem, có ma lực gì, vậy mà đưa ngươi các loại tâm ma đều câu lên. Quan Thế Âm quát lớn, mặt nạ sương lạnh, nếu như không phải hiện tại Phật môn đệ tử hút hàng, đã sớm một ba trưởng thượng đi, sẽ còn cùng bọn hắn nói nhảm. Loại đệ tử này căn bản không xứng ở tại Phật môn. Trên đường đi nàng nghe qua quá nhiều liên quan tới thần thương nghe đồn, lòng hiếu kỳ đã đạt tới đỉnh phong. Nàng ngược lại muốn xem, có ma lực gì. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, đúng bệnh hút thuốc. Phật tổ nếu để nàng hạ giới để ý tới không những sách này, cái kia nhất định phải liền muốn trước tiên phải hiểu một chút. Bồ Tát, đều ở nơi này. Mấy vị hòa thượng liên tục không ngừng đem sách đều thu thập lại, hiện lên tại Quan Thế Âm trước mặt. Ân Quan Thế Âm nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay như vậy vừa nhấc, trước mặt sách hiện lên, tản mát ra trong suốt quang mang. Nội dung bên trong liền thu hết vào mắt. Nhất Diệp Già Thiên có chút khí phách, để cho ta nhìn xem ngươi cái này một lá là thế nào che trời. Quan Thế Âm một bên nhìn một bên tại soi mói, ôm phê phán ánh mắt, xem kỹ thái độ. Chín con rồng kéo hỏng quan tài cố lộng huyền hư. Ba năm chi thực, dùng để kéo quan tài, cũng không lộ ra cao minh. Nàng nghĩ như vậy đạo, dù sao rồng vật này, mỗi khi thiên đình yến hội thời điểm, chắc chắn có mặt, xung làm đồ nhắm, không có chút nào bài diện. Vừa mới mở đầu, Quan Thế Âm liền bị cả cười, nhưng nàng nhịn được, tiếp tục xem tiếp. Thời gian dần trôi qua, Quan Thế Âm trên mặt thần sắc chăm chú. Hăng hái. Độ kiếp tiên khúc. Khi thấy Lao Cái dùng độ kiếp tiên khúc giết lung tung thời điểm, Quan Thế Âm ngơ ngác một chút, nàng cảm giác chiêu này giống như ở đâu gặp qua. quá quen thuộc. Đúng rồi, là con heo kia. Quan Thế Âm ánh mắt lấp lóe, linh quang chợt hiện, rốt cục nghĩ tới, ngày xưa nàng từng theo Thiên Bổng Nguyên Soái tại Thiên Đình giao thủ qua, lúc đó Thiên Bổng liền dùng qua một chiêu này. Nguyên lai từ khi đó bắt đầu, cuốn sách này liền vấn thế sao? Thật sâu bố cục, sáng tạo cuốn sách này tồn tại, đến cùng muốn làm cái gì? Có mục đích gì? Quan Thế Âm trong lòng kinh ngạc, sắc mặt cũng đi theo trở nên ngưng trọng lên. Khủng bố, đại khủng bố, có lớn chẳng lành. Trên thân làm sao nôn nôn nóng nóng? Chẳng lẽ là muốn trường hồng lông? Quan Thế Âm cảm giác toàn thân không thoải mái, nàng bị ảnh hưởng, cuốn sách này thái huyền. Ngăn chặn trong lòng bất an, nàng tiếp tục xem tiếp, muốn để lộ đáp án, khám phá mê cục. A Di Đà Phật Đại Đế, thu thập tín ngưỡng lực cả thế gian phi thăng. Nhìn thấy trong sách A Di Đà Phật Đại Đế phải dùng chúng sinh tín ngưỡng lực đánh vào đường thành tiên, cuối cùng vẫn là thất bại, vô cùng bi thương cùng mênh liệt. Nhưng Quan Thế Âm trong lòng chỉ có cổ quái, thành cái tiên như thế khó khăn sao? Đây không phải có tay là được, làm sao có thể ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng, cuối cùng vẫn là thất bại? Không hiểu rõ, căn bản không hiểu rõ. Quan Thế Âm lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nàng tại suy nghĩ, rất không minh bạch, tại lĩnh hội dụng ý rất nhanh, nàng linh quang lần nữa thế nào hiện? Đã hiểu, đây là đang đen ta Phật môn thánh nhân a. A Di Đà Phật là ai? Tiếp dẫn thánh nhân một đạo hóa thân, ngang nhau tại tiếp dẫn thánh nhân, bọn hắn Phật môn cao nhất tồn tại. Bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hoại, một ánh mắt đều có thể hủy diệt ước vạn tiên thần, làm sao có thể ngay cả thành tiên đều thành không được? Liền cứng rắn đen. Nghĩ tới đây, Quan Thế Âm rốt cục đã hiểu, Như Lai Phật Tổ tại sao lại như vậy tức giận. Sáng tạo quyển sách này người, không có ý tốt ta. Đây là đang nhằm vào bọn họ Phật môn. Quan Thế Âm một trận náo bổ, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sắc mặt nàng lạnh lùng, ôm phê phán ánh mắt tiếp lấy nhìn xuống. A, hắc ám náo động, một đám rựa vào hấp thu tinh hoa kéo dài sinh mệnh đồ vật, cũng xứng gọi chí tôn sao? Diệp Thiên Đế, đây chính là mọi người trong miệng bị kia sao? Giống như cũng chả có gì đặc biệt. Quan Thế Âm trong lòng cười lạnh, cực kỳ khinh thường, nhớ tới ở trên đường nghe được chúng sinh nghị luận, liên loại trình độ này, nàng một bàn tay đều có thể đánh mười. Không 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 cái, còn mang rẽ ngoặt. Ngay cả tiên đều không phải sinh linh, còn dám tự xưng thiên đế. Rất nhanh, nhất Diệp Giả Thiên xem hết, Quan Thế Âm hổ nghi càng hơn, không phải nói có thể cảm ngộ ra đồ vật sao? Vì sao nàng không thu hoạch được gì? Tiếp tục, nàng lại lấy ra một bản, tiếp tục xem tiếp. Hoàn Mỹ Vũ Trụ động một chút lại trời, vũ trụ, khí phách cũng không nhỏ. Quan Thế Âm lắc đầu cười khẽ, hai mắt toát ra khinh thường sát thái. A, nguyên lai Hoang Thiên Đế là trong cuốn sách này nhân vật. Rất nhanh, Quan Thế Âm liền biết được, cái kia cởi chuồng ăn sữa thú chính là mọi người trong miệng nghị luận song đế một trong. Chân Tiên, Tiên Vương, Tiên Đế. Nhìn thấy cuối cùng, Quan Thế Âm sắc mặt dần dần nghiêm túc, quyển sách này đổi theo một bản rõ ràng không giống với lúc trước. Nơi này chẳng những có tiên, hơn nữa còn không phải bình thường tiên. Trong sách miêu tả Tiên Đế, ngay cả nàng đều không nhất định có thể đánh được. A, quyển sách trước Diệp Tiên Đế thế mà cũng có ra sân. Hắn mạnh lên. Quan Thế Âm trong lòng nghiêm nghị, hiện tại hắn sợ là không đánh được 10. Không 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 cái, đánh một cái đều muốn phí sức. Mà tại lúc này, sắc mặt nàng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Quan Thế Âm đưa tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một tôn tiên ấm. Luyện Tiên Hồ. Thứ này lai lịch trong sách có giới thiệu qua, một tôn tiên vương pháp khí, cực kỳ cường đại, có thể luyện hóa cùng cấp bậc cường giả. Nó tại tiên vương trong pháp khí thuộc chân phẩm, ấm thể cứng rắn, trong ấm mênh mông vô cương có động tiên khác, miệng hơi mở có thể đem địch nhân thu vào đi luyện hóa. Đồ tốt. Quan Thế Âm mặt lộ vẻ vui mừng, thái độ trong nháy mắt chuyển biến, cảm giác những sách này cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhìn xem sách liền có thể cảm ngộ thần thông pháp bảo, loại phương pháp tu luyện này đơn giản tuyệt không thể tả. Nghĩ tới đây, khoe miệng của nàng nổi lên ý cười, nhưng rất nhanh lại thu liễm, lòng sinh cảnh giác. Không đúng. Phật tổ để nàng hạ giới cấm chỉ những sách này lưu truyền, nàng làm sao không hiểu thấu liền bị đón mua, thế mà lại còn cảm giác không sai. Tình huống không đúng. Quá không đúng. Muốn dùng loại thủ đoạn này thu mua bần tăng. Nam mơ. Quan Thế Âm sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng lần nữa trở nên kiên định. Sau đó, nàng lần nữa cầm lấy một quyển sách, tiếp tục giải đối thủ. Bốn phía quỳ tăng chúng đều trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, Bồ Tát trở mặt đem bọn hắn nhìn mê hoặc. Làm sao một hồi cười một hồi giận, mặt biến so dân gian làm ảo thuật còn nhanh. Lại nói, Bồ Tát sẽ không cũng đầu nhập vào, muốn cùng bọn hắn cùng đi gia nhập đạo Huyền Tông đi. Chương 506, Quan Thế Âm, ta muốn bay lên. Chương 506, Quan Thế Âm, ta muốn bay lên. Dưới đường đệ tử phản ứng rơi vào Quan Thế Âm trong mắt, nàng chỉnh ngay ngắn thần sắc, tự giác vừa mới có chút thất thố, có như vậy một tia đắc ý bề báo. Chẳng phải một cái pháp bảo sao? Khiến cho giống như ai mà thèm giống như. Trong nội tâm nàng hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra một quyển sách tiếp tục xem tiếp. Thần hư có ý tứ danh tự, không biết so với mặt khác hai quyển sách sẽ có cái gì khác biệt. Quan Thế Âm có chút hiếu kỳ nghĩ đến, cái tên này quá mức đột ngột, cùng vừa rồi nhìn hai quyển thư từ gọn gàng nhưng tương phản, trên trời dưới đất. Trước một khắc còn hơi một tí thiên địa vũ trụ, hiện tại liền thần hư. Ân, có chút ý tứ, cuốn sách này tựa hồ trước mặt hai quyển chút liên quan. Quan Thế Âm nhìn thấy hơn phân nửa đằng sau, đột nhiên cảm ngộ, nàng thậm chí nhìn thấy trước hai quyển sách bên trong nhân vật có ra sân. Không xong đúng không? Nàng có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Bất quá trong cuốn sách này bí pháp cũng không tệ, nàng thậm chí còn chứng kiến cùng chuẩn đề thánh nhân có chút liên quan bí pháp. Thất bảo dây thuật, hỗn độn chu thất bảo cổ thụ trời sinh pháp, có thể quét vật, bao hàm kim, mộc, nước, lửa, đất, âm, dương, cái này bảy loại thuộc tính. Thậm chí còn có thể cường hóa đến 10 bảo. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ thuật này liền tốt. Quan Thế Âm thầm nghĩ đến, nàng có chút tâm động, tâm tâm niệm niệm, thậm chí đang nỗ lực cảm ngộ, đáng tiếc không bắt được trọng điểm. Nàng từ bỏ tiếp tục xem tiếp, rất nhanh trong đầu tuôn ra một cỗ cảm ngộ, Quan Thế Âm sắc mặt đại hỉ, thật chẳng lẽ cảm ngộ thất bảo diệu thuật? Không đối, đây là đại lôi âm hô hấp pháp. Quan Thế Âm sắc mặt cổ quái, tiếp nhận cảm ngộ sau, rất nhanh liền biết được bí pháp này hết thảy tin tức. Đại lôi âm hô hấp pháp, Phật môn cứu cực hô hấp pháp, cực kỳ bá đạo. Nội thánh ngoại ma kịch liệt cùng bá đạo là ở bên ngoài tại biểu hiện, nó nội bộ tường hòa, Phật môn coi trọng lòng từ bi, trong lòng tường hòa an bình, nhưng cũng có hàng ma thủ đoạn, thật muốn lúc xuất thủ không chút nào nương tay. Trong sách có nâng lên, đây là dương gian mạnh nhất bí thuật một trong, chí cường thần thông, phổ độ thiên hạ, chính là do tu luyện đại lôi âm hô hấp pháp đến cực hạn sau tìm hiểu ra tới. Không sai, pháp này cùng ta Phật môn chi pháp cơ bản giống nhau, lạc lối đồng quy. Quan Thế Âm như vậy bình luận, hô hấp bên trong thậm chí mang theo lôi âm, rất nhanh liền nắm giữ pháp này, đến nàng cảnh giới cỡ này, nắm giữ loại bí pháp này còn không phải dễ như trở bàn tay. Trung quanh Phật môn đệ tử thấy choáng, thời gian không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện ra sao a? Ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy như sấm. Quan Thế Âm không để ý đến cái nhìn của bọn hắn, nàng lúc này đã nếm đến ngon ngọt. Cung tu luyện mạnh lên so ra, cái này lại có thể đáng là gì đâu. Quan Thế Âm tâm tình thật tốt, cảm giác cả người đều thăng hoa bình thường ý như suối tuôn, văn như đại tháo. A, lại tới một cái. Không thấy bao lâu, cảm giác quen thuộc lần nữa bắt tới, Quan Thế Âm lập tức lại kích động lên. Ghê gớm, nàng đây là muốn cất cánh tiết tấu a, tiếp nhận xong trong đầu cảm ngộ, Quan Thế Âm mặt lộ dị sắc. Đại Nhật Như Lai quyền. Bí pháp này cũng có chút không được bình thường, không phải mạnh không mạnh vấn đề, chủ yếu là có chút mất cảm. Theo lý mà nói đây cũng là Như Lai Phật Tổ chiêu bài thần thông. Hắn một cái Bồ Tát dùng Như Lai Phật Tổ thần thông, đây coi là chuyện gì xảy ra, để Phật Tổ biết, còn tưởng rằng nàng muốn xoán vị nữa nha. Đại Nhật Như Lai quyền chính là trong sách Phật môn mạnh nhất thần thông một trong, có thể phối hợp đại lôi âm hô hấp pháp sử dụng, cực kỳ cứng hãn, được xưng là bí thuật cấm kỵ. Được rồi, đều là Phật môn thần thông, ta học được cùng Phật Tổ học được có cái gì không giống chứ, dù sao cũng so để ngoại nhân học muốn tốt. Quan Thế Âm cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, dù sao chính mình cảm ngộ, để nàng từ bỏ là tuyệt đối không thể nào. Đây là thuộc về mình cơ duyên. Một chút đằng sau, Quan Thế Âm thấy được phần cuối, nàng một lần nữa thấy được trước hai quyển trong sách hai vị kia thiên đế đi ra trang bức. Lần này bọn hắn trở nên mạnh hơn, tựa hồ đã siêu việt tiên đế phạm chủ. Nhất là đến cuối cùng, bọn hắn bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực, không thể tưởng tượng nổi, không thể miêu tả. Rất huyền ảo hồ, rất cường đại. Sợ là bọn hắn có thể đánh ta 10000 cái, còn mang rẽ ngoặt. Quan Thế Âm nghĩ như vậy đến, trong cơn chấn động khép lại thận hư một sách. Mặc dù quyển sách này nghe rất thận hư, nhưng là nàng ở đây trong sách cảm ngộ nhiều nhất. Nàng quyết định đối với quyển sách này trọng điểm chú ý, lúc không có chuyện gì làm liền muốn xem một chút. Đúng rồi, Phật Tổ để cho ta hạ giới tới làm gì? Đột nhiên, Quan Thế Âm bừng tỉnh, trong mắt lóe lên một tia mê mang, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nghĩ tới, Phật Tổ để nàng hạ giới, cấm chỉ những sách này truyền bá, kết quả chính mình nhìn say sưa ngon lành không thể tự thoát ra được. Cái này không thể được à, nếu để cho Phật Tổ biết, sợ là muốn một bàn tay đưa nàng chụp chết. Quan Thế Âm cảm thấy nàng đến hành động, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút. Huống hồ những sách này ma lực quá mạnh, rất dễ dàng luân hãm, đệ tử bình thường căn bản ngăn cản không nổi dụ hoặc. Nàng có thể, nàng tu vi mạnh. Phật Tổ pháp chỉ, sau này ta Phật môn đệ tử không được quan sát loại này tương quan bất luận cái gì sách, nếu không trục xuất Phật môn, nghiêm trị không tha. Quan Thế Âm sắc mặt trang nghiêm quát, truyền xuống Phật Tổ pháp chỉ, ngôn ngữ kiên định, không có một tia chỗ thương lượng. Lời vừa nói ra, chúng Phật môn đệ tử đều ngây ngẩn cả người, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tốt như vậy sách thế mà không để cho nhìn, còn nói nhìn sẽ nghiêm trị không tha, trục xuất Phật môn. Chờ chút, trục xuất Phật môn giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhĩ đẳng đều nghe được sao? Quan Thế Âm nhìn lướt qua phía dưới đệ tử, đây đều là biểu tình gì? Phản ứng như thế cùng với nàng nghĩ có chút không giống. Đệ tử minh bạch, chúng tăng chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật hiệu, mồm năm miệng mười nói ra. Nếu là lúc trước, bọn hắn tuyệt đối sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có hai lòng, nhưng bây giờ thế đạo thay đổi, nói thật, đối với cái này trừng phạt bọn hắn cũng không phải là rất để ý, hoàn toàn không có lực uy hiếp. Quan Thế Âm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lao tới kế tiếp chỗ miếu, nàng mau mau đến xem còn có hay không mặt khác sách có thể cảm ngộ. Cũng không phải là nàng tham lam, thuần túy chỉ là muốn tìm hiểu một chút đối thủ mà thôi. Ân, đúng là dạng này. Một bên khác, Tôn Ngộ Không bọn người đi qua địa phương, khắp nơi đều lưu truyền thần thư. Những cái kia đã từng bị khi phụ qua yêu quái, lập tức liền kích động gào thét, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Mặc Tây thiếu niên nghèo. Mà nhìn qua thần thư sinh linh, mặc kệ là người cũng tốt hay là yêu cũng được, trong lòng đối với trong truyền thuyết đạo huyền tông, đã là vô hạn ước mơ. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi hầu mấy người cũng rời đi Chu Tử Quốc, đối với biết kịch bản Lục Nhĩ tôi nói, Chu Tử Quốc kiếp nạn căn bản không làm khó được hắn. Trình Đốn ngựa gỗ tay quay một đường tây tiến, chưa phát giác thu khứ lông tàn, lại giá trị cảnh xuân tươi đẹp. Các đồ nhi, đây là đến đâu rồi? Khẩn Na Lang ngóng nhìn phương xa sơn thanh thủy tú, nhịn không được hỏi. Nơi này là chỗ tốt ta. Lục Nhĩ Mi hầu vừa cười vừa nói, nhìn về phía một bên địa tạng. Hầu ca, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta cũng sẽ không biến thành cá đi khoan thành động. Địa tạng hừ nói. Chương 507, tiên hạ thủ vi cường, từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Chương 507, tiên hạ thủ vi cường, từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Địa tạng nhìn xem Lục Nhĩ Mi hầu giải thích nói, hắn là nhìn qua nguyên tắc tự nhiên biết trong sách con heo kia hành vi. Người ta mấy cái chi chu tinh tại trong sông tắm rửa, nó biến thành một con cá trợn tới trợn lui, gặp động liền chui, bực này vô sỉ hành vi, hắn làm sao có thể đi làm đâu? sư đệ ngươi chớ khẩn trương, ta không nói ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu cả cười. Đi thôi, tiên hạ thủ vi cường, đem những yêu quái này cho thanh trừ. Hắn nói tiếp, muốn sớm đi đem phần này nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, loại sự tình này bọn hắn làm qua rất nhiều, cùng nhau đi tới rất nhiều đều là dạng này, có chút yêu quái thậm chí còn chưa từng nhìn thấy hòa thượng, cũng không biết hòa thượng tới, người liền không có. Tốt. Địa Tạng nhẹ gật đầu. Chợt, hai người bọn họ tìm tới Chi Chu Tinh hang ổ, lúc này bảy cái Chi Chu Tinh còn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên gặp một con khỉ con cùng một con lợn đến nhà, lập tức liền đứng lên. Các ngươi là nơi nào yêu quái? Nơi này chính là động phủ của chúng ta. Chi Chu Tinh quát lớn, cho là bọn họ là sông lầm tiến đến tiểu yêu. Tới thật đúng lúc, ta bụng có chút đói bụng, con lợn này chạy đến mập mạp, chắc hẳn có thể nhét đầy cái bao tử, các vị tỷ tỷ muốn cùng đi sao? Trong đó một cái Chi Chu Tinh cười ha hả nói, thậm chí cũng bắt đầu chuẩn bị bộ đồ ăn, hơi có chút cảm giác nghi thức. Được chưa, cái kia cùng một chỗ đi. Chúng Chi Chu Tinh cười duyên nói ra, trong nháy mắt liền quyết định Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng bận mệnh, yêu cùng yêu ở giữa lẫn nhau nuốt là rất bình thường, đây là tự nhiên phát tác. Hắc hắc, có ý tứ. Lục Nhĩ Mi hầu gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói. Thoại âm rơi xuống, từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Chúng Chi Chu Tinh sắc mặt đại biến, hoàng hốt phảng phất nhìn thấy trước mặt khí ốm, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa ma biên, hắn tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa, có mênh mông thần uy, như là chúa tể, sáng thế thần bình thường, không thể miêu tả cường đại đến cực điểm. Đây là, các ngươi là ai? Chi Chu Tinh rung động, kém chút đều muốn sợ kẻ ra quần, cảm giác linh hồn đều đang run sợ, run lẩy bẩy, hoảng loạn. Chỉ dựa vào cỗ khí thế này, các nàng cũng nhanh muốn ngăn cản không nổi, chớ nói chi là chiến đấu. Cái này thậm chí so với các nàng sư minh, nô công tinh còn muốn lợi hại hơn. Bớt nói nhảm, yêu chết không cần biết, an ta một chiều, chân lục đạo luân hồi thiền công chi thương tỉnh hoành không. Địa Tạng ngao ngao gọi, đưa tay chính là bản lĩnh giữ nhà, đắc ý thần thông. A, Chi Chu Tinh bọn họ kêu to, giống như gặp quỷ, loại thần thông này để bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Quá, quá kích thích. Không sai, có chút bản lĩnh, các ngươi không nên đắc ý, đây chỉ là ta yếu nhất một chiều. Địa Tạng tán dương nói ra, thoại âm rơi xuống, đưa tay lại là một chiều. Võ đẳng khí ngút trời. Hắn bọt thẳng đi lên, lấy một địch bảy đánh, quên cả trời đất. Một bên Lục Nhĩ Mi hầu không có nhúng tay, trong lòng xem thường, vừa mới vậy sẽ là ai nói, hắn không phải loại kia heo, cái này cùng trong sách nói con heo kia khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau ngay tại ở một cái lén lút, một cái quang minh chính đại. Nhìn đầu heo kia hưng phấn, trực tiếp đỏ ấm đều. Phanh phanh phanh, trận đại chiến này kéo dài thật lâu. Cuối cùng chiến đấu lắng lại, Địa Tạng hài lòng thu tay lại, đối với mình chiến quả rất là hài lòng. Chi Chu Tinh đã bị hắn toàn diện đánh nổ, bây giờ tu vi của hắn đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đừng nói bảy đầu Chi Chu Tinh, chính là 700 đầu, đều không phải là đối thủ của hắn. Để hầu ca đợi lâu, chúng ta đi thôi. Địa Tạng một mặt thấy này nói. Đi, thuận tiện đem con giết kia tinh cũng cùng nhau giải quyết. Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn rời đi Chi Chu Tinh động phủ, còn thuận tiện một mũi lửa đem nó toàn bộ đốt rủi. Theo như sách viết miêu tả, bọn hắn đi tới Hoa Cúc xem. Đây là một chỗ đạo quán, rất có một chút tiên gia phủ đệ ý vị. Nhưng Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng trong lòng rõ ràng, trong này cũng không phải là đứng đắn gì đạo sĩ, mà là một đầu thần thông quảng đại yêu tinh. Tây Du ký trong sách có ghi qua, người thỉnh kinh tại cửa này gặp đại nạn, bị nô công tinh toàn diện đánh ngã, nếu không phải xin mời giúp đỡ đến hàng yêu, thật đúng là làm khó dễ. Hai người bọn họ đi vào trước cửa, biến thành tiểu đạo sĩ bộ dáng, gõ cửa lớn, sau đó liền có tiểu đồng mở cửa lớn ra, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng cáo chi ý đồ đến. Tiểu đồng gặp bọn họ cũng là đạo sĩ cách ăn mặc, liền cũng không có hỏi nhiều, mang theo bọn hắn đi vào đạo quán. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy một vị đạo sĩ ở nơi nào ăn táo dược hoàn. Đạo hữu, ăn táo dược hoàn đâu? Chúng ta làm tiền. Địa Tạng cười vân an, khách khí, vẻ mặt tươi cười. Đạo sĩ kia mãnh liệt ngẩng đầu, gặp hai cái lạ lẫm tiểu đạo sĩ, trong lòng kinh ngạc, ném đi trong tay chi dược, chỉnh lý quần áo, đứng dậy nên đón nói các ngươi là nơi nào tới tiểu đạo sĩ? Tìm bần đạo có chuyện gì không? Đạo hữu, chúng ta chính là Đông Thổ đến đây, trên đường đi qua nơi đây, muốn vào đến đòi uống miếng nước. Địa Tạng cười đáp lại nói. Đông Thổ tới, đạo sĩ mặt lộ vẻ nghi ngờ, Đông Thổ cách nơi này không biết có bao xa, hai cái này tiểu đạo sĩ nhìn xem tuổi trẻ, làm sao lại chạy đến bên này? Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, Lục Nhĩ Mi hầu nhịn không được, gấp gáp xuất thủ. Yêu quái, đừng giả bộ, chúng ta là đến thu ngươi. Hắn hiện ra chân thân cường thế xuất thủ, đơn giản một khắc cũng không thể đợi. Các ngươi là ai? Hoa Cúc xem quan chủ mộng một chút, sự tình đảo ngược cũng quá đột nhiên, trước một khắc còn muốn lấy nước uống, trong lúc bất chợt này liền biến thành một cái loại linh trưởng động vật, còn tuyên bố muốn thu chính mình. Quá phật đi, ai cho ngươi dũng khí? Nô Công Tinh, đừng giả bộ thành tiên phong đạo xương dáng vẻ, ngươi bảy cái Chi Chu Tinh muội muội đã bị sư đệ ta đánh lên, hiện tại đến phiên ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ điệu tạc quát. Địa Tạng cũng hết sức phối hợp ứng ngực. Cái gì? Các ngươi đem ta bảy cái muội muội giết chết? Nô Công Tinh quá sợ hãi. Xuất sinh, các nàng cùng các ngươi có thủ án gì? Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta cái gì cũng không biết, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta là Đông Thổ tới người thỉnh kinh, ngươi bảy cái muội muội muốn ăn sư phụ ta, bị chúng ta sau khi đánh, lại tìm ngươi giúp các nàng báo thù. Địa Tạng làm như có thật nói đều là Tây Du ký trong sách tình tiết. Bọn hắn hiện tại làm chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề. Nô Công Tinh rất sửng sốt, cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Nói cùng thật giống như, vì sao hắn người trong cuộc này không biết? Nằm mơ đâu? Ta liều mạng với các ngươi. Nô Công Tinh càng nghĩ càng giận, quần áo cởi một cái, lộ ra chân thân, khắp nơi đều là yêu dị con mắt. Đặt mãi mãi, trực tiếp tới đi. Có thể giết chết hắn 7 cái muội muội tồn tại, thực lực nhất định không tầm thường, cho nên hắn cũng không có do dự, trực tiếp đi lên liền mở lớn. Từng cái con mắt bắn ra vô số đạo kim quang, có lớn lao thần uy, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng đã sớm chuẩn bị, nhao nhao tế ra pháp bảo. Còn có một cái giống tấm gương dạng pháp bảo, trực tiếp ngăn lại kim quang, thậm chí còn có thể phản xạ. A! Nô Công Tinh một tiếng hét thảm, bay ngược ra ngoài, không biết sống chết. Chương 508, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chương 508, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh tan Nô Công Tinh, trên người những con mắt kia đều mù, trực tiếp báo hỏng. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai liền cái này a. Địa Tạng cười ha hả nói, lung lay chư đầu, hơi có chút đắc ý, chủ yếu là nguyên tắc sách cho hắn ảo giác, để hắn coi là Nô Công Tinh cường rối tinh rối mù. Cái này không trách hắn, còn không phải chúng ta quá mạnh. Lục Nhĩ Mi hầu vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng. Địa Tạng liên tục gật đầu, không có khả năng càng đồng ý thai hỏa ngầm đã giải quyết, nguy cơ bị bọn hắn bóp chết trong trứng nước. Sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng đường cũ trở về, trở lại Thỉnh Kinh đội ngũ. Đối với cái này, Khẩn Na La đám người đã không cảm thấy kinh ngạc, hai tên này cả ngày lại nhải, cũng không biết lại làm một vài thứ. Bất quá cái này không trọng yếu, dù sao bọn hắn đi theo nằm liền xong việc. Nhất là Lý Tịnh, vốn cho rằng Thỉnh Kinh là một trận ác chiến, không phải hắn không thể, kết quả là hắn thành nhất lẫn vào cái kia, chọn hành lý có cũng được mà không có cũng không sao, không có một chút xíu cảm giác tồn tại. Thậm chí ngay cả có người đầu lão hổ kia cũng không bằng, người ta tốt xấu còn chở người Thỉnh Kinh đâu. Ai, chỉ có một thân bản lĩnh, lại không chỗ thi triển. Lý Tịnh chọn hành lý, 45 độ sừng ngựa mặt nhìn lên bầu trời, giờ khắc này hắn lại có một loại sinh không gặp thời cô đơn cảm giác. Cao thủ tịch mịch. Khẩn Na La bọn người lần nữa lên đường, một đường đi về phía tây, bất chi bất giác, đã qua rất lâu. Lần này, Khẩn Na La đột nhiên trông thấy phương xa núi lớn kéo dài, ngọn núi cắm bầu trời xanh. Các đồ nhi, đây cũng là đến cái nào? Khẩn Na La rất có kinh nghiệm, xem xét loại địa phương này liền không phải tầm thường, nói không chừng bên trong lại xảy ra điều gì yêu quái hoặc là lộ nào thần tiên. Hắn đã thành thói quen, cùng nhau đi tới đụng phải rất nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nghe nói lời ấy, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng đám người cũng không có buông hắn. Nơi này bọn hắn tự nhiên quen thuộc, Tây Du 81 khó bên trong có thể nói là mạnh nhất một khó. 800 dặm sư đã lĩnh. Nguyên tắc bên trong đem con khỉ bọn người dọa nước tiểu địa phương. Trong này có 3 cái ma đầu, một cái so một cái hung tàn, thậm chí còn không có đến sư đả linh thời điểm, liền có người đi ra nhắc nhở, nhìn chung toàn bộ 81 khó, cũng liền nạn này có như thế đãi ngộ, có thể thấy được nó hung hiểm. Tây Du ký một sách bên trong từng có miêu tả, nơi này yêu quái cực kỳ hung tàn, động một chút lại ăn một nước người. Nhưng kỳ quái là, cái này 800 dặm sư đả lĩnh nhìn cũng không hung hiểm, không có chướng khí mù mịt, ngược lại còn có một loại tường thủy cảnh tượng, một bộ tiên gia động phủ diễn xuất. Sư đệ, nơi này nhìn có chút không đúng nha, chúng ta là không phải đi nhầm địa phương. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt ngưng trọng hỏi, càng là như vậy, hắn càng là cảm giác không đúng kỉnh, bởi vì cái này có chút không bình thường. Có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nguyên bản một tòa yêu sơn, hiện tại khiến cho cùng tiên gia đạo tràng bình thường, cái này ai chịu nổi? Ta cũng cảm thấy như vậy, chẳng lẽ nơi này yêu quái không ăn thịt người, đổi nghề tốt tích đức? Địa Tạng nói ra, trong hai mắt toát ra vẻ hồ nghi. Là lạ trách, quá kỳ quái. Lục Nhĩ Mi hầu vào đầu bứt tai, rất là không hiểu. Hai người bọn họ cử động, lập tức để Lý Tịnh có chút không hiểu. Hai vị sư minh, các ngươi đang nói cái gì? Quái chỗ nào? Lấy bản soái tại Thiên Đình hành quân đánh trận kinh nghiệm đến xem, nơi này nhất định là một tòa cao nhân đạo tràng. Nhìn kỹ dãy núi này hình dạng cùng đạo vận, đơn giản hiếm thấy trên đời, dọc theo đường đi tới, còn chưa bao giờ đụng phải như vậy tiên sơn. Cho nên ta phỏng đoán, nơi này nhất định ở cao nhân, trong tam giới có mặt mũi tồn tại, nói không chừng ta còn nhận biết, đã từng quen biết. Lý Tịnh tiến tới góc mặt, cười ha hả nói, rất có một loại chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do khí phách. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm thấy đất dụng võ. Không chút nào khoa trương, con khỉ cùng chư đầu mặc dù pháp lực mạnh hơn hắn, nhưng là thấy biết lại không bằng hắn. Hắn dù sao cũng là Thiên Đình đã từng nguyên soái, đánh khắp trên trời dưới đất, chủ trì qua từng tràng, chấn kinh tam giới trận đánh ác. Đã biến qua tam giới bát hoang, kiến thức rộng lớn, người quen biết tự nhiên cũng nhiều, nói đến đây một hồi, tuyệt đối không phải con khỉ cùng chư đầu có thể so sánh. Đây là hắn cường hạng, tự tin nơi phát ra. Kết quả là, Lý Tịnh sánh vai đứng tại Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng bên người, chỉ phía xa 800 dặm sư đà lĩnh, giờ khắc này hắn tựa như là đại sư minh bình thường, khí thế kinh người, đẹp trai không nói. Nếu như đem đầu vai hành lý buông xuống, vậy thì càng ghê gớm. Sang Ngộ Tịnh, ngươi lại còn có như thế kiến thức. Một phen ngôn luận qua đi, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng không có gì phản ứng, ngược lại là Khẩn Na La nhịn không được tán thưởng đứng lên. Nghe được Sang Ngộ Tịnh ba chữ, Lý Tịnh lập tức liền bất mãn. Hòa thượng, ngươi là đang cố ý châm chọc ta sao? Nói thế nào ta cũng là đã từng Thiên Đình nguyên soái, thiên đế phụ tá đắc lực. Biết những này không phải rất bình thường sao? Lý Tịnh lắc lắc tay không có cho cái gì tốt sắc mặt. Khẩn Na La giang tay ra, không có nói tiếp, hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước tự nhiên biết Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Hắn chỉ là thuận miệng nói, cái này Lý Tịnh lại còn chứa bảo. Thật coi chính mình là chiến thần. Tốt, đừng nói nhảm, phía trước dẫn đường. Lục Nhĩ Mi hầu tức giận nói, ra hiệu Lý Tịnh đi ở phía trước. Kể từ đó, nếu có nguy hiểm gì, tiểu tử này có thể giúp bọn hắn đỡ một chút. Không có vấn đề, đây đều là ta phải làm. Lý Tịnh lập tức đại hỉ, trên mặt toát ra một loại ngạo nghễ nhưng lại muốn khiêm tốn thần sắc, phi thường cổ quái. Bất quá, cái này có chút không tiện hắn lời nói xoay chuyển chỉ vào trên người hành lễ, vừa cười vừa nói, ý tứ rất rõ ràng, ai giúp hắn tiếp nhận đi một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Điệu Tạng liếc nhau một cái, này làm sao còn lắp đặt nữa nha, cho điểm nhan sắc liền sáng lạ. Con khỉ tính tình cũng tốt, đang muốn nổi giận, Điệu Tạng lại đoạt lấy Lý Tịnh hành lễ. Sa sư đệ, hành lễ ta giúp ngươi cầm, mời đi. Vậy liền làm phiền. Lý Tịnh cười gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, sắc thái rõ ràng, rốt cục tới phiên ta. Hắn chờ giờ khắc này quá lâu, rốt cục đến hắn biểu hiện thời điểm. Lý Tịnh đã ở trong lòng làm tốt dự định, nhất định phải làm cho con khỉ cùng chư đầu đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đây là một cái cơ hội tốt, nhất định phải biểu hiện ra thiên đình nguyên soái phong thái, đem cái này một khỉ một heo tin phục, sau đó lấy hắn cầm đầu, cuối cùng chiếm cứ thỉnh kinh công đầu. Khổ tận cam lai. Giờ khắc này, Lý Tịnh nhặt lại lòng tin, hăng hái tựa như thiếu niên lang. Hắn ở phía trước dẫn đường, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về sư đầu lĩnh đi đến. Không bao lâu, lại gặp được một vị lão giả, tóc mai xóa tung, tóc trắng tung bay gãi, cần thưa mà sáng, thơ bạc đông đưa. A, đây không phải trong sách cái kia báo tin lão giả sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng tâm niệm vừa động, rất nhanh liền nhận ra thân phận của người này. Lão nhân gia, có biết phía trước là nơi nào a? Đi tới gần, Địa Tạng trước một bước hỏi, bởi vì lại không hỏi, đều muốn đi tới. Điểm này có chút kỳ quặc. Tây Du trong sách, lão giả đều là chủ động nói ra được, phi thường giỏi người. Chương 509, người thỉnh kinh nhập tiên sơn chương 509, người thỉnh kinh nhập tiên sơn. Địa Tạng cười ha hả tiến lên hỏi, một tấm heo lớn mặt gạt ra phi thường nụ cười khó coi, nếu là đổi thành người bình thường đã sớm dọa điên rồi, nhưng là lão giả lại không phản ứng gì, tập mãi thành thói quen bình thường. Mấy vị trưởng lão, nơi này là 800 dặm sư Đà Lĩnh, các ngươi từ chỗ nào đến, muốn đi đâu? Lão giả cười ha hả hỏi. Đây là thản nhiên phản ứng, đem Địa Tạng đều làm cho phủ, tình huống như thế nào? Ta heo này mặt lại đẹp trai sao? Vì cái gì lão nhân gia này bình tĩnh như thế? Lão quan, chúng ta là từ Đông Thổ tới, muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh dọc đường nơi đây, muốn hỏi một chút nơi đây có nguy hiểm không, có thể hay không đi qua. Địa Tạng nói tiếp, khiêm tốn tỉnh giáo. Ha ha, cũng liền các ngươi là từ bên ngoài đến hòa thượng, nếu là bản địa, tuyệt sẽ không hỏi ra loại những lời này. Nhìn chung giữa thiên địa, không có chỗ nào so sư Đà Lĩnh càng thêm hòa bình địa phương, nơi này sinh linh tương thân tương ái, từ trước tới giờ không vô cớ tranh đấu, ở trùng phi thường hòa thuận. Lão giả cười ha hả nói, ánh mắt kia phảng phất tại trách cứ con khỉ bọn người không có kiến thức. Không thể nào. Tương thân tương ái, ở trung hòa thuận. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng đối mặt một chút, liền thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng không hiểu. Có phải hay không đến nhầm địa phương? Nơi này thật là 800 dặm sư Đà Lĩnh sao? Hay là cái kia hơi một tí nuốt ăn một nước người địa phương sao? Bọn hắn nhìn qua trong sách đối với sư Đà Lĩnh miêu tả, vô cùng hung ác, có thể nói là trước đó chưa từng có, đống khô lâu khắp núi, khắp nơi đều là tàn chi hài cốt, huyết tương trải rộng, có thể nói là nhân gian luyện ngục. Lão nhân gia, ta nghe nói trong núi này có rất nhiều yêu quái, mà lại việc ác bất tận, đem người ngay miệng lường, tùy ý đồ sát. Địa Tạng tiến một bước hỏi, hắn hiện tại thật sâu hoài nghi có phải hay không tiến nhập huyễn cảnh, hoặc là đến nhầm địa phương. Lời vừa nói ra, lão nhân gia lập tức liền nổi giận, giơ lên quả trượng, run run rẩy rẩy chỉ vào mấy người, nhìn dạng như vậy phảng phất sắc bị tức không được. Các ngươi nghe ai nói? Đơn giản nói bậy nói bạn, nói hiệu nói vượng. Lão giả giận không kèm được quát lớn, nước bọt đều nhanh bay đến Lục Nhĩ Mi Hầu, Địa Tạng, Lý Tịnh trên khuôn mặt. Mặc dù bên trong ngọn tiên sơn này đều là yêu quái, nhưng là bọn hắn chưa từng có hại qua người, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, thậm chí ngay cả một con kiến đều không đành lòng dẫm chết. Lão giả thuộc như lòng bàn tay nói, một mặt chăm chú. Cái này nhưng làm Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng nghe mộng bức mắt trợn tròn. Cái này quá bất hợp lý. Một con kiến đều không đành lòng dẫm chết. Tại sao không nói còn dịu ngươi băng qua đường đâu? Bọn hắn không hiểu, nhưng là đại thụ rung động. Lão nhân gia, có biết ngọn tiên sơn này chủ nhân là ai? Thứ không dám dâu dếm, ta chính là trên trời nguyên soái hạ phàm, nói không chừng đều biết. Lý Tịnh vừa cười vừa nói, hắn không có nhìn qua sách, tự nhiên không cách nào cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bọn hắn cảm động lây. Hắn hiện tại chỉ muốn biểu hiện mình, khoe khoang một phen. Tiên sơn chủ nhân. Ta nói thanh niên, vấn đề này ta không cách nào nói cho ngươi, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang, ta mặc dù là một thanh lão có đầu, nhưng thấy việc đời cũng không ý ta. Lão nhân sụ mặt nói ra, khinh bị nhìn Lý Tịnh một chút, sau đó chủ và trượng, run run rẩy rẩy muốn ly khai. Cho ăn, có biết nói chuyện hay không? Nếu không phải nhìn ngươi là lão nhân, bản soái muốn ngươi để mặt. Lý Tịnh trừng mắt giọng nói, nổi giận đùng đùng, hắn nói thế nào cũng là đã từng thiên đình nguyên soái, từ viễn cổ phong thần thời kỳ liền bắt đầu rực rỡ hào quang, bây giờ lại bị người gọi là thanh niên, đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngu xuẩn, ngươi theo đuổi ta à? Lão nhân quay đầu cười lạnh một tiếng, sau đó tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, run run rẩy rẩy bay lên, chỉ là trong lúc thoáng qua liền đã biến mất không thấy, nhanh lên dọa người, nhanh không nói đạo lý. Ngoa tạo, lão đầu này không đơn giản a. Địa Tạng kinh hô một tiếng, hắn vừa rồi đều không có phát hiện, lão đầu này lại có tu vi, hơn nữa còn không thấp. Cái này không đúng rồi, đây là ở đâu ra lão đầu a? Ngươi biết bay còn trụ quải trượng làm bộ làm gì? Còn nói người ta Lý Tịnh sẽ trang, ta nhìn ngươi so với hắn sẽ còn trang. Trên một điểm này, Địa Tạng là đứng tại Lý Tịnh bên này. Hô trướng, coi chừng ngã chết ngươi. Lý Tịnh nhìn xem lão đầu bóng lưng rời đi, sắc mặt khó coi quát. Đi thôi, hai vị sư minh, nếu là tiên gia độc phủ, nói không chừng cùng ta có một ít quan hệ. Lý Tịnh thu hồi ánh mắt, không có suy nghĩ nhiều, mời Lục Nhĩ Mi Hầu bọn hắn tiếp tục lên đường. Trải qua lão giả nói chuyện, Khẩn Na La cũng buông lòng đứng lên, vốn cho rằng là một chỗ hiểm địa, không nghĩ tới là một chỗ tường hóa chi địa. Ha ha, vậy liền làm phiền xa sư đệ. Địa Tạng vừa cười vừa nói, trong lòng đối với Sư Đà Lĩnh cảnh giác vẫn không có giảm bớt. Sau đó, bọn hắn tiếp tục lên đường, đi vào Sư Đà Lĩnh địa giới. Mới vừa vào bên trong không lâu, Khẩn Na La bọn người liền nhịn không được sợ hãi thán phục. Tốt một tòa tiên sơn, chỉ gặp sương mù đội vàng, tiên khí tràn ngập, mờ mịt bốc lên, mùi thuốc sông vào mũi, thường xuyên có thể thấy được linh dược tiên chân, tiểu thú bay nhảy. Các đồ nhi, nhanh hái một chút đến cho vi sư mạo sương đỡ đói. Khẩn Na La hét lớn nói ra, trong lúc bất chợt cảm giác được có chút đói bụng, đối với mấy cái này tiên dược thèm nhỏ dại không thôi. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức liền trừng mắt liếc hắn một cái. Tòa này tiên sơn chủ nhân cũng còn chưa biết, tùy ý ngắt lấy người khác tiên dược, nếu là chọc tới cái gì mầm hai bạn, ngươi đến gánh chịu sao? Lúc này con khỉ dị thường thận trọng, phi thường bước vàng, thật sự là việc này quá mức kỳ hoặc, hắn cảm thấy muốn trước biết rõ ràng lại nói. Lại nói, là hòa thượng đói cũng không phải chính mình đói. Khẩn Na La ngượng ngùng cười nói, không dám phản bác, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng con khỉ không có lương tâm. Con khỉ chết tiệt để cho ngươi ngược đãi ta, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Hòa thượng mặt ngoài thuận theo, nhưng trong lòng lại đang âm thầm thề. Cho ăn, mấy cái kia yêu quái, lén lén lút lút làm gì đâu. Lại tại lúc này, một đầu hình thù kỳ quái tiểu yêu, phát hiện con khỉ đám người thân ảnh, lúc này liền mở miệng hỏi. Vị thí chủ này, bần tăng không phải yêu quái. Khẩn Na La mở miệng giải thích, một mặt cười làm lành. Này, nhìn ngươi thần đầu mặt quỷ dáng vẻ, trên đầu còn mang cái vòng, ngươi cùng ta giả trang cái gì đâu. Tiểu yêu khinh bị cười mắng, nghĩ thầm chủng loại gì yêu quái, thiên tính không tinh khiết, thế mà không đồng ý thân phận của mình. Ta Khẩn Na La đã nứt ra, muốn nói lại thôi nửa ngày, thực sự không cách nào giải thích. Tiểu huynh đệ này à, có biết ngọn tiên sơn này chủ nhân ở đâu, chúng ta đường xa mà đến muốn đi tiếp một phen. Mà lúc này, Địa Tạng nói tiếp, bắt đầu nói bóng nói gió đứng lên. A, nói như vậy các ngươi thật không phải bản địa yêu. Tiểu yêu kinh ngạc nói, một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mặt mấy cái đồ vật. Quá trừu tượng. Bọn hắn Sư Đà Lĩnh giống như xác thực không có, như thế cái gì hiếm thấy tổ hợp. Ách, có phải thế không? Địa Tạng suy nghĩ một chút, trả lời lập lờ nước đôi, phi thường khéo đưa đẩy. Đừng quản có phải hay không, các ngươi tới vừa vặn, tiên sư pháp hội tổ chức, nhanh đi tham gia đi, nơi đó có các ngươi muốn biết hết thảy. Tiểu yêu chỉ một cái phương hướng, nói cho hết lời cũng không quay đầu lại đi. Chương 510, 81 giới pháp hội chương 510, 81 giới pháp hội tiểu yêu để lại một câu nói, xoay người rời đi, cái này nhưng làm Khẩn Na La bọn người khiến cho có chút một bước. Tiên sư pháp hội, thứ đồ chơi gì đây là? Bọn hắn lòng có nghi vấn, chẳng lẽ chỗ này vị tiên sư chính là ngọn tiên sơn này chủ nhân? Sư Minh, muốn hay không đi? Ta cảm giác sự tình có kỳ quặc, hay là cẩn thận mới là tốt, không bằng chúng ta vòng qua ngọn núi lớn này đi. Địa Tạng sắc mặt ngưng trọng đối với Lục Nhĩ Mi hầu nói ra, một tấm mặt heo vậy mà nhìn có như vậy một tia trang nghiêm. Hắn quá chăm chú. Lời vừa nói ra, một bên Lý Tịnh nhịn không được vừa cười vừa nói, theo sư Minh, không cần như vậy, trong mắt của ta cũng chỉ là cố lộng huyền hư mà thôi. Đi trước nhìn, kỳ hắn nói không chừng cái này tiền sư ta cũng nhận biết. Hắn ba câu không rời nhận biết, trong lúc vô hình huyền diệu các mối quan hệ của mình. Không ai phản ứng hắn, Lục Nhĩ Mi hầu gãi đầu một cái, nói nhập ra tùy tụ, nếu quả thật có cái gì cái bẫy, bây giờ muốn đi còn muốn chạy sợ là đã chậm. Lên lên lên, có gì mà phải sợ? Chẳng lẽ lấy ngươi và ta pháp lực còn không thể đánh xuyên qua tòa này phá núi? Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, dám đùa hoa dạng gì, toàn diện đưa bọn hắn quy thiên. Lục Nhĩ Mi hầu thiên tính đi lên, cùng là tứ đại linh hầu, hắn tự nhiên cũng là loại kia không sợ trời không sợ đất tính cách, mười phần ngang bướng. Làm liên xong việc, lấy tu vi hiện tại của hắn, mặc kệ bao nhiêu lợi hại yêu quái, tất cả đều chiếu xé không lầm. Lời vừa nói ra, Địa Tạng cũng phân chấn. Đại sư Minh nói có lý, bất kể hắn là cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta lấy lực phá đi. Tu luyện cảnh giới tối cao không phải liền là lấy lực phá vạn pháp sao? Ai nói? Nhỏ, tảng đá. Tại sao ta cảm giác là tiểu diệp từ đâu? Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng thảo luận, Lý Tịnh nuốt ve cái chán. Lại bắt đầu. Con khỉ này cùng heo động một chút lại nói ra một chút thần trí không rõ, để hắn nghe không rõ lời nói. Cái này nói vừa tới. Các loại lấy xong trải qua nhất định phải cùng Phật tổ nói một câu, cho hai huynh đệ này chỉ một chút, cái đồ chơi này có thể không thể bị dở dang. Lý Tịnh ở trong lòng hạ quyết tâm, nhìn xem con khỉ cùng heo ánh mắt đều trở nên có chút đồng tình đứng lên. Suy nghĩ kỹ một chút trước tiên là chính hắn không đối, người ta đều như vậy, làm gì còn tại trong lòng so đo đâu. Không có khả năng thông cảm một chút. Hắn đường đường thiên đình nguyên soái, không đáng cùng đồ đần so đo. Đi thôi, tiến đến nhìn một cái chỗ này vị tiên sư pháp hội. Thảo luận xong đằng sau, Lục Nhĩ Mi hầu ra lệnh, trên mặt khỉ thế mà toát ra khinh thường cười lạnh. Ha ha, nói đến pháp hội, vậy cũng còn có ai so ta cùng sư minh càng có chuyện hơn ngữ quyền đâu. Địa Tạng cười to, hai viên không lớn mắt heo quay tròn xoay tròn, có chút vẻ đắc ý đó cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là có căn cứ, có lực lượng. Những thời giờ này đến nay, bọn hắn đọc sách cảm ngộ rất nhiều thần thông, còn có ai có thể so sánh bọn hắn càng hiểu pháp đâu. Sư đệ, ngươi nói mặc dù có một ít khinh cuồng, nhưng sư minh cho là, đúng là dạng này, phi thường có đạo lý a. Lục Nhĩ Mi hầu nhe răng trợn mắt cười nói, tự nhiên cũng là đắc ý không thôi. Thăng thêm, Lý Tịnh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem con khỉ cùng heo, lo lắng đứng lên, không biết tiếp tục như vậy còn có thể hay không chống đến thỉnh kinh kết thúc. Nếu như nửa đường phát bệnh nổi điên, vậy liền không ổn. Hắn mặc dù là thiên thần hạ phàm, trí tuệ siêu quần, nhưng là tại man lực phương diện sát thực không bằng con khỉ cùng heo, cũng là hắn duy nhất thiếu khuyết. Nếu là bọn họ phạm nổi bệnh khởi sướng điên đến, thật đúng là không chế phục được. Vấn đề này cũng nghiêm túc. Kết quả là, Lý Tịnh một mặt lo lắng, sắc mặt biến đổi không chừng liền cùng táo bón một dạng. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng cũng không có chú ý tới, bọn hắn lúc này đã đi tới sâu trong núi lớn, đang tìm kia cái gọi là pháp hội ở nơi nào. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy, thỉnh thoảng có yêu quái hướng một cái phương hướng phóng đi, vội vã tựa như đang đi chợ bình thường. Chắc hẳn những yêu quái này đều là đi tham gia pháp hội. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng cho rằng như thế, nhất thời lòng tin lại tăng nhiều đứng lên. Nhìn xem những yêu quái này từng cái vớ va vớ vẩn, hình thù kỳ quái dáng vẻ, cùng chưa tỉnh ngủ một dạng, liền cái này còn đi tham gia pháp hội. Đây không phải đùa giỡn sao? Cũng được, đợi chút nữa liền để những tiểu yêu này mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi pháp lực. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng thầm hạ quyết tâm, sau đó, bọn hắn kéo lại một vị tiểu yêu, muốn đi theo cùng đi. Tiểu yêu gặp bọn họ là từ bên ngoài đến, cũng không có nói thêm cái gì. Ta nói với các ngươi a, bây giờ cái này đã là thứ 81 giới tiên sư pháp hội, các ngươi có thể tham gia, thật đúng là vinh hạnh, đợi chút nữa xem thật kỹ, hảo hảo học, lần đầu tiên tới, tuyệt đối không nên nghĩ đến làm náo động. Miễn cho bị người cho cười, bị thương tự tôn. Tiểu yêu vừa cười vừa nói, thuộc như lòng bàn tay, lấy tiền bối tư thái dạy dỗ hậu bối bình thường, hắn có tư cách này, bởi vì hắn đã tham gia không chỉ một giới pháp hội. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng hai mặt nhìn nhau, đặc biệt muốn cười, có loại không nhịn được xu thế. Lấy bọn hắn thần thông pháp lực, còn không loạn sát. Bị người cho cười, bị thương tự tôn, loại lời này hẳn là nói với người khác. Có ý tứ nhất chính là, pháp hội này còn làm 81 giới. Chờ chút. 81 giới, cái này 81 rất ý vị sâu xa. Tây Du Thỉnh Kinh 81 khó, pháp hội này thế mà cũng làm 81 giới, ở trong đó có phải hay không có liên hệ gì đâu. Quá mức trùng hợp đi. Sau đó không lâu, tại tiểu yêu dẫn đầu xuống, bọn hắn đi vào pháp hội nơi tổ chức điểm. Nơi này là một chỗ đại bình đài, do một ngọn núi bị tiêu diệt hình thành. Lúc này, đã sớm yêu đầy là mối họa, trên núi dưới núi, yêu đầu nhốn nháo, gặp mặt trước chắp tay vân an, khách khí 10 phần có lễ phép, nếu không phải từng cái đỉnh lấy hình thủ kỳ quái đầu. Thật làm cho người coi là đây là một chỗ văn nhân nhã sĩ tụ hội. Lục Nhĩ Mi Hầu đám người đi tới nơi đây, do xét chung quanh, nhìn một vòng, hai chữ đánh giá. Đơn sơ. Nhất là thấy qua việc đời bọn hắn, càng cảm thấy như vậy, cùng trên trời những cái kia thịnh hội so ra, đơn giản không có cách nào nhìn. Ngay cả cái chiêu đãi khách nhân rượu cùng tiên quả đều không có, thật sự là có đủ keo kiệt. A, vị này khỉ huynh, ngươi là chủng loại gì a, nhìn ngươi và ta là bản gia a. Lại tại lúc này, một người mặc đạo bảo, một mặt dâu bạc con khỉ tiến lên đón, nhiệt tình đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra. Bản gia? Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt một chút, thứ đồ chơi gì đây là, hắn chính là tứ đại linh hầu một trong, sao là bản gia mà nói? Lại nói, ngươi một cái trắng con khỉ, đến cùng là ánh mắt gì mới có thể nhìn ra ta là ngươi bản gia? Ngươi có 6 cái lỗ tai sao? Liên đến cùng ta lôi kéo làm quen. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng đầu đen rau muống, có giận không phát cổ nén, tại không có làm rõ nơi này tình huống thời điểm, hay là không thể tùy tiện bại lộ. Ngươi nhận lầm, ta không phải con khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu tùy ý nói ra, không có ý định cùng nó tiếp tục dây dưa tiếp. Uy 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 huynh đệ, ngươi đây là biến dị sao? Con khỉ kia theo ở phía sau hét lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu mắt biết ai ngơ, một đường đi vào pháp hội giải đất trung tâm, chuẩn bị trước tìm một cái chỗ ngồi xuống. Chương 511, Lý Tịnh, ta từng cùng tiên sư nâng cốc nôn hoan. Chương 511, Lý Tịnh, ta từng cùng tiên sư nâng cốc nôn hoan. Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người nhập tọa, không coi ai ra gì dáng vẻ, chờ đợi tiên sư pháp hội bắt đầu. Ai biết bọn hắn vừa tọa hạ, liền có yêu quái nói chuyện. Uy uy uy, các ngươi có phải hay không mới tới? Nhìn lạ mặt rất. Mới tới liền muốn có mới tới giác ngộ, các ngươi sẽ pháp gì a? Nơi này là các ngươi ngồi sao? Những vị trí này là các tiền bối ngồi, nhanh hay không đến một bên đứng đấy. Xem thật kỹ, hào hào học. Nói chuyện chính là một con điểu yêu, huỵch lấy một đôi cánh khổng lồ, nói tới nói lui thanh âm bén nhọn, phi thường chói tai. Hắn ở chỗ này rất có một chút hy vọng, thực lực cường đại, nói vừa nói ra khỏi miệng, liền dẫn tới yêu quái khác phụ họa, nhao nhao biểu thị nói rất đúng a. Một đám yêu quái nhìn khẩn Na La bọn người, tựa như là nhìn xem đã từng chính mình, cũng không có trào phúng, chỉ là có một ít thổn thức cùng hoài niệm. Từng có lúc, bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là giống như vậy không hiểu chuyện, bị các tiền bối giáo huấn. Người trẻ tuổi vừa tới không hiểu chuyện, đây đều là rất bình thường, bọn hắn cũng không có ý coi thường. Xem thật kỹ, hào hào học. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt trầm xuống, rốt cục có chút nhịn không được, kiên nhẫn đạt đến cực hạn. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hắn chậm rãi đứng lên, sắc mặt khó coi, trên thân loáng thoáng toát ra khí tức cường đại. Ai, ngươi con khỉ này, làm sao một bộ con lửa tính tình? Có yêu quái cười ha hả nói. Trẻ tuổi nóng tính, ta thưởng thức, bất quá, quy củ không thể hỏng, không theo quy củ của nơi này làm việc, vậy chúng ta liền không mang theo người chơi. Điều yêu trịnh trọng nói, bắt đầu uy hiếp, mà lúc này, có tiểu yêu sẽ tới, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó. Sau khi nghe xong điều yêu sắc mặt khẽ biến, lại xác nhận một câu, nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt dần dần trở nên. Mà lúc này, Địa Tạng cũng đứng dậy khuyên can, khuyên Lục Nhĩ Mi Hầu tỉnh táo. Đại sư Minh, tỉnh táo một chút, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ, tại không có hiểu rõ tình huống nơi này bên dưới, hay là không cần trở mặt tốt. Địa Tạng cho con khỉ truyền âm, một phen của khuyên, thật sự là chỗ này vị 800 dặm sư đà lĩnh, cùng trong sách miêu tả cái kia quá không giống nhau. Huyên liên mẹ nó không hợp thói thường. Bọn hắn luôn cảm thấy nơi này ẩn tàng đại bí mật, không có khả năng làm loạn. Nhìn xem trước mặt những yêu quái này, trong lòng liền có một chút đến. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều có thể tại ngoại giới chiếm núi làm vua, thực lực thế này không thể khinh thường. Mà lại số lượng cũng nhiều, cái này rất không hợp thói thường. Tốt, ta gặp mấy vị huynh đệ thực lực không tầm thường, mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng cũng có thể phá ví dụ, các ngươi an vị ở chỗ này đi. Điều yêu cười ha hà nói, tới một cái hoa dạng trở mặt. Cái này khiến con khỉ cùng heo cũng đi theo nổi lên nghi ngờ, vừa rồi con tiểu yêu kia nói cái gì, làm sao trong lúc bất chợt liền thái độ lại biến. Mà lúc này, một bên Lý Tịnh ánh mắt khẽ động, đứng dậy, chắp tay, khí độ bất phàm, không tiêu ngạo không tự tin nói, ta chính là Thiên Đình Nguyên Soái, xin hỏi vị đạo hữu này, ngọn tiên sơn này chủ nhân ở đâu, có thể dẫn tiến một chút. Thứ không dám dâu dếm, bản soái có lẽ cùng nhận biết vị tiên sư này, có chút giao tình, thậm chí còn nâng cốc ngôn hoàn quà cũng có nói. Hắn trên mặt ý cười, tự nhiên mà nhưng cho là, chỗ này vị tiên sư chính là chỗ này chủ nhân. Trên một điểm này, Lý Tịnh đoán được cũng không tệ lắm, có thể nói là trí tuệ hơn người. Nếu như tại con khỉ cùng heo đều ăn quả đắng tình huống dưới, hắn có thể đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ, rung động toàn trường, như vậy hắn sau này hy vọng tự nhiên là không gì sánh được cất cao, không phải đại sư Minh thắng là đại sư Minh. Vì cái gì không phải sư phụ? Bởi vì sư phụ tại trong đội ngũ này không có một chút địa vị. Đại sư Minh mới là thực quyền cầm lái. Lý Tịnh một mặt cao thâm mặt chắc ý cười, nói dứt lời phía sau lưng gánh chịu hai tay, tư thái cao nhã, xuất ra đã từng làm thiên vương phong phạm. Cái gì? Ngươi còn cùng tiên sư nâng cốc luôn hoàn qua? Nghe nói lời ấy, chúng yêu lập tức liền chấn kinh, một mặt kinh ngạc cũng không thể tin được. Tên trước mắt này đen thui, thường thường không có gì lạ, giả vờ giả vịt, xấu không thể có thể, liền điệu dạng này, còn nói là Thiên Đình Nguyên Soái. Cùng tiên sư nhận biết, còn nâng cốc luôn hoàn. Rất nhanh, chúng yêu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thổi phù một tiếng, lập tức chính là từng tiếng nụ cười chào phúng. Ha 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 ha, ô hô hô hô, cặc 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 cặc, các loại thiên hình bạn trạng tiếng cười bên tai không dứt, có thậm chí đã bị bụng, cười đến gãy lưng rồi, vô cùng khoa trương, vô cùng có sức cuốn hút, làm người say mê. Ta nói vị này Hắc Hồng Tinh, ta có thể hay không đừng tội ngư bức. Lần đầu tiên tới tham gia pháp hội, nghĩ ra đầu mặn gió, chúng ta đều có thể lý giải, nhưng ngươi nói cùng tiền sư nâng cốc luôn hoan, cái này có chút quá mức. Điều yêu rát rát cười nói, đều cười kém chút gáy mình, hắn gặp Lý Tịnh dáng dấp đen trắng, tưởng rằng Hắc Hồng Thành Tinh, không có trải qua người ta đồng ý, liền đem nó cho rằng là Hắc Hồng Tinh. Thú vị. Thú vị, dám như thế con lát, ngươi là người thứ nhất, lần này bội phục, bội phục. Ngươi xem một chút hắn cái kia hùng dạng, thật sự là lời gì cũng dám nói, các vị đang ngồi cái nào không thể so với hắn đẹp trai, không mạnh bằng hắn. Tiên sư vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi uống rượu, ta nhìn ngươi đây là đang khuất nhục tiên sư, mọi người cùng nhau đem hắn ném ra bên ngoài. Chúng yêu ngươi một lời ta một câu, cũng không tập hợp một chỗ thổi ngữ bức, tất cả đều xuống tới, đối với Lý Tịnh chỉ trỏ, ánh mắt kia muốn bao nhiêu khinh bỉ, có bao nhiêu khinh bỉ, phản phất tại nhìn một tên hề. Các ngươi Lý Tịnh mặt đều tái rồi, chỉ vào bầy yêu nói không ra lời. Hắn có chút phá phòng, băng không nổi, tâm lý tuyến phòng ngự trực tiếp sụp ra. Ta là Thác Tháp Lý Thiên Vương, Thiên Đình Nguyên Soái. Hắn tức giận nói ra, lần nữa nhấn mạnh thân phận của mình, không tin lấy thân phận của hắn cùng bài diện, lại nhận như vậy trả phúng. Cái này không nên. Đúng đúng đúng, nâng tháp, ngươi thắt đầu. Thác Tháp Thiên Vương. Ta không phải nghe nói sớm đã bị người đánh chết sao? Giáng chết lao thảm, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Con mẹ nó đề cập với ta Thiên Đình, lão tử nghe được Thiên Đình liền đề khí. Cho cười, liền xem như Thác Tháp Thiên Vương lại có thể thế nào? Ở chỗ này ngươi không có một chút bài diện. Chúng yêu nghị luận ầm ĩ, so vừa rồi càng hăng hái, phản phất ăn sĩ lực đỡ, quét ngang đói khát, làm về chính mình. A, làm càn. Lý Tịnh trợn mắt tròn xoe, phóng xuất ra cường đại khí tràng, hắn thậm chí cảm giác được Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng, ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Liền, rất trào phúng cùng kinh thị, có loại nhìn thằng hề biểu diễn ý cười. Hòa thượng Cẩn Na La cùng hổ sư đệ đồng dạng cũng là, bọn hắn còn tại nín cười, đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Anh danh hủy hết. Lý Tịnh tức giận không thôi, hắn không thể đem tất cả yêu quái đều chụp chết. Phát tiết lửa giận của mình. Lúc này chỉ có giết người diệt khẩu mới có thể xóa đi sỉ nhục. Trông thấy một màn này toàn diện không có khả năng lưu. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức giáng lâm, đỉnh đầu mái tóc màu xanh lục Thiên Lang Vương trình diện. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, Thiên Lang Vương trình diện, cái này cũng mang ý nghĩa pháp hội muốn bắt đầu. Chương 512, đến sư đả lĩnh thỉnh kinh. Chương 512, đến sư đả lĩnh thỉnh kinh. Thiên Lang Vương đỉnh lấy một đầu tóc lục trình diện, ánh mắt uy nghiêm đảo qua toàn trường, sau đó khẽ bước cằm, không biết tại hài lòng cái gì. Lại đến mới một giới trang bức pháp hội. A không, là tiên sư pháp hội. Ha ha, Lang Minh, lần này thế mà tới sớm như vậy. Thiên Nhu Vương cũng đến, lớn như vậy sừng châu chiếu sáng rạng rỡ, như là thần kim chế tạo bình thường, xuyên thẳng thiên cung. Tiên sư pháp hội, không thể không thận trọng đối đại a, nhiều lần như vậy đến nay, ta chưa từng đến chết qua. Thiên Lang Vương vừa cười vừa nói, điểm này hắn làm được rất tốt, xác thực như vậy, từ giới thứ nhất đến bây giờ không có một lần đến chết qua, đều là đến đúng giờ trận. Là cực, là cực. Đang khi nói chuyện, mấy vị khác yêu vương cũng lần lượt trình diện, có trâu, có ngựa, có chó, có hổ. Ngoa tạo Thiên Cẩu Vương cùng Thiên Mã Vương thế mà cũng tới, khách quý ít gặp khách quý ít gặp à. Có yêu quái gặp một chó một ngựa gật gù đắc ý đi tới, lập tức liền kinh ngạc. Hai tên này tại sư Đà Lĩnh, có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, suốt ngày không làm nhân sự, không nghĩ tới lần này thế mà tới tham gia pháp hội. Ai? Cái này không gần nhất tu hành bị ngăn trở, nghĩ đến tới tham gia pháp hội, tìm xem linh cảm. Thiên Mã cười toe toét miệng rộng, thần sắc ngạo nghễ nói, cái kia tư thái phảng phất chính mình cũng muốn đột phá thánh nhân, mặt mũi tràn đầy viết như bức hỏng. Ngưu Mã, tại chúng ta ngươi đây còn giả trang cái gì đâu? Đào mộ liền đào mộ, còn tu vi bị ngăn trở, ta nhìn ngươi làm móng không đủ sắc bén, đào bất động mộ phần. Thiên Nhu Vương lúc này liền không để mặt mũi, vạch chân đứng lên, kinh bị nhìn xem Thiên Mã cùng Hạo Thiên Quyển, đôi này hiếm thấy tổ hợp. Ui ui ui, cũng không nên nói lung tung a, ta cáo ngươi phỉ báng. Hắn phỉ báng ta à? Thiên Mã giơ lên móng, chỉ vào Thiên Nhu Vương nói ra, ra hiệu mọi người mau nhìn. Đại Hắc Nhu, xin hỏi ngươi tổ thượng ở đâu? Lúc này, Hạo Thiên khuyển xuống tới, ở nhìn xuống dưới cao đối với Thiên Nhu Vương nói ra, thần thái lén lút, xem xét chính là bệnh nghề nghiệp phạm bảo. Nhà ta, ngươi đặc nương xéo ngay cho ta, xuất sinh a, ngay cả ta tổ thượng đều muốn nghĩ cách. Thiên Nhu Vương kém chút nói lộ ra miệng, thời khắc mấu chốt lại kịp phản ứng, hai mắt trừng tròn trịa, cùng châu trứng mở dạng. Cậu ca, lão Nhu không ngựa, trong biên đá đụng tới, ngươi đây không phải hỏi không sao? Thiên Ma nói tiếp, kề vai sát cánh lôi kéo Thiên Nhu Vương, hai mắt bay tròn xoay tròn. Ta lão Nhu đâm chết ngươi. Thiên Nhu Vương tức giận, một đôi sừng châu lấp lóe quang trạch, so thần khí còn muốn sắc bén, toàn thân hắn tinh hoa đều ngưng tụ nơi này. Thiên Mã xuất sinh này dám nói hắn không ngựa, không đem hắn đội xuyên, sao có thể xứng đáng Thiên Nhu Vương xưng hảo? Trong viên đá đụng tới cái này đúng vậy hưng nói à, có yêu vương tranh thủ thời gian chen vào nói, thần sắc trịnh trọng nói, tựa hồ chạm tới lớn chẳng lành. Đúng, có lớn chẳng lành, không thể nói lung tung một đám yêu quái nhao nhao phụ hòa nói, nhớ tới tiên sư đại đệ tử, cái kia mạnh không tưởng nổi con khỉ. À, nơi này cũng có con khỉ đúng lúc này, Thiên Mã đột nhiên nhìn thấy một bên Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người, kinh ngạc nói, rất là hiếu kỳ. Hắn đi ra phía trước, tóm lấy con khỉ sáu cái lỗ thai, như cái hiếu kỳ bảo. Lục Nhĩ nhếch răng trợn mắt, nhìn trước mắt móng ngựa, hận không thể cắn một cái. Các ngươi là tới lấy trải qua a? Lúc này, Hạo Thiên khuyển mấp máy mũi thở, bốn chỗ hít hà, cười toe toét miệng chó cười hỏi. Tới đây là được rồi, Tây Thiên những cái kia phá trải qua ta xem qua, dám chó không đều, chó đều không đọc, nhìn nửa ngày cái gì cũng không có, đây không phải lãng phí sinh mệnh sao? Hạo Thiên khuyển lòng nhiệt tình nói, trong lời nói biểu lộ ra khinh thường đều nhanh tràn ra tới. Ta Lục Nhĩ Mi Hầu choáng váng, cái này đều cái gì cùng cái gì a, điệu tạng cũng là một mặt một bức, luôn cảm thấy trước mặt mấy cái này yêu vương giống như ở đâu gặp qua. Có một loại xa lạ quen thuộc lạ lẫm. Cũng liền Thiên Chư Vương còn chưa tới trận, không phải vậy địa tạng cũng sẽ không nhận không ra. Các vị thí chủ, chúng ta muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, không phải ở chỗ này Thỉnh Kinh. Khẩn Na La tùy thời chen vào nói, cả gan nói ra. Tiểu Hòa Thượng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, tránh qua một bên đi. Thiên Nhu Vương nâng lên một móng, đem Khẩn Na La lay tới, mặt trâu ghét bỏ. Ta Khẩn Na La sắc mặt khó coi, cứng họng, vô hình lên cơn giận dữ, cho dù hắn tính tốt, đoạn đường này đi tới, kiên nhẫn đều sắp bị hết sạch. Nói thế nào hắn cũng là Phật môn đệ tử ưu tú, bây giờ lại bị một đám yêu quái như vậy làm đụng, không được coi trọng. Thật là đáng chết ta. Khẩn Na La trong lòng gào thét, con mắt đều có chút đỏ lên. Không đối. Sau một khắc, Khẩn Na La hai mắt khôi phục thanh minh, có một loại tim đập nhanh, hắn vừa mới không biết chuyện gì xảy ra, có chút thần trí không rõ, tẩu hỏa nhập ma. Đáng sợ. Hắn lại bị tra tấn sắp điên dại. Lý Tịnh không hiểu run rẩy một chút, kỳ quái nhìn một chút Khẩn Na La, vừa rồi làm hắn tim đập nhanh khí tức, giống như chính là từ nơi này truyền ra. Tiểu hòa thượng này làm cái gì? Vẫn là của ta hảo giác. Lý Tịnh có chút không hiểu thầm nghĩ, nhưng là nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, tiểu hòa thượng làm sao lại tản mát ra làm cho Thác Tháp Thiên Vương đều sợ hãi khí tức đâu? Hắn Lý Thiên Vương cái gì việc đời chưa thấy qua? Tốt, nếu đều đến đông đủ, vậy liền tiến vào chính để đi. Mắt thấy tràng diện một lần hỗn loạn, Thiên Lang Vương đứng dậy, chủ trì đại cục, sắc bén ánh mắt rất có uy nghiêm. Lập tức, một đám lớn tiểu yêu quái phân biệt đối xử, ngồi xuống, không có tư cách nhập tọa, vậy liền đứng đấy, vây ba vòng trong ba vòng ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người bởi vì thân phận đặc thù, nào đó được chỗ ngồi, ngồi nghiêm chỉnh. Mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem, không biết nên làm gì. Chớ khẩn trương, buông lỏng. Thiên Mã thuận thế ngồi ở Lục Nhĩ bên cạnh, tuyết trắng móng tự nhiên khoác lên con khỉ trên bờ bay, rất như quen thuộc. Đem người móng lấy ra. Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng trợn mắt quát lớn, khí tư lông chợt quỷ. Ai? Cũng không cho phép cắn ngựa a. Thiên Mã như thiểm điện thu hồi móng, sợ con khỉ cho hắn một ngụm. Ta nói ngư mã, Mi Hầu lao đệ mới đến, ngươi cũng không nên khi dễ hắn à, coi là đều cùng giống như, chết không biết xấu hổ, đến chỗ nào đều có thể thích đứng. Thiên Nhu Vương cười mắng, nói lên Thiên Mã đã từng danh hảo. Hắn nhưng không có quên Thiên Mã lần đầu tiên tới nơi này lúc dáng vẻ. Hắc hắc, lão Nưu, điểm này ngươi nói đúng, Nưu Mã thích hứng lực không thể chê, đào lên mộ đến, là một thanh hào thủ, kỹ nghệ chi thuần thủ, đã không thua gì ta. Hạo Thiên khuyền nghe vậy, lớn tiếng tán dương, phản phất là một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tiếp lấy, hắn lại nói khoác một phen, Thiên Mã là như thế nào nghe âm thanh phân biệt vị, biết cái nào trong mộ có xá lợi, cái nào không có. Khẩn Na La đám người đã nghe choáng váng, quá hung hăng ngang ngược. Bọn xuất sinh này đến cùng đào bao nhiêu mộ, mới có thể như vậy thuần thủ? Đơn giản không cách nào tưởng tượng, còn có như thế ra súc. Khu khu. Đào mộ sự tình, tự mình đang thảo luận. Thiên Lang Vương nhìn không được, ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Hiện tại, ta tuyên bố, sư đà lĩnh thứ 81 giới tiên sư pháp hội chính thức bắt đầu. Vị đạo hữu nào đi lên cái thứ nhất đều xấu a. Chương 513, địa tạng, ta không phải thiên bồng là ai. Chương 513, địa tạng, ta không phải thiên bồng là ai. Thiên Lang Vương lớn tiếng tuyên bố, trên mặt toát ra vừa đúng mỉm cười, như cái chủ trì người chủ trì bình thường. Vì hôm nay pháp hội, hắn thậm chí mặc vào hoa lệ chiến bào. Cái này có thể để hắn đang trang bức thời điểm càng lộ vẻ phong thái. Tốt, đến cho bút 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 bút. Thiên Nhu Vương kéo theo bầu không khí, Nhu trưởng chống rung động đùng đùng. Một đám lớn nhỏ yêu lập tức phụ họa, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người trực tiếp tê, làm gì vậy đây là? Một cái tiểu phá pháp hội, làm cho cùng thật giống như. Như vậy thì để cho ta cái thứ nhất đều xấu đi. Trọng Điểu Vương đứng lên, hơi có chút hàm xúc nói, nhưng trên khuôn mặt nhưng lại toát ra, không nhịn được muốn khoe khoang một phen sát thái. Sát thực rất xấu. Lý Tịnh bĩu môi, nhấc lên khinh thường ý cười. Biết mình xấu còn ra đến đeo xấu, vậy chính là ngươi không đúng, các vị đang ngồi, cái nào không thể so với ngươi anh Tuấn. Liền ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Điệu Tạng cũng là một mặt xem thường, muốn nhìn một chút đầu này tỏa điệu có thể xấu đến mức nào. Khu khu. Đều chú ý, ta muốn bắt đầu. Trong điệu vương ho nhẹ một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, lại hít một hơi. Lại hít một hơi, tuần hoàn qua lại, không dứt. Ta nói. Điệu vương, ngươi đây là đang làm gì? Không có sao chứ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thiên Lang vương nhìn không được, nhịn không được mở miệng hỏi, một mặt quan tâm. Chẳng lẽ thở khò khè bệnh phạm bảo, đừng làm ra yêu mệnh, về sau còn thế nào tổ chức pháp hội? Chờ chút. Bọn hắn đều là thần tiên, bất tử bất diệt, làm sao lại nhiễm bệnh á hỗn đản? Đừng ngắt lời, liền muốn tới. Trong điểu vương sắc mặt chợt đỏ bừng, toàn bộ thân hình đều muốn giấy lên tới. Ngoa tạo, đây là nhanh cứu hỏa, điểu vương giấy lên tới. Có yêu quái kêu to, một mặt kinh ngạc, nhìn chung quanh liền muốn tìm nước. Cút sang một bên, điểu vương đây là đang thi pháp. Có biết hàng đại yêu nhìn ra, điểu vương mặc dù hành vi quỷ dị, nhưng có đạo vận bộc lộ, rất rõ ràng, đây là đang thi pháp, tựa như là một môn liên quan tới hô hấp pháp. Nhìn kỹ, trong điểu vương quát to một tiếng, tiếng như kinh lôi. Quanh thân thiêu đốt khí ngọn lửa nóng bỏng, thậm chí ngay cả trong miệng mũi cũng chảy ra ngọn lửa kinh người, nhóm lửa không khí đem hư không đều đốt bắt đầu bặm mẹo. Ta đã biết, đây là bất tử điểu hô hấp pháp. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, có yêu quái mở miệng nhận ra chọc điểu vương chỗ diễn hóa pháp. Nói sớm ta chẳng phải hiểu không? Nếu như ta nhớ không lầm, đây là tới từ thận hư bên trong một môn tu kiến pháp môn, có thể thu được bất tử điểu chi lực cực kỳ cường đại. Chúng yêu nhau nhau nghị luận lên, cũng biết pháp này lai lịch, chỉ trỏ, soi mói. Không sai, tốt một cái bêu xấu. Mặc dù pháp này tính không được đỉnh tiêm, nhưng dùng để pháp hội mở màn đã là dư xài. Điểu vương lĩnh ngộ bất tử điểu chi pháp, chim càng thêm chim, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Không được chim, không được chim, chúng yêu như vậy bình luận cũng không có cảm giác được thật bất ngờ, một bộ thành thói quen bộ dáng. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng đã trợn tròn mắt, một mặt gặp ủy. Bọn hắn rốt cục kịp phản ứng, những yêu quái này thế mà cũng là đạo hữu. Khó trách Lục Nhĩ Mi Hầu mặt lộ kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, chẳng lẽ đều nhanh hỗn loạn. Linh Minh Thạch Hầu chính là từ nơi này đi ra đi, hắn nghĩ như vậy đạo, không chỉ như vậy, trên dọc đường đụng phải cái kia rất nhiều kỳ kỳ quái quái yêu quái, chắc hẳn cũng là nơi này. Nơi này là đại bản doanh. Vừa nghĩ như thế lời nói, vậy cái này cái gọi là tiên sư, chẳng lẽ chính là sáng tạo những này thần thư tồn tại, cũng chính là Linh Minh Thạch Hầu sư tôn, chính mình trên danh nghĩa sư tổ. Tuy cái kia con khỉ chết tiệt không phải sư phụ ta. Lục Nhĩ Mi Hầu suy nghĩ bay tán loạn, cả người đều muốn nhân cách phân liệt. Địa Tạng so với hắn muốn tốt một chút, hắn đã có thể đoán ra trước mặt cái này vài tôn yêu vương thân phận. Sư phụ của hắn Lợn Rừng Vương cũng hẳn là một trong số đó. Khó trách hắn bắt đầu sẽ cảm thấy cái này vài tôn yêu vương thanh âm có chút quen thuộc, bởi vì bọn hắn tại rừng rậm đen thời điểm trong bóng tối xuất hiện qua. Làm nửa ngày đều là người một nhà, cái kia thỉnh kinh còn sợ cái giám nha. Còn không phải muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Địa Tạng nghĩ đi nghĩ lại liền dựa vào tại trên ghế dựa, bịch một cái hai chân nhấc lên, vô cùng buông lỏng, thoải mái nhân sinh. Cái này đột nhiên cử động, để một bên Thiên Nhu Vương, Hạo Thiên Quyển cùng Thiên Mã đều kinh ngạc nhìn tới. Địa Tạng đỉnh lấy đầu heo lớn, mặt mỉm cười, từng cái ra hiệu đi qua. Hay ngộ, hay ngộ, tại Hạ Thiên Đồng Nguyên Soái. Địa Tạng làm tự giới thiệu, nhận thức lại. Ngươi là Thiên Đồng Nguyên Soái. Hạo Thiên Quyển lập tức liền sửng sốt một chút, trên mặt chó tràn đầy vẻ ngờ vực. Nếu như dựa theo Tây Du ký trong sách đến, đầu heo này đúng là Thiên Đồng Nguyên Soái, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải. Huynh đệ, ngươi đừng đùa, ngươi ở đâu là Thiên Đồng Nguyên Soái? Thiên Mã mở cái miệng động, lộ ra một loạt rõ ràng răng, chế giễu nói. Địa Tạng ngơ ngác một chút, không hiểu hỏi, có cái gì không đúng sao? Ta không phải Thiên Đồng Nguyên Soái, vậy ai là Thiên Đồng Nguyên Soái? Hắn có chút mơ hồ, trong sách rõ ràng đều viết rất rõ ràng, chính mình là Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức hạ phàm. Cái này còn có thể có lỗi. Ha ha, theo con, ngươi sợ là sai lầm, Thiên Đồng Nguyên Soái ta biết, trước đây không lâu còn cùng hắn từng uống rượu đâu. Hạo Thiên Quyển cười gà chó không yên, người cười ngửa ngửa lật, hắn không có nói lung tung, trước đây không lâu còn cùng Thiên Đồng từng uống rượu đâu, trước mặt con lợn này lại thế nào có thể là Thiên Đồng Nguyên Soái đâu. Chắc là con lợn này nhìn Tây Du Ký, cảm thấy mình là Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức hạ phàm. Nhưng căn bản không phải, người ta Thiên Đồng ở trên trời thật tốt. Địa Tạng trợn tròn mắt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, toàn bộ mặt heo đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Ta không phải Thiên Đồng, vậy ta là ai? Hơi trầm mặc, Địa Tạng kinh ngạc hỏi, bản ý bên trên hắn vẫn là không tin, nhưng lại cảm thấy Hạo Thiên Quyển không có lừa hắn. Tỉ mỉ nghĩ lại, đoạn đường này đi tới, phát sinh rất nhiều chuyện đều cùng Tây Du Ký một sách bên trong miêu tả khác biệt rất lớn. Như vậy xem ra, coi như hắn không phải Thiên Đồng Nguyên Soái hạ phàm, cái kia tựa hồ cũng nói qua được nha. Hiện tại vấn đề tới, nếu như hắn thật không phải Thiên Đồng Nguyên Soái, như vậy chính mình là ai? Địa Tạng lâm vào mơ hồ. Hắn cho tới nay chính mình là Thiên Đồng Nguyên Soái, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ, bây giờ nghe được tin tức này, tam quan lập tức cũng có chút sụp đổ. Theo con, về phần ngươi là ai, vậy ta cũng không biết, cái này ngươi phải đi hỏi Quan Thế Âm, hoặc là Như Lai lão nhi. Hạo Thiên Quyển bình chân như vậy đáp lại nói, lớn như vậy đầu chó toát ra nhân tính hóa sát thái. Lấy bọn hắn thủ đoạn cao minh, ngươi là ai cũng có thể, dù sao ta là nhìn không ra. Tại Hạo Thiên Quyển xem ra, hai vị này thủ đoạn không thua kém một chút nào chính mình, thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ, làm được đều là không nói đạo lý sự tình. Trời mới biết bọn hắn ở đâu tìm người thỉnh kinh. Dạng này A Điệu Tạng trầm mặc, hai mắt lấp loe không yên, trong lòng đối với mình thân phận chân thật không gì sánh được khát vọng đứng lên. Hắn rất muốn biết, mình rốt cuộc là ai biến. Chương 514, cựu nhân gặp mặt, người thỉnh kinh chấn kinh. Chương 514, cựu nhân gặp mặt, người thỉnh kinh chấn kinh. Địa tạm trầm mặc ít nói, suy nghĩ nhân sinh, lại tại lúc này, Thiên Mã hai chân nhếch lên, thuận miệng nói ra, không cần phiền toái như vậy, loại sự tình này tiền sư khẳng định biết, lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, nhìn ra ngươi chân thân còn không như chơi bùa. Đúng đúng đúng, đây cũng là thật. Lời vừa nói ra, Thiên Nhu Vương cùng Hạo Thiên Khuyển cũng phụ họa, bọn hắn mặc dù bản tính nặng lớn, nhưng nói đến đây lại một mặt chăm chú. Thiên sư, Địa Tạng ngẩng đầu lên, một mặt hy vọng, kích động. Thiên sư thật có thể biết ta chân thân sao? Hắn có chút kích động hỏi, trong lúc nhất thời thậm chí chưa kịp phản ứng. Thoại âm rơi xuống, lập tức chính là một trận cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, không che giấu chút nào. Ha ha, móng heo nhỏ con, lời này của ngươi hỏi thật là làm cho ta muốn cười a. Vô tri, đơn giản quá vô tri. Thiên Nhu Vương, Hạo Thiên Khuyển, Thiên Mã một cái so một cái khoa trường, ôm bụng cười chân loạn đạp. Các ngươi Địa Tạng mà bức, vì sao mấy tên này cười vui vẻ như vậy, hắn nói sai cái gì sao? Tốt, người không biết không tội. Thiên Nhu Vương ngưng cười âm thanh, lúc lắc móng nói ra, đã thay tiên sư tha thứ Địa Tạng vô tri. Dừng lại, hiện tại đang học đâu, tự mình vấn đề tự mình thảo luận. Thiên Lang Vương vô cái bản, một mặt nghiêm túc nói, không sai, phía dưới tới phía ta. Một đầu lão hổ tinh đứng lên, quả nhiên là lưng hùm vai gấu, tứ chi phát triển. Nhìn thấy đầu này lão hổ tinh, Khẩn Na La nhất thời ngơ ngác một chút, trong mắt lộ ra hổ nghi sắc thái, hắn làm sao cảm giác đầu lão hổ này giống như ở đâu gặp qua, quá quen thuộc ca đúng rồi. Ngoa tạo, đây không phải ăn của ta đời thứ nhất thân đầu lão hổ kia sao? Khẩn Na La trong đầu một vài bức hình ảnh hiện lên, rất nhanh liền nhớ tới hắn bi thảm kiếp trước, thật vất vả lớn lên, người khoác cà sa, cưới bạch mã, phong thái chiếu người xuất thế, kết quả vừa tới một chỗ đỉnh núi, liền nhảy ra một cái mãnh hổ, một ngụm đem hắn nuốt. Cuối cùng trước mắt hắn một vùng tăm tối, cái gì cũng không biết. Mặc dù hắn chết mau, nhưng là hóa thành cho cũng sẽ không quên, đầu lão hổ kia dáng dấp ra sao? Không sai, chính là trước mắt đầu này. Nhìn thấy sát thân cựu hổ, Khẩn Na La nhất thời giận không kềm được, cắn chặt hàm răng, hắn hận không thể xông lên phía trước, đem đại lão hổ này đánh cứt đái cùng ra, kêu cha gọi mẹ. Nhưng chỉ có một tia lý trí nói cho hắn biết, không có khả năng xúc động, hắn hiện tại tay trói gà không chặt, làm sao có thể đánh thắng được hung mãnh cường tráng, long tinh hổ mãnh lão hổ tinh đầu. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, trước nhịn một tay lại nói, bọn hắn người đông thế mạnh, không phải động thủ thời cơ tốt. Lão hổ tinh tên là Hổ Tướng Quân, từ khi lần trước, ngay trước đầy trời thần Phật mặt, một ngụm đem người thỉnh kinh ăn sau, hắn tại sư đà lĩnh địa vị liền thẳng tắp lên cao, đã trở thành dự khuyết yêu vương một trong. Hổ Tướng Quân tự nhiên thấy được Khẩn Na La, nhưng căn bản không để trong lòng, mãnh hổ làm sao lại để ý sâu kiến cách nhìn. Các vị đạo hữu, nêu xấu. Hổ Tướng Quân học nhân loại chắp tay ôm quyền, đối với tứ phương một đám yêu quái gật đầu ra hiệu, giờ khắc này lại có một loại ôn tồn lễ độ cảm giác, cùng hắn cái kia thô kệch thân hình cực không xứng đôi. Hiến đi, chúng ta nhìn xem đâu, chúng yêu thúc dục đã không thể chờ đợi. Ngao, nhìn kỹ. Hổ Tướng Quân hét dài một tiếng, hổ trưởng vòng lên, hổ hổ sinh phong, lại còn nương theo lấy dị thú gào thét, một cô mênh mông tuyệt thế khí cơ lan tràn ra. Chúng yêu mắt thấy, trước mắt lão hổ phảng phất không phải lão hổ, hắn hóa thành một cái tuyệt thế hung thú, cái kia cỗ chí cao huyết mạch khí tức, làm cho tất cả yêu quái đều cảm giác được run rẩy. Tại lão hổ phía sau, càng là có một cái cự thú hư ảnh, gào thét chư thiên, lúc gần lúc hiện, khó mà dòm nó chân dung. Đây là quyền pháp gì? Ta vậy mà cảm nhận được trên huyết mạch áp chế có yêu quái rung động nói ra, cảm giác được môn thần thông này bất phàm. Ngưu bức, khủng bố như vậy. Chúng yêu nhau nhau kinh hãi, tán miệng không dứt, liền ngay cả Thiên Lang Vương, các loại yêu vương cũng là có chút tán thưởng, dù cho đối với bọn hắn cũng là một môn hiếm có thần thông. Lúc này, lão hổ tinh ngừng lại, cái thế hung uy cũng chậm chậm tiêu tán. Chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra Hổ Tướng Quân chậm rãi mở miệng. Chúng yêu lắc đầu, cũng không phải là rất rõ ràng. Quyền pháp này đến từ Thánh Cư, quyền này tên là Thao Thiết Quyền, hắn không quan tâm, bắt đầu thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, nhìn xem chúng yêu khi thì sợ hai thán phục, khi thì thần sắc hâm mộ, cả người đạt tới thăng hoa. Đây là pháp hội tinh túy chỗ, chúng yêu chăm thử không sai. Lại là Thao Thiết Quyền, Thao Thiết chính là tứ đại hung thú một trong, danh xưng không có gì không nuốt, có thể nuốt vào thế gian hết thảy chúng yêu mặt lộ vẻ chợt hiểu, rất nhanh liền biết môn quyền pháp này lai lịch. Đến từ Thận Hư một sách, quyển sách này là trừ nhất Diệp Gia Thiên cùng Hoàn Mỹ Vũ Trụ kéo dài, bọn hắn tự nhiên nhìn rất nhiều lần, có thể nói là nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần nói ra bí pháp danh tự, trong nháy mắt liền có thể biết được lai lịch của nó. Thao Thiết Quyền thuộc về thần thú nhục thân tuyệt học, cực kỳ thích hợp bọn hắn, có thể chấn động hư không, hình thành cái này đến cái khác đáng sợ vòng xoáy năng lượng, thôn phệ hết tinh khí thần cùng hết đủ, uy lực vô cùng lớn, tu luyện đến đại thành, danh xưng có thể ngay cả trời cũng nuốt vào. Mặc dù có một bộ phận khoa trương hiểm nghi, nhưng nó uy lực không thể phủ nhận, là một môn cứng đối cứng bá đạo quyền pháp. Hồ huynh thật giỏi à, môn quyền pháp này phi thường thích hợp ngươi, nhìn xem ngươi toàn thân cơ bắp, chắc hẳn tích chứa không ít huyết khí, nhất định có thể đem môn quyền pháp này uy lực phát huy đến cực hạn. Một tên yêu quái đi ra phía trước, sờ lên Hổ Tướng Quân cơ bắp, yêu kiểu cười nói đạo, nếu như là một tên giống cái cũng không có cái gì, mấu chốt hắn là một tên giống được yêu quái, vậy liền để người có chút khó chịu. Chúng yêu cũng nhịn không được có chút tác hàn. Cút sang một bên. Hổ Tướng Quân đi lên chính là một kế Thao Thiết Quyền, có thể nói là hoạt học hoạt dụng. Cái này một việc nhỏ xen giữa rất nhanh liền đi qua, sau đó yêu quái khác cũng nhao nhao đăng tràng, bắt đầu chính mình biểu diễn. Trang bức loại sự tình này không ai không thích. Yêu quái cũng không ngoại lệ, cái kia chứa vào có thể nói là không dứt, thỏa thích lộ ra được phong thái của mình. Lý Tịnh đã thấy choáng, thần sắc biến ảo không chừng, như là gặp ma. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một vấn đề, thân hư rốt cuộc là thứ gì, lại có thần kỳ như thế. Nhìn xem từng cái yêu quái lộ ra được từng môn cường đại thần thông, Lý Tịnh cảm giác dường như đã có mấy lời không đếm xỉa đến, mình tựa như là một ngoại nhân. Đây đều là ở đâu ra? Đọc sách liền có thể cảm ngộ cường đại như thế thần thông. Ta nhìn ngươi mẹ nó là đang đùa ta. Nếu thật là lời như vậy, vậy còn lấy cái dám trải qua, trực tiếp lấy những sách này được. Đây đều là lộ nào thần tiên a? Cho ăn, hổ sư đệ, ngươi cũng là lão hổ, không bằng đi hỏi một chút ngươi bản ra, để hắn chuyển thụ cho ngươi hai chiêu. Lúc này, Lý Tịnh vỗ vỗ một bên quyển liêm, mệt hoặc nói. Chương 515, Thái Thượng Lão Quân là cha ngươi. Chương 515, Thái Thượng Lão Quân là cha ngươi. Lý Tịnh mê hoặc đối với quyển liêm nói ra, để hắn đi tìm hổ tướng quân tìm hiểu một phen, muốn chút chỗ tốt. Thân thể khổng lồ quyển liêm ngồi tại nhỏ hẹp trên băng ghế đá, nghe Lý Tịnh lời nói sau thật thả gãi đầu một cái nói cắt sư minh, ta là Đông Phương Hổ, hắn là Phương Tây Hổ, chúng ta không có khả năng tính bản ra, muốn đi chính ngươi đi thôi. T. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta cắt sư minh. Ngươi không đi đúng không? Đi. Lý Tịnh sắc mặt ngạo nghễ nói, vương lên tư thế. Nói thế nào hắn cũng là thiên đình nguyên soái, mặt mũi phương diện không có khả năng ném. Vây quanh hai tay, tiếp tục xem tiếp. Các vị đạo hữu, tiểu đệ vô ý cảm ngộ một hồ tiên đan, mọi người cùng nhau đi. Đến phiên một cái yêu tinh biểu hiện ra, hắn không có biểu thị thần thông hoặc là bí pháp, mà là lấy ra một hồ lô đan dược, rất là khiêm tốn nói ra, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ đắc ý sát thái, có thể gặp cho hắn rất hài lòng. Miệng hồ lô mở ra, một trận hương khí lan tràn ra, nương theo lấy trận trận màu vàng thần hạ, toàn bộ hội trường đều bị bao phủ. Ngoa tạo, đây là đan dược gì? Có yêu quái hồ lớn, một mặt say mê, vẻn vẹn chỉ là nghe bên trên như vậy vừa nghe, hắn cảm giác tu vi đều tại tiến bộ, cả người phiêu phiêu dục tiên, muốn cất cánh. Cũng không phải cái gì tốt đan dược, liền cựu chuyển kim đan mà thôi, chúng ta cũng ăn không hết, lấy ra cùng các vị đạo hữu chia sẻ. Yêu quái kia khoát tay áo, chẳng hề để ý dáng vẻ làm cho người giận sôi, phản phất đây không phải cựu chuyển kim đan mà lại tay xoa nê hoàn. Mà chúng yêu biểu hiện được cũng có chút bình thường, dù sao tại trên pháp hội cái gì tiên đan tiên quả bản đạo, những thứ đầu nổn ngang này bọn hắn đều đến qua, cựu chuyển kim đan mặc dù chân quý, nhưng cũng không trở thành rung động bọn hắn. Không sai, không sai, trong sách có lời, thử đan là thái thượng lão quân chuyên môn luyện cho Ngọc Hoàng Đại Đế ăn, hôm nay đãi ngộ như vậy, chẳng phải là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế không có sai biệt. Ha ha, đã như vậy, vậy ta cũng lấy ra chút tiên nhưỡng làm vật làm nền, miễn cho ăn đan dược nhẹ lấy. Có yêu quái vừa cười vừa nói, phịch một tiếng xuất ra một cái vật chứa, nện ở trên mặt bàn, mở ra sau khi tiên linh khí bốn phía, chỉ là hít vào một hơi, liền có một loại muốn đốn ngộ cảm giác. Nó giá trị không thể so với cựu truyền kim đan kém bao nhiêu. Ngoa tạo, cái này Lý Tịnh rung động, trơ mắt nhìn, con ngươi đều tại phóng đại. Cựu truyền kim đan hắn tại thiên đình làm việc làm sao có thể không biết cựu truyền kim đan lợi hại, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyên hưởng a, cho dù hắn thân là thiên đình nguyên soái, nhiều năm như vậy cũng không có ăn được một viên. Bây giờ yêu quái này thế mà trực tiếp lấy ra một hồ lô. Thái thượng lão quân là cha ngươi sao? Chẳng lẽ cái đồ chơi này cũng là trong sách xem ra? Lý Tịnh ra đầu tê dại thầm nghĩ, trong lòng cùng nuốt mèo như vậy phi thường khó chịu. Giờ phút này hắn phi thường mười phần đặc biệt muốn biết, cái này đặc miêu đến cùng là sách gì a, ngay cả thái thượng lão quân cựu truyền kim đan đều có thể làm tới. Còn có thể càng kỳ quái hơn một chút sao? Hắn hiện tại xem như minh bạch bọn yêu quái này tu vi, vì sao một cái so một cái cao, tất cả đều là những sách này công lao. Nếu như hắn có thể được đến như vậy thần thư, vậy còn không bay lên, trực tiếp nhảy lên làm trong đội ngũ đại sư mình. Thỉnh kinh giữa đường một trận giết lung tung, không ai có thể ngăn cản. Đây là sự thật, ngay cả bọn này tiểu yêu nhìn lợi bạn đều có thể trở nên lợi hại như vậy, hắn đường đường thiên đình nguyên soái, tháp tháp Lý Thiên Vương nếu là đạt được thần thư gia trì, cái kia cũng không dám suy nghĩ. Không gì hơn cái này chân quý thần thư, sợ là không tốt đắc thủ a. Lý Tịnh ánh mắt lấp lóe, đang suy nghĩ làm sao thao tác. Cái này sẽ là hắn trên đường thỉnh kinh thu hoạch lớn nhất, có thể hay không nhất phi trùng thiên, cơ hội ngay ở chỗ này. Mà lúc này, cầm trong tay hồ lô yêu quái đánh lấy vòng phân đan dược, từ từ một hồ lô cựu chuyển kim đan, đầy đủ rất nhiều yêu hưởng dụng. Lý Tịnh lấy lại tinh thần, hơi có chút mong đợi nhìn xem, không nghĩ tới hắn tại thiên đình làm nhiều năm như vậy cũng chưa ăn bên trên thần đan, bây giờ muốn ở chỗ này ăn được, hay là một cái yêu quái cho. Đơn giản cũng giống như nằm mơ. Ngươi một viên, ngươi một viên, ngươi một viên, yêu quái cầm trong tay hồ lô, lần lượt chạy đến đan dược, công bằng, mỗi người một viên, phong lão đại muốn yêu quái. Lập tức một ngụm nuốt vào trong bụng, trên mặt toát ra hài lòng thần sắc. Cũng có từng ngụm, quần cộc ngay lấy, như là trâu gặm mẫu đơn. Lý Tịnh âm thầm xem thường, yêu quái chính là yêu quái, ngay cả ăn cái gì cũng sẽ không, như vậy thần đan sao có thể như thế ăn đâu. Cựu truyền kim đan vật này bắt đầu ăn là có coi trọng, hắn rất có nghiên cứu, am hiểu sâu đạo này, mặc dù chưa từng có nếm qua, nhưng không trở ngại hắn hiểu. Đợi lát nữa nhất định phải ăn ra phong thái, để bọn yêu quái này bội phục, lau mắt mà nhìn. Lý Tịnh trong lòng cũng định tốt, mắt nhìn thấy yêu quái kia cầm hồ lô đi tới, bên cạnh quyển liêm cũng chia đến một viên đan dược. Rốt cục đến với ta. Lý Tịnh trong lòng kích động, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, một mặt chẳng hề để ý dáng vẻ, giả bộ như thường xuyên ăn dáng vẻ, đưa tay ra. Ngay cả phân đan dược yêu quái đều có chút kinh ngạc, vị khí độ của hắn sở kinh quái lạ, sau đó miệng hồ lô hướng xuống, đổ đổ. Lại rót khẽ đảo. Không có vật gì. A, không có, yêu quái cầm lấy hồ lô, hướng bên trong nhìn nhìn, ấy nãy cười nói. Không có. Không có. Lý Tịnh sắc mặt cứng đờ, kích động kém chút đứng lên. Có ý tứ gì đây là? Đến nơi này của ta vừa vặn không có. thật hay giả, ta xem một chút. Lý Tịnh một thanh cầm qua hồ lô, khép mắt đi đến nhìn lại, trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn, thậm chí còn dơ lên, dưới ánh mặt trời, phảng phất muốn đem hồ lô xem thấu. Thật không có. Lý Tịnh nổ tung, mắt thấy đến miệng bên cạnh cựu chuyển kim đan cứ như bậy bay, đau lòng khó mà hô hấp. Huynh đệ, thế nào, ngươi sẽ không còn không có nếm qua cái đồ chơi này đi, yêu quái kia quan tâm hỏi. Không thể nào. Không thể nào. Lời vừa nói ra, Lý Tịnh lúc đó liền đang chính thần sắc, cầm trong tay hồ lô trả trở về. Thử, làm sao có thể? Thứ này cũng đều chán ăn, ta chỉ là hiếu kỳ hồ lô mà thôi. Hắn rất mạnh miệng, bạn không thể để cho một cái tiểu yêu xem thường chính mình, thân là thiên đình nguyên soái, đây là không thể nhịn được một sự kiện. Yêu quái nhẹ gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng ngươi chưa từng có nếm qua, ta chỗ này còn lại một viên, đã ngươi đều chán ăn, vậy liền không cho ngươi. Hắn không biết lại từ đâu móc ra một viên cựu chuyển kim đan, tại Lý Tịnh trước mặt lung lay, bước nhanh mà rời đi. Phúc. Lý Tịnh sắc mặt đỏ lên, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Quá khinh người. Đầu này đáng chết tiểu yêu, vậy mà trêu đùa tại ta. Lý Tịnh thở phì phò làm về vị trí bên trên, dư quang thấy một bên quyển liêm chính đoan tường trong tay cựu chuyển kim đan, khoe miệng đều nhanh chảy ra chảy nước miếng. Ánh mắt hắn sáng lên, sau đó sẽ tới, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Sư đệ, có phải hay không biết nên làm sao ăn? Đến, sư minh dạy ngươi. Nói liền muốn đi lấy đan dược. Quyển liêm tay mắt lanh lẹ, hoa tức một ngụm đem cựu chuyển kim đan nhét vào trong miệng. Các sư minh, ngươi không phải nói đều chán ăn sao? Ta biết làm sao ăn, không cần ngươi dạy. Chương 516, Khẩn Na La khởi tử hồi sinh thuật. Chương 516, Khẩn Na La khởi tử hồi sinh thuật. Lý Tịnh nổ tung tại chỗ, nghe bốn phía âm thanh ồn ào, hắn rơi vào trầm mặc. Nhân loại bi hoan cũng không giống nhau, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn rất ồn ào. Giống như hắn, còn có Khẩn Na La, hắn xếp tại Lý Tịnh phía sau, đồng dạng cũng có dẫn tới đang dược, mắt nhìn thấy đều đến chính mình, kết quả không có. Hắn vẫn chờ cái này cựu chuyển kim đan lật bàn đâu. Kết quả hy vọng phá diệt. Hai người như cha mẹ chết, mà Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng thì là một mặt không quan trọng. Tiên đan cái gì bọn hắn cũng không ăn ít, dù sao chính mình có sách, tùy thời có thể lấy cảm ngộ. Chúng yêu ăn xong tiên đan sau, pháp hội tiến vào một vòng mới cao trào, mấy đại yêu vương thay nhau trình diễn, bắt đầu trang bước hành trình. Ta một thuật này tên là Tàn Dạ, chính là tiên tri nghịch tiểu vương tự sáng tạo thần thông, ẩn chứa sơ chi quy tắc, chính là di thái sơ chi dương xé rách đêm tối không nói nhiều, pháp này đến từ thận hư, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua, tên là thời quan thuật, là một môn liên quan tới thời gian vô địch diệu thuật, xếp hạng rất cao. Còn tại thất bảo diệu thuật phía trên ta đây không có quá nhiều đem ra được bí pháp, chỉ có một bảo, đây là Lý Quảng Cung, truyền thừa thần khí. Trong sách, cái này tên là Lý Quảng, dùng Lý Quảng Cung bắn xuống một tôn đỉnh cấp đại năng mắt trái, uy lực không cần nhiều lời bắn một chút để cho chúng ta kiến thức một chút. Nhìn đến đây, chúng yêu nhau nhau gào to đứng lên, muốn kiến thức một chút. Đừng không có mục tiêu, không cần là bắn. Thiên Lang Vương đứng người lên, a dừng lại cái này không quá an toàn cử động. Tháp Lý Thiên Vương đã thấy choáng, một mặt rung động. Lý Quảng Cung cung tiễn này thế mà cũng họ Lý, mà lại mười phần cường đại, cảm giác của hắn sẽ không sai. Đây là một kiện phẩm cấp rất cao bà bối. Nhất làm cho hắn mộng bức chính là, từ những yêu quái này trong miệng nghe ra, kia cái gọi là thần thư, tựa hồ còn không chỉ một bản, mà là có thật nhiều chủng không giống với. Vừa được nghĩ biện pháp làm đến, Lý Tịnh thầm hạ quyết tâm, đã bắt đầu suy nghĩ đối sách, hắn muốn tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, đạt được thần thư liền chạy. Dù sao quý giá như thế thần thư, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Mà lúc này, Lý Tịnh nhìn thấy một bên khác Thiên Nhu Vương, ôm một quyển sách, chính liếc nhìn. Chẳng lẽ đây chính là yêu quái trong miệng thần thư? Lý Tịnh sắc mặt khẽ giật mình, không tự chủ con ngươi đều phóng đại mấy phần, trong lòng đập bịch bịch. Thứ chí bảo này phía trước cảm giác quá làm cho người ta kích động, phải nghĩ biện pháp làm tới. Lúc này Lý Tịnh không thể không cân nhắc, đây có phải hay không là hắn đời này chỉ có cơ hội, bỏ lỡ liền không có. Mấy đại yêu vương biểu diễn, đưa tới trận trận lớn tiếng khen hay, yêu vương chính là yêu vương, không chỉ thực lực cường hãn, nộ tính cũng cực cao, cảm ngộ đồ vật muốn so bình thường yêu quái muốn tốt rất nhiều. Thiên Lang Vương nói dứt lời sau, ánh mắt nhìn về phía Lục Nhĩ Mi hầu các loại người thỉnh kinh, vừa cười vừa nói, phương xa tới đạo hữu, sao không lộ hai tay để cho chúng ta nhìn một chút? Lời vừa nói ra, chúng yêu ánh mắt nhao nhao rơi xuống tới, biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Không sai, mấy vị nếu là Phật môn cao tăng, chắc hẳn nhất định có rất nhiều thần thông đi. Nhanh nhanh nhanh, xuất ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt, linh giáo hai chiêu. Ha ha, tốt đề nghị, ngươi xem ở giữa vị cao tăng kia, đầu sáng như cái mặt trời nhỏ, còn mang theo một cái siết chặt, ta nghe nói đầu này càng sáng hòa thượng, pháp lực càng mạnh, liền ngươi bắt đầu trước đi. Khủng bố như vậy. Chúng yêu hăng hái, đối với Khẩn Na La đầu triển khai kịch liệt thảo luận. Cái này Khẩn Na La xin ngốc, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Thì ra ta đan dược không có an bảo, còn muốn cho các ngươi biểu diễn đúng không? Ta làm sao pháp thuật gì a? Nếu không biểu diễn cái ngực nát tảng đá lớn, lấy đầu đập đất. Sư phụ mời đi, người ta gọi ngươi đấy. Địa Tạng mở miệng, cười ha hả đối với Khẩn Na La nói ra, thúc giục hắn nhanh lên. Cái kia, Đồ Nhi, nếu không ngươi đại biểu vi sư cho các vị thí chủ phơi bày một ít. Khẩn Na La gượng cười nói ra, trong lòng rõ ràng ngay cả con lợn này đều muốn nhìn hắn xấu mặt. Người ta gọi Phật môn cao tăng đâu, ta cũng không phải Phật môn bên trong người. Địa Tạng thản nhiên xem ở trên băng ghế đá, lại khoa tay một phen, ra hiệu đây đều là người một nhà. Khẩn Na La khỏe miệng giật một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Nhĩ Mi Hầu, đang muốn mở miệng, con khỉ lại vượt lên trước một bước. Tiểu Hòa Thượng đừng xem, nơi này liền ngươi một tên Hòa Thượng, chúng ta cũng không phải là Phật môn đệ tử. Lục Nhĩ Mi Hầu giang tay ra, nhai răng trợn mắt nói, ra hiệu Khẩn Na La chính mình đến. Người Khẩn Na La một bước, cảm giác ngực phảng phất đè ép một tòa núi lớn, giận không kèm được nhưng lại không thể nào phát tiết. Cuối cùng hắn lại cầu cứu, giống như nhìn về phía Lý Tịnh, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Lý Tịnh căn chính Miêu Hồng, là tên đệ tử tốt, hẳn là sẽ thay hắn giải vây. Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Tịnh há miệng chính là một câu, sư phụ nhanh lên, đừng để các vị đạo hữu sốt ruột chờ. Lúc này Lý Tịnh nào dám làm chim đầu đàn, kiến thức chúng yêu đủ loại, nhưng lại vô cùng cường đại thần thông, nào còn dám đi lên xấu mặt. Người này hắn tuyệt đối không ném. Khẩn Na La nhanh chạy máu não, về phần Quỷ Liêm, hắn căn bản đều không có đi lên muốn, đầu này đần hổ biết sợ là còn không có chính mình nhiều, nếu như so ăn cơm vẫn còn đi, so pháp thuật thần thông căn bản không trông cậy được vào. Ha ha, làm sao, chẳng lẽ Phật môn cao tăng ngay cả pháp thuật cũng sẽ không? Lúc này, có tiểu yêu mở miệng rêu cợt nói, thêm mắm thêm muối, quạt gió châm lửa. Thoáng một cái triệt để đốt lên Khẩn Na La lửa giận, hắn sát mặt trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bầy yêu, trầm giọng nói ra. Đã như vậy, cái kia tiểu tăng liền cho mọi người biểu diễn một cái khởi tử hồi sinh chi thuật. Lời vừa nói ra, chúng yêu lập tức toát ra một chút thần sắc kinh ngạc, giảng đạo lý, khởi tử hồi sinh chi thuật đã được cho một môn rất lợi hại thuật pháp. Đương nhiên, cũng phải nhìn là thế nào chết, chết đến trình độ gì, đây là cân nhắc khởi tử hồi sinh chi thuật mạnh yếu mấu chốt. Trong lúc nhất thời, chúng yêu có chút mong đợi. Khẩn Na La hít sâu một hơi, rời đi chỗ ngồi, ánh mắt trở nên chỉnh trọng lên. Hoa nha, hét lớn một tiếng, Khẩn Na La vèo một cái liền xông ra ngoài, đâm chết tại trên bàn đá, không ngừng chảy máu, vô cùng thê thảm. Ngoa tào, ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá chúng yêu bị hù trực tiếp nhảy dựng lên, thần sắc kinh nghi bất định, bọn hắn nghĩ tới hòa thượng sẽ có vô số loại kiểu chết, nhưng không nghĩ tới thế mà lại chết như vậy thường thường không có gì lạ, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đây là làm gì? Ngoa nhân có phải hay không? Có phải hay không ngoa nhân? Một chút qua đi, gặp Khẩn Na La vẫn như cũ không nhúc đích, không có phục sinh ý tứ. Khởi tử hồi sinh chi thuật, chết ngược lại là chết, nhưng làm sao không thấy hồi sinh? Lục Nhĩ Mi hầu nâng chán, một mặt hát tuyến, hắn đã biết hòa thượng cái gọi là khởi tử hồi sinh chi thuật là thế nào một chuyện. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng hòa thượng này thật hiểu như vậy pháp thuật. Kết quả là, Lục Nhĩ Mi hầu đứng người lên, đi đến Khẩn Na La bên thi thể bên cạnh, tại chúng yêu ánh mắt khó hiểu bên dưới, chậm rãi móc ra một bình đan dược, xuất ra một viên hoàn hồn đan, cho Khẩn Na La cho ăn xuống dưới. Chúng yêu. Chương 517, Lý Tịnh trộm sách chương 517, Lý Tịnh trộm sách tại chúng yêu nhìn soi mói, Khẩn Na La đâm chết tại bên cạnh cái bàn đá, máu chảy một chỗ, vô cùng thê thảm. Lục Nhĩ Mi hầu ra sân, cầm một viên đan dược cho ăn xuống dưới. An hoàn hồn đan Khẩn Na La, rất nhanh lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Phủi bụi trên người một cái, cười ha hả nói, "Đêu xấu, đêu xấu." Mở bảy. Mất mặt cái gì, hắn đã hoàn toàn ném ra sau đầu. Khi đột phá trong lòng tầng kia sau phòng tuyến, Khẩn Na La cảm thấy cái này kỳ thật cũng không có gì, không phải liền là mất mặt sao? Cùng nhau đi tới, hắn mất mặt còn thiếu sao? Chỉ cần ta không muốn mặt, liền không có người có thể giễu cợt ta. Lại nói, hắn rất là Phật muốn mặt, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, chính mình không tính mất mặt. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, trực tiếp bị cả bó tay rồi đều. Người ta đêu xấu là khiêm tốn, mà vị cao tăng này đêu xấu đó là thật đêu xấu. Xấu không có mắt thấy. Dù là bọn hắn ra mặt dày, không có nhiều người như vậy tình nói đời, nhưng vẫn như cũng cảm thấy không có mắt thấy, thực sự quá xấu hổ. Tốt. Hơi trầm mặc, một vị đại yêu đứng dậy, kịch liệt vỗ tay. Một tiếng này tán thưởng, chỉ vì hòa thượng can đảm lắm. Không có ý tứ gì khác. Con khỉ huynh đệ, ngươi cái này tiện nghi sư phụ cả rất tốt, sống rất không tệ a. Thiên Ma kể vai sát cánh, nhe răng trợn mắt cùng Lục Nhĩ Mi hầu nói chuyện. Hắn không phải sư phụ ta. Lục Nhĩ Mi hầu mãnh liệt phản đối, ý kiến rất lớn, khí tư lông chặt quỷ, ức chế không nổi muốn báo nổi xúc động. Đừng kích động, đừng kích động, ta là đùa giỡn, ngươi cũng không nên học huyền vương cắn người a. Thiên Mã gặp Lục Nhĩ Mi hầu sắp bạo tẩu, tranh thủ thời gian thu hồi móng, kiên nhẫn khuyên bảo. Vừa mới dứt lời, cũng cảm giác được đau đớn một hồi, một bên Hạo Thiên khuyển lên tiếng nói, hoa tức cắn một cái tại Thiên Mã trên lưng. Nhanh nhả ra, ta eo không tốt, ngươi cắn được thận của ta. Ngựa, về sau không có khả năng nối roi tông đường, ta liền thu ngươi làm nhi tử. Thiên Mã một trận quỳ hảo, cùng Hạo Thiên khuyển làm đứng lên, chớ nhìn hắn là một cái ngựa, nhưng nói đến đánh nhau cũng dùng miệng cắn, răng rác, cắn nào hảo. Ngựa chết, ta nhìn ngươi là cánh cứng cắp rồi, dám cùng bản tọa mạnh miệng, hôm nay không đem ngươi cắn chết, đều có lỗi với ta ngụm này sắc bén bảo răng. Hạo Thiên khuyển ngân ngân sủa ý mỏi, đầu này ngựa chết gần nhất là càng ngày càng tung bay, thậm chí muốn cưỡi đến trên đầu của hắn. Bây giờ chờ đến cơ hội, nhất định phải cho hắn biết ai mới là lão đại. Đầu hàng, bồi thường. Thiên Mã bị đánh tê cả da đầu, bốn cái móng thẳng tắp co quắp trên mặt đất, đưa đầu lưỡi lớn, rất nhanh liền đầu hàng. Cái gì bồi thường? Hạo Thiên khuyển im ngay, nghèo đầu hỏi, hắn là một cái tham tiền, nghe được bồi thường lập tức liền đến hứng thú. Ta đi cho người ăn. Thiên Mã định mà nói, cho lão tử chết. Hạo Thiên khuyển mặt chó khẽ giật mình, lập tức nổi giận đứng lên, cưỡi tại trên lưng ngựa, điên cuồng cắn xé. Im ngay, nóng, ta hiện kéo. Thiên Mã nói bổ sung, còn cường điệu một chút thành phần. Kết quả bị đánh đến nát hơn. Toàn bộ pháp hội một mảnh hỗn độn, chứng khí mù mịt. Chúng yêu thấy vậy, cũng không chăng bước, mau tới trước căn ngăn, kiên nhẫn quyên nhủ. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng cũng thấy choáng, cái này một ngựa cùng một chó thực sự quá bất hợp lý. Bọn hắn cái nào gặp qua loại sinh vật này? Vô sỉ đến loại tình trạng này, thế mà không có bị người đánh chết, cũng coi là cái kỳ tích. Bọn hắn loại ngoại nhân này đều muốn đi lên đạp hai cước. Không vì cái gì khác, chính là thấy ngứa mắt. Một đám yêu vương đi lên căn ngăn, tất cả yêu quái lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Mà lúc này, đám người hậu phương Lý Tịnh mặt lộ dị sắc, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, bất động thanh sắc dò xét tứ phương. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bên cạnh trên bàn đá, cũng chính là Thiên Như Vương ngồi qua chỗ ngồi, lúc này ở trên mặt bàn kia để đó một quyển sách. Vô cùng đáng chú ý cơ hội tốt. Đợi ta đem cuốn sách này trống đi, liền cao chạy xa bay. Lý Tịnh trong lòng tính toán, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại suy nghĩ làm như thế nào ra tay, không nghĩ tới cơ hội này trong lúc bất chợt liền đến. Đầu này cho chết cùng ngựa chết ngược lại là có chút tác dụng. Lúc này tất cả yêu quái đều đi xem đánh nhau, Thiên Như Vương cái kia đại hắc như cũng tới tiến đến căng ngăn, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ lỡ đã không còn. Yêu quái chính là yêu quái, thật sự là sơ ý chủ con nhà, quý giá như thế thần vật, có thể nào tùy ý đặt lên bàn. Hôm nay liền để bản soái cho ngươi học một khóa. Nghĩ đến đây, Lý Tịnh khẽ bước cằm, trong lòng đã quyết định quyết tâm. Sau đó hắn cũng giả bộ như xem náo nhiệt bộ dáng, hướng bên cạnh di động, vừa vặn đi vào Thiên Như Vương châu ngồi trước. Lý Tịnh làm bộ đưa đầu xem náo nhiệt, lực chú ý lại một mực tại bên cạnh trên sách. Lý Tịnh mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, chú ý đến bốn bề hết thảy, tìm cơ hội, khi tất cả yêu quái ánh mắt đều tập trung ở địa phương khác thời điểm. Chính là ra tay thời điểm, hắn nhất định phải lấy thế lôi đỉnh và quân, cầm tới thần thư, không có khả năng lộ ra một chút sơ hở, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Ngay tại lúc này, một chút đằng sau, Lý Tịnh sắc mặt khẽ động, trong mắt lóe lên lăng lệ quang mang, đưa tay nhẹ nhàng như vậy khẽ động, trên mặt bàn sách liền lặng yên không tiếng động không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Lý Tịnh trong ngực. Đắc thủ. Lý Tịnh đại hỉ, kích động kém chút nhảy dựng lên, toàn bộ tâm bị bịch. Trước nay chưa có cuồng hỉ, trước nay chưa có kích động, toàn bộ thân thể bên trong huyết dịch đều đang sôi trào. Như là đánh thắng một trận, ngăn cơn sóng dữ, cầm xuống ngập trời lại công. Tuyệt không khoa trương, hắn tại Thiên Đình thời điểm coi như đánh qua thắng trận, cũng không có như vậy kích động. Trên thực tế hắn giống như cũng không có thắng nổi mấy trận. Nhưng bây giờ lại là một trận thắng lợi, chân chính thắng lợi, ý vị này hắn Lý Tịnh Lý Thiên Vương cất cánh chi lộ chính thức bắt đầu. Chuyến này thỉnh kinh đáng giá. Lý Tịnh hoàn toàn yên tâm, không nghĩ tới thỉnh kinh gặp được loại kỳ ngộ này. Cái này còn nhiều hơn thua Lô Quan Thế Âm, giờ phút này trong lòng của hắn lại có chút cảm kích. Sau đó, cầm sách Lý Tịnh không dám ở lâu, lặng yên không tiếng động rời đi, thậm chí đều không có cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Khẩn Na La bọn người chào hỏi. Hắn muốn trước trốn được xa xa, tìm một chỗ trốn đi quan sát thần thư, ở phía trước chờ lấy đồng đội đến. Lưu tại nơi này quá nguy hiểm, nếu để cho yêu quái phát hiện, sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Dù sao quý giá như thế thần thư bị trộm, dù ai đều muốn nổi giận. Sau đó, Thiên Mã cùng Hạo Thiên khuyển chiến đấu đã ngừng lại, chúng yêu vẫn chưa thỏa mãn trở lại riêng phần mình chỗ ngồi. Thiên Nhu Vương cũng quay về rồi, nhìn xem trước mặt trên mặt bàn không có vật gì, hắn gật đầu gãi đầu một cái. Kỳ quái, có phải hay không thiếu một chút cái gì? Đúng rồi, sách của ta đâu? Vừa mới còn ở nơi này đây này. Thiên Nhu Vương rốt cục nhớ tới thiếu một chút cái gì, nguyên lai là hắn vừa mới để lên bàn sách không thấy. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ném đi cái gì lão Nhu lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến, sau đó lại từ trong ngực móc ra một bản, cùng vừa rồi giống nhau như lúc sách. May mắn hắn chuẩn bị rất nhiều thần thư, bằng không mà nói còn phải chạy tới mua. Nhiều phiền phức a. Chương 518, con khỉ cùng địa tạng biểu diễn chương 518, con khỉ cùng địa tạng biểu diễn Thiên Nhu Vương nghĩ như vậy đến. Căn bản cũng không có nghĩ tới sách của hắn bị Lý Tịnh cho trộm đi, bởi vì hắn thấy, loại này nát đường cái đồ vật nào có người sẽ đi trộm nhà. Muốn nói thẳng chẳng phải hết à? Làm gì đi trộm? Cần thiết hay không? Chúng yêu nhập tọa đằng sau, có yêu vương điểm Lục Nhĩ Mi Hầu cùng địa tạng mấy cái này kẻ ngoại lai. Ta nhìn hai vị đạo hữu thiên tư phi phàm, tướng mạo kỳ vĩ, chắc hẳn người mang đại thần thông, có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt ta. Lời vừa nói ra, chúng yêu lập tức liền đến hứng thú, đây là vừa rồi Khẩn Na La khởi tử hồi sinh chi thuật đem bọn hắn dọa. Đây đều là cùng nhau, không chừng cũng sẽ chỉnh ra cái gì ly kỳ thần thông, bọn hắn cũng tương tự rất chờ mong. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng địa tạng liếc nhau, lời này nhìn đã lâu như vậy, bọn hắn cũng có chút kích động, muốn biểu hiện một phen xúc động. Đây khả năng là nhận lấy pháp hội ảnh hưởng, bầu không khí quá nồng nặc, dù cho muốn điệu thấp đều có chút nhịn không được, nhìn xem từng vị yêu quái diều võ dương oai, ai có thể không yêu đâu. Không ai không muốn ra đầu ngọn gió. Sư đệ, ngươi tới trước đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng trợn mắt cười nói, dự định trước nhịn một tay, như bức đều là muốn áp chụp ra sân. Tốt, vậy ta trước hết tới. Địa tạng cũng không chối từ, chậm rãi đứng dậy, nổi lên một chút nói ra. Hắn học chúng yêu giới thiệu thần thông dáng vẻ, ra dáng. Ta thần thông này, đến từ thần hư, cùng các vị một dạng chớ nói lung tung, ai thần hư. Đừng muốn ngắt lời, để chư tiểu đệ nói tiếp có yêu vương chủ trì đại cục. Địa tạng cười khan một tiếng, tiếp tục nói, thần thông này chắc hẳn các ngươi cũng nghe qua, đến từ thần hư một sách, chính là nhân vật chính vì quyết đấu đại địch, tự sáng tạo một môn thần thông, tên là Chân Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Lời vừa nói ra, chúng yêu sắc mặt biến huyễn, rất nhanh liền nghĩ đến đây là thần thông gì, trong lúc nhất thời ánh mắt đều trở nên quái dị. Sách khác nhân vật chính, tự sáng tạo thần thông đều là các loại ngũ bức, các loại lợi hại, cường đại không được, nhưng duy chỉ có thận hư quyển sách này nhân vật chính, thần thông của hắn cũng có chút không giống với lúc trước. Liền rất không tưởng nổi. Cái kia, chư minh đệ, môn thần thông này chúng ta đều biết, ngươi cũng không cần biểu diễn. Trong điều vương gặp địa tạng chuẩn bị biểu thị, lúc đó liền đứng dậy dừng lại, môn thần thông này nếu là dùng đến, ở đây nhiều minh đệ như vậy, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện, cục diện căn bản khống chế không nổi. Cũng không phải là mỗi cái yêu quái, cũng giống như hắn như thế ý chí kiên định tu vi cường đại. Ách, nếu dạng này, vậy ta liền không biểu diễn. Địa tạng gãi đầu một cái, trong lòng có chút thất lạc. Vì sao người khác đều có thể biểu thị, đến hắn nơi này lại không được, có phải hay không xem thường người? Đây là kỳ thị thần thông có biết hay không a? Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng Địa Tạng hay là thành thật thật làm theo, nơi này cao nhân quá nhiều, không cho phép hắn báo nổi. Cái kia, kỳ thật ta thật muốn thử một chút. Thiên Mã đánh vỡ yên lặng, lại khôi phục phong thái, miệng lại bắt đầu tiện. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn tôi luyện một chút ta tu đạo chi tâm. Cút sang một bên, muốn thử bí mật tìm Trư Minh đi thử. Thiên Nhu Vương báo nổi, đi lên chính là một bóng, đem Thiên Mã đạp bay thật xa. Các vị huynh đệ đều là đứng đắn yêu, làm sao đến ngươi cái này thay đổi? Hắn lớn tiếng quát lớn, nghĩa chính ngôn tử, chúng yêu nhao nhao gật đầu, bộ mặt nghiêm nghị. Mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng đã âm thầm dự định, bí mật vận hành một phen. Địa Tạng lần thứ nhất biểu hiện ra, bị đả kích, nhưng là hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, điều chỉnh tâm thái, mở miệng lần nữa. Ta còn có nhất pháp, đến từ Thánh Vương Chi Vương, tên là Thành Trụ Hoại Không Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Thủ Ấn. Đây là hắn áp đáy hòm thần thông, bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng. Lời vừa nói ra, chúng yêu lập tức liền kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên biết thần thông này lợi hại, có thể cùng thần tượng trấn ngục kình so sánh, chính là cấp cao nhất bí pháp một trong. Bọn hắn từng vô số lần muốn cảm ngộ, lại không thu hoạch được gì, không nghĩ tới bị con lợn này lấy ra ngoài. Địa Tạng cảm nhận được chúng yêu sợ hãi thán phục, lập tức vừa lòng thỏa ý, thở dài nhẹ nhõm. Dễ chịu. Hắn đưa tay kết ấn, tới một cái thức mở đầu, nhất thời khí tức kinh khủng, bốn phía mà ra. Có vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ đại khí phách. Chờ chút, Trư Minh, pháp này lợi hại, chúng ta lòng dạ biết rõ, ngươi cũng đừng biểu diễn, ta sợ sẽ làm bị thương vô tội. Thiên Lang Vương đội bằng nói, ngăn lại Địa Tạng cử động. Nếu Lang Vương đều nói như vậy, tự nhiên không có vấn đề. Địa Tạng cười ngạo nghễ, vô cùng hưởng thụ, mặc dù đều là không để cho hắn biểu hiện ra, nhưng ý nghĩa lại không giống với. Lần này là chê hắn quá mạnh. Có thể lý giải, dù sao có đôi khi mạnh, ngay cả chính hắn đều sợ hãi. Sư Minh, ta đủ, phía dưới tới phiên ngươi. Địa Tạng vừa lòng thỏa ý, ý là hắn chắc đủ, không muốn giả bộ nữa. Lục Nhĩ Mi hầu gật đầu, gãi đầu một cái, hắn không có dấu rốt, đi lên liền sử dụng dung hợp bản cửu cửu thiên công. Chúng yêu lần nữa rung động, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Chúng ta vẫn luôn là cảm ngộ trong sách thần thông, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, còn có thể đem những này thần thông dung hợp lại cùng nhau. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ rõ ràng, muốn đem thần thông bí pháp dung hợp lại cùng nhau, không phải chuyện đơn giản như vậy. Tốt, Khỉ huynh đại tài, huynh đệ ta bội phục bà phần. Tốt một cái cửu cửu thiên công, thậm chí không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp công pháp. Chúng yêu một trận thổi phồng, phát ra từ nội tâm, tứ đại linh hầu chính là cùng phổ thông yêu quái không giống với. Có một vị đã trở thành tiên sư đại đồ đệ, mà trước mắt vị này cũng tương tự bất phàm, tiềm lực vô cùng lớn. Phổ thông con khỉ chỉ có thể lực bất tòng tâm, đồng dạng là khỉ, khỉ cùng khỉ ở giữa, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Khẩn Na La đã ngộng, ánh mắt biến ảo chập chờn, làm nửa ngày, con khỉ cùng heo cũng nhìn qua thần thư, cùng những yêu quái này là đồng loại. Liền hắn còn bị mơ mơ màng màng. Suy nghĩ một chút cùng nhau đi tới phát sinh sự tình, Khẩn Na La cuối cùng minh bạch. Vì cái gì con khỉ cùng heo thường xuyên tập hợp lại cùng nhau, nói một chút hắn nghe không hiểu lời nói. Nguyên lai đều là đang thảo luận cái này. Đáng giận a, đồ tốt như vậy cũng không biết cho vi sư nhìn một chút. Khẩn Na La khí tê cả da đầu, vò đầu bứt tai, đều nhanh khỉ hóa. Nếu là hắn cũng nhìn những sách này, cảm ngộ thần thông, khôi phục tu vi, đâu còn dùng thụ những này khí, trực tiếp một đường đánh lên Tây Thiên đều. Ngay tại Khẩn Na La giận không kèm được thời điểm, Quyền Liêm hiếu kỳ đối với một bên yêu quái hỏi, các ngươi những sách này đều là ở đâu ra a? Ta cũng muốn nhìn xem. Khẩn Na La kinh ngạc nhìn hắn một chút, thầm nghĩ nói, lợi hại như vậy thần vật, sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, yêu quái kia kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi còn không có nhìn qua sách? Quyền Liêm thật thà nhẹ gật đầu, hào phóng thừa nhận, không có, cho nên ta muốn nhìn một chút. Vậy đơn giản, đi tìm tiên sư mua à? Mấy lượng bạc một bản yêu quái vô đuổi, vừa cười vừa nói. Chương 519, Lý Thiên Vương cảm ngộ, người thỉnh kinh tìm tiên sư. Chương 519, Lý Thiên Vương cảm ngộ, người thỉnh kinh tìm tiên sư. Yêu quái kia vô đuổi, cười cáo chi nguyên do, cũng không có dầu diếm, dù sao đây là một kiện rất thưa thất chuyện bình thường. Mấy lượng bạc một bản. Lời vừa nói ra, Khẩn Na La bọn người trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm, còn móc móc lỗ tai. Cái gì nha đây là? A, cái này nói chính là một vật sao? Mấy lượng bạc một bản, đây chẳng phải là đầy đường? Thậm chí ngay cả Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng cũng trợn tròn mắt, mặc dù bọn hắn biết loại này thần thư rất nhiều, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ thêm đến mức độ này. Vượt quá tưởng tượng. Cách trên nguyên phổ, tiên sư lão gia thiện tâm, không thể gặp chúng sinh khó khăn, cái gọi là mấy lượng bạc, cái kia hoàn toàn chính là bài trí, mục đích cuối cùng nhất hay là muốn cho những cái kia không biết tu luyện sinh linh có thể tu luyện, là chúng sinh mở một chút hy vọng sống. Có yêu vương mở miệng giải thích, một mặt ý cười, đừng nói Khẩn Na La bọn người mở bức, liền ngay cả bọn hắn lần thứ nhất biết được đều rất mở bức. Thói quen liền tốt. Xin hỏi các vị thí chủ, vị tiên sư kia ở chỗ nào? Khẩn Na La kích động mong đợi hỏi, ánh dạng đông lần nữa giáng lâm, cái này khiến hắn đã không nhịn được. Ngay tại ngọn núi lớn này chỗ sâu, chính mình đi tìm đi, nếu như ngay cả cái này cũng không tìm tới, vậy nói rõ các ngươi cùng tiên sư không có duyên phận. Thiên Lang Vương vừa cười vừa nói, một bộ rất hiểu bộ dáng, tu luyện coi trọng chính là cơ duyên, từ nơi sâu xa đổ vận, rất huyền ảo. Có thể nói không nói, chính là đánh câu đố, chính là cao thâm mặt chắc. Ai? Chính là chơi. Ta đã hiểu, ta muốn đi tìm tiên sư. Quyền Liêm điểm to lớn đầu hổ, cái hiểu cái không nói ra. Đến cùng biết hay không chỉ có tự mình biết. Các vị đạo hữu, ta không phải dậy, ta đi trước ca. Khẩn Na La đứng người lên, chắp tay trước ngực, đối với bốn phía gật đầu ra hiệu, hắn một khắc cũng không thể đợi. Người không thể đi. Thiên Nhu Vương mở miệng nói ra. thí chủ còn có chuyện gì sao? Khẩn Na La lập tức liền khẩn trương, hắn tựa hồ quên một vấn đề nghiêm trọng, nơi này chính là yêu quái đại bản doanh, á làm hắn đều quên thân phận của mình rồi. Ha ha, pháp hội này còn chưa kết thúc đâu, sao tốt nửa đường rời sân? Thiên Nhu Vương nói tiếp, có một loại nghiêm túc cảm giác thần bí. Ách, ha ha, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, dễ nói, vậy thì chờ pháp hội kết thúc lại nói. Khẩn Na La ngơ ngác một chút, sau đó cười ha ha, trong lòng nhất thời liền buông lòng xuống tới. Hắn còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, kém chút sợ hẹ ra quân đều. Kết quả là, Khẩn Na La ngồi trở lại đúng chỗ bên trên, đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông, thành thành thật thật chờ lấy pháp hội kết thúc. Đúng rồi, Sa Ngộ Tịnh làm sao không thấy? Khẩn Na La chú ý tới bên cạnh trên chỗ ngồi thiếu đi Lý Tịnh thân ảnh, trong lòng kỳ quái thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Lý Tịnh đã chạy ra sư đà lĩnh, có tật giật mình, tự nhiên không dám ở lâu. Ha ha, ta Lý Tịnh muốn danh chấn tam giới. Lý Tịnh mặt lộ kích động, chạy đến một chỗ động phủ lẩn giấu đi, chờ đợi Khẩn Na La bọn người đi ra. Hắn một mặt kích động, kìm nén không được vui sướng, trước kia tên tuổi của hắn cũng rất vang, nhưng chỉ có hư danh mà thôi. Bây giờ có thần thư đằng sau, vậy liền không giống với lúc trước. Đi vào động phủ đằng sau, Lý Tịnh hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá bốn phía, thân sợ có người đi theo, vô cùng cẩn thận, thật vất vả đắc thủ, tự nhiên không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Hết thảy thỏa đáng đằng sau, Lý Tịnh cẩn thận từng ly từng tí xuất ra sách, như cùng ở tại đối đại hiếm thấy chân bảo, không dám kinh nhận. Hoàn mỹ vũ trụ tốt. Lý Tịnh đại hỉ, nghe danh tự đã cảm thấy bất phàm, hắn cũng nhịn không được nữa mở nhìn. Ân, không sai, chính là cái này vị. Nhìn một chút, hắn như vậy đánh giá, mặc dù chỉ nhìn một chút, phần ngoại lệ bên trong sự vận, cùng đám yêu quái kia nói không khác nhau chút nào. Lý Tịnh một mặt chăm chú, cân nhắc từng câu từng chữ nhìn xem, không dám thất lễ. Hắn vốn cho rằng như vậy thần hư, sẽ phi thường tâm bảo, khó mà cảm nộ, nhưng không nghĩ tới lại là như thế ngay thẳng. Căn bản không cần lo lắng xem không hiểu. Bất chi bất giác hắn đã thấy hồi cuối, Lý Tịnh sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Một mặt là đang làm chủ sừng phải gặp lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là vì mình. Hắn đều nhanh xem hết, nhưng vẫn như cũ không thu được gì. Chẳng lẽ là giả, đám yêu quái kia đang gạt ta? Lý Tịnh nhịn không được thầm nghĩ như vậy, càng suy nghĩ càng cảm thấy là như thế này, dù sao loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng, ta bị lừa. Lý Tịnh đùng một chút khép sách lại, mặt giận dữ, khí miệng đều nhanh sai lệch. Hắn vậy mà tin tưởng đám yêu quái kia chuyện ma quỷ. Nào có cái gì đọc sách cảm ngộ thần thông, căn bản chính là gạt người, loại trẻ con này bình thường cho xiếc, hắn thế mà còn tin tưởng. Cái này nhất làm cho hắn không có khả năng tiếp nhận, đường đường tháp thiên vương, thiên đình đại nguyên soái, lại bị tiểu yêu cho đùa bỡn. Lý Tịnh giận không chỗ phát tiết, liền muốn đem trong tay sách ném xuống đất. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đây là? Lý Tịnh trên mặt biểu lộ cứng đờ, đáy mắt toát ra kinh hãi, sau đó lại chuyển thành cuồng hỉ. Hắn đưa tay vẫy một cái, nam sắc mặt màu rõ ràng cờ xí xuất hiện ở trong tay. Ngũ hành kỳ. Lý Tịnh nhìn xem trong tay quân cờ, đại hỉ không thôi, hắn nhận ra lá cờ lai lịch, trong sách xuất hiện qua một cái rất cường đại pháp bảo. Ngũ hành kỳ, vô thượng bí bảo. Tài liệu luyện chế cần ngũ hành tiên kim cùng tiên vương cấp thần tầm phun ra kia bệnh mặt cờ, ngũ hành đại kỳ lay động đứng lên, điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương, như cùng ở tại diễn hóa một giới, còn có thể tự phong tại trận kỳ trong thế giới. Pháp bảo này không chỉ uy lực vô tận, còn có thể kết trận. Bảo bối tốt. Ha ha ha, tiểu yêu thật không lừa ta. Lý Tịnh một tiếng cùng thiếu, cười đắc một nửa im bặt mà dừng, tranh thủ thời gian bị miệng lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị người phát giác. Loại này lén lút được bảo bối cảm giác thật sự là quá sung sướng. Sư Đà Lĩnh, thứ 81 giới tiên sư pháp hội rốt cục kết thúc, có thể nói là hoàn mỹ kết thúc, cơ hồ mỗi cái tới tham gia pháp hội đều thoải mái đến, đạt được các bạn đọc tán thành, trong lòng thỏa mãn cực lớn, tu luyện đều càng có lực hơn. Tiếp đấy, Khẩn Na La bọn người bắt đầu tìm kiếm tiên sư chỗ. Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng bởi vì có sách, cho nên tính tích cực không cao. Nhưng là Khẩn Na La cùng Quyển Liêm liền không giống với lúc trước, trong lòng đối với thần thư khát vọng đã đạt tới đỉnh phong. Đã đến không nhìn cuốn sách này, thế không làm người tình trạng. Trải qua nửa ngày tìm kiếm, bọn hắn rốt cuộc tìm được tiệm sách chỗ. Từ xa nhìn lại, một cái kiến trúc kỳ quái vật đứng vững, cho người ta một loại rất mới lạ rất quái dị, nhưng lại tràn ngập đạo vận cảm giác. Ghê gớm. Khẩn Na La bọn người trong lòng run lên, không hiểu phát lên một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là vị tiên sư kia chỗ ở địa phương. Mấy người chỉnh ngay ngắn thần sắc, chậm rãi đi hướng tiến đến. Bốn phía các loại kỳ hoa dị thảo, tiên thảo tiên quả, mùi thuốc sông vào mũi, chỉ là nghe một ngụm liền có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Bọn hắn đi tới cửa ngõ giáo giác hướng bên trong dò xét. Xin hỏi tiên sư ở nhà không có? Chúng ta chính là Đông Thổ tới hòa thượng, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi ngang qua Quý Bảo Địa, chuyên tới để tiếp. Chương 520, đến nhà, Vô Thiên Thỉnh Kinh có thể vẫn được. Chương 520, đến nhà, Vô Thiên Thỉnh Kinh có thể vẫn được. Trong tiệm sách, Tô Huyền An tĩnh ngồi xếp bằng, định cảnh bên trong tu luyện, trải qua đưa trải qua đằng sau, thần thư bốn chỗ quyết tán. Hắn đạt được thần thông bí pháp càng thêm phức tạp, cũng may có Thái Sơ bản nguyên kinh, có thể đem tất cả pháp hòa hợp một lò, rèn luyện đạo tự thân cùng pháp, mà tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tiến bộ, đã đạt tới chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Cảnh giới này cũng có thể gọi Hôn Nguyên Kim Tiên, bởi vì hắn đi cũng không phải là Trảm Tam Thi chi lộ. Hôn Nguyên Kim Tiên tiến thêm một bước, chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối tiêu thánh nhân. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã không xa Tô Huyền thấp giọng tự nói, từ định cảnh bên trong tỉnh lại. Chỉ cần bước vào Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, mới có thể chân chính nhảy thoát bàn cờ, hóa thành người chấp cờ. Coi như trực diện thiên đạo hồng vân, cũng không cần lo lắng sinh mệnh an nguy, coi như đánh không lại cũng có thể tự vệ, cùng tình cảnh trước mắt hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại nếu là rời đi tiệm sách, đối mặt Thiên Đạo Hồng Vân, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Chỉ có trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đằng sau, mới có tư cách cùng Thiên Đạo Hồng Quân đánh cờ, vị vị lại cổ tay. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, không có thành thánh, dù cho cường đại tới đâu cùng thánh nhân cũng có bản chất khác nhau. Đúng lúc này, Tô Huyền nghe phía bên ngoài Khẩn Na La gọi hàng, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đông thổ tới hòa thượng, thỉnh kinh vào tay nơi này tới. Sau đó hắn đứng dậy, đi ra ngoài, một chút liền nhìn thấy đôi này hiếm thấy thỉnh kinh tổ hợp. Ân, còn giống như thiếu một cái ngay tại Tô Huyền dò xét bọn hắn thời điểm, Khẩn Na La đám người nhất thời giật mình một cái, thần hồn đều đi theo khẩn trương lên, đối mặt này đôi thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt. Tựa như là bị lột sạch, không có chút nào bí mật có thể nói. Thật đáng sợ. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng trong lòng run lên, đối mặt trước mắt vị này nhìn như là thư sinh nam tử, bọn hắn lại có gan đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Rất mạnh, mạnh phi thường, siêu việt bọn hắn thấy qua bất luận một vị nào tồn tại. Ít nhất cũng là thánh nhân đi. Bọn hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến, trên thực tế bọn hắn cũng không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua thánh nhân, không cảm giác được thánh nhân uy nghiêm cùng khí tức. Nhưng Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng cảm thấy, chỗ này vị tiên sư ít nhất cũng là thánh nhân, tại đi lên là cái gì bọn hắn cũng không biết. Dù sao có thể sáng tạo ra như vậy thần thư, như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn, sợ là thánh nhân cũng làm không được. Nói người ta là thánh nhân đều đánh giá thấp. Tiên sư, chúng ta là tới lấy trải qua. Khẩn Na La cung kính nói, hắn mặc dù không có gì pháp lực, nhưng là có trí nhớ của kiếp trước, bằng cảm giác của hắn cùng tầm mắt đến xem, vị tiên sư này so như Lai Phật Tổ còn mạnh hơn, tự nhiên không dám thất lễ. Thỉnh kinh. Tô Huyền Yên lặng cười một tiếng, chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh, hắn tại trong hai mắt pháp tắc lấp lóe, tách ra tia sáng kỳ dị, cuối cùng nhưng lại bình tĩnh lại, một mảnh hư vô. Trước mặt mấy cái sinh vật nội tình cùng theo hầu, hắn đã toàn bộ hiểu rõ. Lục Nhĩ Mi hầu nội tình Tô Huyền đã biết, chính là Tôn Ngộ Không đệ tử, cũng coi là đồ tôn của hắn. À, đây là Tô Huyền đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên bị Lục Nhĩ Mi hầu thể nội thiên ti vạn lũ đạo văn hấp dẫn. Một chút đằng sau hắn thu hồi ánh mắt, thú vị trong lòng đã hiểu rõ, biết là chuyện gì xảy ra, bất quá Tô Huyền cũng không có vội vã nói ra, trong lòng tự có mặt khác so đo. Trừ cái đó ra, xung làm chư bát giới một góc chư đầu tình, thân phận của hắn cũng cực kỳ thú vị, lại là danh xưng địa ngục không không, thế không thành Phật Địa Tạng Bồ Tát. Cái này thật là biết chơi a, đem Địa Tạng làm đi lấy kinh còn chưa tính, thế mà còn không phải đảm nhiệm đường tăng chức vị, mà là nhị sư minh chư bát giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng lúc này Địa Tạng, cũng không biết thân phận của mình, nói cách khác trí nhớ của hắn bị phong ấn. Không hổ là các ngươi a. Tô Huyền trong lòng cười lạnh, cái này hoa dạng cũng quá là nhiều, nếu như không phải có thể nhìn thấy lai lịch của bọn hắn, chỉ dùng đầu mớn, sợ là muốn phá cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này. An bài cũng quá bất hợp lý. Trừ Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng bên ngoài, còn lại hai cái một người một hổ, cũng có chút thú vị. Nhìn thật thà lão hổ lại là Thiên Đình Quyền Liêm đại tướng, vốn là đảm nhiệm lão tam sang ngộ tịnh nhân vật. Bây giờ nhìn bộ dáng rõ ràng không phải lão tam, mà là còn người con ngựa kia. Tiểu Bạch Long ngao liệt Phật môn không hàng phục được, trung thực thật thà Quyền Liêm gặp hai bạn. Cái này rõ ràng chính là đang khi dễ người thành thật. Nhất làm cho Tô Huyền ngoại ý muốn hay là cái này người thỉnh kinh hòa thượng, nhìn thường thường không có gì lạ, không có gì điểm nhấp nháy. Khẩn Na La cái tên này giống như ở đâu nghe qua. Tô Huyền trong chốc lát tuôn ra vô số suy nghĩ, trong lòng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải tương lai vô tiên Phật tổ sao? Nhìn qua Tây Du ký hậu chuyện đều biết, Vô Thiên Nguyên Hình là Phật giáo Ma La, pháp bảo chính là Diệt Thế Hắc Liên. Tại trong kịch hắn vốn là Tây Như Hạ Châu một tên người xuất gia, cũng là lúc đó Phật môn Khẩn Na La Bồ Tát, tại Phật giới địa vị cực cao. Sau bởi vì kiếp nạn mà mưu phản Phật giáo, ác niệm bành trướng sau tại trong tu hành nhập ma, cũng chính là áo đen Thích Ca, đem tự thân tiện niệm áo trắng Vô Thiên phân liệt, nhốt vào Hắc Ám chi nguyên, hắn là Phật tổ mặt tối, pháp lực cũng như Lai Phật tổ tương đương. Nhưng bởi vì hắc hóa mạnh ba phần thiết lập, Như Lai chơi không lại Vô Thiên, bị buộc hạ phàm nhập kiếp, để ngay lúc đó đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không đi đối phó Vô Thiên, cuối cùng chính mình ngồi mát ăn bát bảng, quay về Phật giới. Như Lai biết Khẩn Na La là tương lai Vô Thiên sao? Thế mà để lúc nào đi thỉnh kinh, tâm thật là đủ lớn. Tô Huyền nghĩ như vậy đạo, đột nhiên cảm thấy chi này thỉnh kinh đội ngũ, tương lai đều có thể. Bên trong có thể chỉnh việc nhiều lắm, không có một người hiền lành. Nếu như nhất định phải chọn một cái kia thừa trung thực có thể lấn Quyền Liêm. Gặp Tô Huyền nhìn bọn hắn chằm chằm, chậm chạp không nói gì, Khẩn Na La bọn người hơi khẩn trương lên. Sẽ không ra vấn đề gì đi. Nhất là Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng, bọn hắn nhìn qua Tây Du ký sách, tự nhiên biết 81 khó khăn thiết lập. Nếu như cái này tiên sư cũng là 81 khó bên trong bốn, vậy bọn hắn chẳng phải lạnh sao? Thỉnh kinh dễ nói, mang bạc sao? Tô Huyền thu hồi ánh mắt, cười hỏi, có thể nói là nói lời kinh người. Lời vừa nói ra, Khẩn Na La bọn người sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng gật đầu. Có. Bọn hắn nghe đám yêu quái nói qua, tự nhiên biết quy củ, mặc dù nói lên bạc có chút tục khí, nhưng cái này không phải là không một loại khảo nghiệm đâu, dù sao như vậy thần thư chỉ lấy mấy lượng bạc, quả thực là rời đại phổ. Tựa như đám yêu quái nói như vậy, tiên sư không thể gặp chúng sinh khó khăn, dùng loại phương thức này cho bọn hắn sáng tạo một chút hy vọng sống. Như thế ý chí, cỡ nào lừng lấy vô lượng. Liền ngay cả Tây Du ký trong sách cũng có nói qua, bọn hắn đến Linh Sơn đằng sau cầu lấy chân kinh, thế mà cũng phải cho chỗ tốt, ngay cả ăn cơm ra hỏa, từ kim bát vu đều đưa ra ngoài. Kết quả là, Khẩn Na La tự mình động thủ, từ trong hành lý móc ra bó bạc lớn, đây đều là hắn tích xúc, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Mời vào bên trong đi. Tô Huyền đưa tay ra hiệu nói. Chương 521, Quyền Liêm Minh Ngộ. Biết được thân phận chương 521, Quyền Liêm Minh Ngộ, biết được thân phận sau đó, Khẩn Na La bọn người kích động mà khắt chế đi vào tiệm sách. Mà lúc này, Địa Tạng do dự dự, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi:
"Tiên sư, cái kia,
ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn hướng ngươi thỉnh giáo, có chút đường đột, có chút làm cản, còn xin tiên sư không nên trách tội." Tô Huyền mặt lộ dị sắc, trên mặt ý cười nói ra: "Ngươi muốn biết cái gì?" Hắn từng tại trong địa ngục, cùng Địa Tạng Bồ Tát từng có gặp nhau, bây giờ ra hỏa này lại thành bát giới đỉnh lấy cái đầu heo lớn, đứng ở trước mặt mình, thực sự để hắn nhịn không được có chút muốn cười. Địa Tạng mặt lộ vẻ vui mừng, nói là như vậy, ta muốn thỉnh tiên sư dùng pháp nhãn nhìn một chút, ta chân thân là ai? Ta từng cho là mình là Thiên Đồng Nguyên Soái, nhưng có người nói ta không phải, liền rất khó hiểu, cho nên muốn thỉnh tiên sư chỉ điểm một chút. Nghe nói lời ấy, Tô Huyền sắc mặt như thường, cũng không có ngoài ý muốn, Địa Tạng nếu có trí nhớ của kiếp trước, lại thế nào có thể sẽ thành thành thật thật đi lấy kinh. Từ đường đường Địa Tạng Vương Bồ Tát, biến thành đầu heo nhị sư mình, dù ai đều chịu không được, chịu không được. Ngươi muốn biết hết thảy, tại trong sách có lẽ liền có đáp án, đi thôi, dù tâm cảm ngộ. Lăng Tiêu dừng một chút, nói như thế, cũng không phải là hắn cố ý muốn hóa thân thành mê ngữ nhân. Hắn muốn để Địa Tạng chính mình đốn ngộ, biết bị hết thảy, dạng này mới có thể có vô tận lửa giận bạo phát đi ra. Nếu không, hiện tại coi như hắn cáo chi Địa Tạng thân phận, gia hỏa này cũng không nhất định có thể khôi phục, chỉ có thể vô năng cùng nộ, không có khả năng bản thân cảm thụ cái kia cố bị bán đứng phẫn nộ. Đa tạ tiên sư. Địa Tạng cũng không có thất vọng, ngược lại còn kinh hỉ đứng lên, tiên sư nếu đã nói như vậy, đáp án kia tự nhiên ngay tại trong sách. Sau đó, hắn không do dự nữa, vọt tới trong tiệm, đập vào mắt chính là rực rỡ muôn màu đủ loại sách. Địa Tạng, Khẩn Na La, Lục Nhĩ Mi Hầu các loại, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thần thư, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái này nếu là toàn bộ xem hết còn không phải bay lên. Một dạng đến một bản đi. Khẩn Na La tiểu kim cố giống, toàn bộ dùng để mua sách, mỗi người đều chỉnh tề cho vẹn. Đạt được thần thư đằng sau, bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, đã không kịp chờ đợi ngay tại chỗ nhìn lại. Thỉnh kinh, lấy cái rắm. Lúc này còn muốn lấy đi lấy kinh, đó chính là đầu bị lửa đá. Mỗi người bọn họ tìm được một cái thoải mái địa phương, giải tại tiệm sách chung quanh hoặc nằm hoặc ngồi, lấy các loại tư thế bắt đầu học tập hành trình. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng mặc dù nhìn qua sách, nhưng cũng không toàn, cũng có rất nhiều không có nhìn qua. Trước đó sách cũ đều sắp bị bọn hắn lật nát, bây giờ có sách mới tự nhiên phải lớn nhìn một phen. Chất pháp đàng hoàng quyền liêm, yên lặng gục ở chỗ này, hữu mô hữu dạng nhìn xem. Mặc dù thân là một đầu khờ hổ, nhưng cũng có hướng lên ý chí. Trước đây không lâu nếm qua cựu chuyển kim đan đằng sau, thực lực của hắn đã đến kim tiên tình trạng. Đối với hắn mà nói tăng lên đã là to lớn, nhưng quyển liêm vẫn chưa thỏa mãn. Hắn một bản một quyển kiên nhẫn lấy nhìn, từ Dương Tiên bắt đầu, lại đến Đại Thánh truyền thuyết. Hắc hắc, ta cũng cảm ngộ ra thần thông, đáng tiếc tiên sư pháp hội đã kết thúc, nếu không cũng có thể đi biểu hiện một phen. Quyển liêm nghĩ như vậy đạo, mặc dù cảm ngộ không phải cái gì cường đại thần thông, nhưng đối với hắn tới nói đã ghê gớm. Đây là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. A, lại tới một cái. Cửu bí. Quyển liêm thấy được nhất diệp giả tiên, rất nhanh lại cảm ngộ ra một cái bí pháp, lập tức vỡ ra miệng rộng cười. Hắn một bên nhìn một bên lại lấy ra, cảm ngộ ra tiên quả cùng hoặc là đan dược bắt đầu ăn. Có đôi khi còn cảm ngộ ra một đoạn lớn cảm ngộ, để tu vi của hắn đang không ngừng tăng lên, thỉnh thoảng liền bộc phát ra một trận khí tức cường đại, ngay cả Khẩn Na La bọn người nhao nhao ghé mắt. Nghĩ thầm, khá lắm, đầu lão hổ này lại có tốt như vậy vật khí. Nhất Diệp Già Tiên sau khi xem xong, Quyền Liêm hài lòng cười, to lớn hổ kiểm nhìn không gì sánh được buồn cười. Sau đó hắn lại đổi một bản. Tây Du Ký Quyền Liêm tự lẩm bẩm, cảm giác quyển sách này không hiểu thân thiết, cái này giống như chính là đang giảng bọn hắn thỉnh kinh một chuyện. Để ta nhìn xem tâm niệm vừa động, trước mặt sách tự động lật xem đứng lên, trong đó nội dung nhìn một cái không sót gì, đã gặp qua là không quên được. Bây giờ hắn cũng là một vị đại tu hành giả, làm đến điểm này so uống nước lạnh còn đơn giản. Hoa quả sơn thạch kỷ, cái này không phải liền là hầu ca sao? Không đối, một cái là linh minh thạch hầu, một cái là lục nhĩ mi hầu, bọn hắn không phải một cái khỉ. Lục nhĩ mi hầu nghĩ như vậy đạo, rất nhanh lại nhìn thấy con khỉ tu luyện có thành tựu, lại náo thiên cung. Nhưng cuối cùng vẫn bụ không được như Lai Phật Tổ, bị đặt ở ngũ chỉ sơn bên dưới. Sau đó còn có một việc nhỏ xen giữa, một cái tên là Quyển Liêm đại tướng các cổng, bởi vì đánh nát một cái đèn lưu ly, bị giáng chức hạ phàm gian, trấn áp tại Lưu Sa Hà, thủ cái kia vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Gia hỏa này thật sự là đen đủi. Quyển Liêm nghĩ như vậy đạo, đối với cái này tên là Quyển Liêm đại tướng các cổng, lại có chút đồng tình đứng lên. Là thiên đình bận trước bận sau, một thế vất vả, kết quả là thế mà so ra kém một cái đèn lưu ly loại này hư hoa đồ vật. Dù cho thân là một người ngoài cuộc nhìn thấy như vậy gặp phải, đều có một ít muốn đánh bất bình. Sau đó, đi về phía Tây Thỉnh Kinh Tiên Chương bắt đầu. A, nhị sư minh lại là Thiên Đồng Nguyên Soái. Quyền Liêm to lớn mắt hổ toát ra hiếu kỳ sát thái. Chờ chút, Lưu Sa Hà bên trong Quyền Liêm làm sao thành Lý Thiên Vương? Mắt hổ chân kinh, liền rất không minh bạch. Chẳng lẽ quyển sách này cũng không phải là viết bọn hắn thỉnh kinh, chỉ là tùy ý bịa đặt, không phải vậy vì cái gì nhân vật ở bên trong không khớp hào đâu? Vừa nghĩ như thế lời nói, chính mình là ai? Quyền Liêm xem như đã nhìn ra, hắn hiện tại chức vị này vốn là đầu kia tiểu Bạch Long, kết quả bị chính mình cho thay thế. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm hiếu kỳ, nhanh chóng về sau nhìn lại. Bất chi bất giác ngộ ra xuất hiện trong đầu, Quyền Liêm tu vi phá cảnh, đồng thời trong đầu hiện ra một cỗ xa lạ ký ức, như là mở áp hồng thủy bình thường chút xuống không chỉ, hồ sung đi loạn. Và anh, Quyền Liêm khí thế trên người phóng đại, đã đột phá đến thái ớt kim tiên, mà lại vẫn như cũ không chỉ. Đồng thời trong đầu đoạn kia xa lạ ký ức càng phát rõ ràng. Ta đây là cảm ngộ cái gì? Quyền Liêm một bước, một mặt không hiểu, đang cẩn thận thể ngộ, to lớn lão hổ thân thể hiện lên ngồi xếp bằng chi thế, như là một cái lao đạo bình thường đang ngồi tu luyện. Không đối, đây không phải là thần thông gì, tựa như là nguyên bản thuộc về ta ký ức. Quyền Liêm một mặt rung động, trong đầu một vài bức hình ảnh hiện lên hắn, nguyên bản hắn cũng là Thiên Đình Quyền Liêm đại tướng, về sau bởi vì đại chiến, chính mình thành pháo hôi. Sau đó bị Quan Thế Âm gặp được, lừa gạt đi làm lão hổ tinh, đây hết thể như là tự mình trải nghiệm, cùng hắn trong sách đoán gặp, có dị khúc đồng công chi diệu. Tất cả ký ức toàn bộ tiếp thu, Quyền Liêm anh một chút đứng lên, trong mắt hổ thần mang lấp lóe. Nguyên lai ta chính là Quyền Liêm đại tướng. Chương 522, Thỉnh Kinh đội ngũ đại đề thăng. Chương 522, Thỉnh Kinh đội ngũ đại đề thăng. Quyền Liêm minh ngộ tự thân, biết hắn chính là Quyền Liêm đại tướng. Nói cách khác, Tây Du ký bên trong cái kia lão tam sang ngộ tịnh vốn nên hắn, nhưng kết quả biến khéo thành vụng, hắn đã thành bị cưỡi đầu kia bạch mã. Quan Thế Âm lừa ta. Quyền Liêm sắc mặt khó coi, hắn mặc dù chất phác, nhưng không đến mức si xỏa, bị người tính toán như thế, tự nhiên lòng có bất mãn. Hắn nhớ tới từng tại trên trời làm việc đoạn thời gian kia. Ban đầu trong thính hội, Lý Tịnh trước sau ba lần muốn đụng ngã hắn, thời điểm đó chính mình cũng không biết Lý Tịnh muốn làm gì, có tưởng rằng hắn là cử chỉ vô tâm. Nguyên lai đây hết thảy đều là âm mưu, chính là muốn cho hắn thất thủ đánh nát đèn lưu ly, sau đó bị giáng chức hạ phàm, đến lưu xa hà bên trong chịu khổ gặp nạn, chờ đợi người thỉnh kinh đến. Điều kỳ quái nhất chính là, Lý Tịnh bây giờ thành sang ngộ tịnh. Đây khả năng chính là báo ứng đi. Hừ, đều muốn tính toán ta, coi ta ngốc dễ ức hiếp à? Quyền Liêm mắt hổ nén giận, hắn cả đời cần cù chăm chỉ, lơm lớp lo sợ, kết quả bị người khi một kẻ ngốc khi dễ. Nghĩ đến đây, Quyền Liêm lắc mình biến hóa, thối lui thân hổ, biến thành một đại hán, cao lớn thu kịch, uy phong lấm lấm. Đây là chân thân của hắn, khắp nơi thiên đình làm bảo an thời điểm chính là vóc người này. Nhìn làm cho người an tâm, phi thường an tâm. Lão hổ, ngươi đây là? Xa xa Khẩn Na La bọn người ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn thật tốt con hổ này làm sao trong lúc bất chợt phát bệnh một dạng, hóa thành hình người, đây là muốn tạo phản sao? Đừng gọi ta lão hổ, ta là Quyền Liêm đại tướng. Quyền Liêm sắc mặt nghiêm nghị quát, dương mi thổ khí, hăng hái. Quyền, trả lại cho mình cả tên. Khẩn Na La để sách xuống, vừa cười vừa nói, bị Quyền Liêm trước sau tương phản chọc cười. Không hiểu rõ đầu lão hổ này trong lúc bất chợt nổi điên làm gì. Ý miệng, lại cười để ngươi để mặt. Quyền Liêm trừng mắt mắt dọc, trừng mắt Khẩn Na La. Đây là Quan Thế Âm đồng lõa, tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Ta Khẩn Na La có chút ngộng, tương phản quá lớn, bình thường một cái thành thành thật thật lão hổ, hôm nay trong lúc bất chợt biến thành dạng này, dù ai đều có chút không tiếp thu được. Đọc sách có thể làm cho một con hổ có lớn như vậy cải biến sao? Tri thức chính là lực lượng. Khẩn Na La mặt lộ kinh hãi, hắn nhìn cũng có một hồi, trừ cảm ngộ mấy cái tiểu pháp thuật bên ngoài, lại không cái khác. Minh ngộ chân ta đằng sau, Quyền Liêm quát lớn xong Khẩn Na La, lập tức đi vào Tô Huyền trước mặt, trùng điệp cong xuống, dập đầu ba cái. Đa tạ tiên sư chỉ dẫn, không có ngươi ta cả đời này đều muốn im lìm tại trong trống, ta cũng không có đồ tốt gì, chỉ có thể cho ngươi dập đầu ba cái. Biết liền tốt, đây là chính ngươi tạo hóa, đứng lên đi. Tô Huyền khoát khoát tay cười nói, tại Tây Du ký bên trong, hắn đối với Sa Hòa thượng nhân vật này hay là có nhất định hảo cảm. Dù sao cũng so cái kia chỉ biết là hết ăn lại nằm, vừa gặp phải sự tình liền nghĩ phân ra đầu heo mạnh. Đa tạ tiên sư. Quyền Liêm đứng người lên, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục xem sách. Chờ chút. Tô Huyền mở miệng lần nữa, gọi hắn lại, sau đó đưa tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Tỏa ra ánh sáng lung linh, che kín thần hà, có một loại kinh tâm động phách lực lượng. Ta nhìn ngươi đã là Thái Ức Kim Tiên, đan dược này ăn, có thể trợ ngươi thuận lợi đột phá Đại La Kim Tiên. Viên đan dược kia danh tự hắn quên, nhưng đúng là một viên bất phàm đan dược. Như loại này đan dược Tô Huyền nhiều lắm, trong khoảng thời gian gần nhất này người đọc sách bạo tăng, cảm ngộ đồ vật tự nhiên là liên tục không ngừng, hệ thống không gian đều nhanh chất đầy. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một không chút nào thu hút đan dược, nhưng là đối với Quyền Liêm tới nói, liền có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp thật lớn. Tạ tiên sư. Quyền Liêm đại hỉ, hai tay tiếp nhận đan dược, kích động giống như là một cái 8 tuổi tiểu hài. Tô Huyền khoát khoát tay, không cần phải nhiều lời nữa. Quyền Liêm trở lại chỗ tu luyện, không do dự, một ngụm liền nuốt vào đan dược, sau đó ngồi xuống tu luyện. Rất nhanh, một cỗ mênh mông khí tức liền từ trên người hắn tràn ra, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt, từ Thái Ức Kim Tiên trung kỳ một đường vọt tới viên mãn. Hơn nữa còn không có đình chỉ, khí tức trên thân vẫn tại tăng trưởng, ở tại đỉnh đầu Tam Hoa Tụ Đỉnh, muốn bước vào Đại La Kim Tiên. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, mãi cho đến Hoa Nở Cửu phẩm mới dừng lại. Cực hạn. Quyền Liêm cảm thấy hàng rào rốt cuộc khó mà tiến bộ, liền thu Liêm Tam Hoa ngũ khí, chính thức bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mặc dù chỉ có cửu phẩm thiên hoa, nhưng là Quyền Liêm đã cảm nhận được thỏa mãn cực lớn, nếu như không có viên đan dược kia, lấy tư chất của hắn tối đa cũng liền sẽ hoa nở bát phẩm. Đây quả thực là tái tạo tri ân. Thiên sư thế mà đem quý giá như thế đan dược cho hắn. Giữa bọn hắn cũng chính là gặp mặt một lần mà thôi, có thể thấy được tiên sư là bực nào ý chí, lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đại La Kim Tiên, cùng ngươi ta cũng như thế. Địa Tạng mặt lộ kinh hãi, đối với một bên Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, trong lòng không còn có ý khinh thường, đã đem Quyền Liêm xem như cùng một cấp bậc đạo hữu, bình đẳng đối đãi. Nghe nói lời ấy, Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu, hắc hắc, là cùng ngươi mở dạng, cùng ta cũng không đồng dạng. Lời ấy sao giảng? Chẳng lẽ ngươi Địa Tạng sắc mặt khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ. Không sai, tựa như ngươi đoán như thế, ta đã đột phá chuẩn thánh. Khủng bố như vậy. Địa Tạng kinh hô, chắp lên tay đến cười nói vui, chúc mừng đại sư huynh. Ai, cái này có cái gì tốt chúc mừng, ngươi cũng có thể làm đến. Lục Nhĩ Mi Hầu cười khoát tay áo, ngôn ngữ rất là khiêm tốn, nhưng trong mắt đắc ý quang mang lại không che giấu được. với hắn mà nói, đây là một cái tiến bộ lớn, bay vọt về chất. Liền xem như Tôn Ngộ Không, cũng chỉ là tại cảnh giới này mà thôi, hắn Lục Nhĩ Mi Hầu tiến nhập chuẩn thánh, vậy nói rõ hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chênh lệch cũng liền không có gì. Một bên khác, Khẩn Na La người đều choáng váng, cứ như vậy kinh ngạc nhìn đột phá của Liêm, hâm mộ trong lòng ngưỡng ấy, tê cả da đầu trôi nước bọn. Ngay cả đầu này gờ hổ đều đột phá đại la kim tiên, mà hắn thân là sư phụ, thỉnh kinh người cầm lái, Phật môn tương lai hy vọng, thế mà còn không bằng một đầu lão hổ. Không được, ta cũng phải trở thành đại la kim tiên. Khẩn Na La sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng kiên định, cầm lấy một quyển sách đến chăm chú nhìn lại. Vừa rồi có thể là hắn không có chăm chú, trong lòng không đủ thành kính, một lòng chứa Phật pháp, cho nên mới không có cảm ngộ ra vật gì tốt, lần này hắn nhất định phải chăm chú, thật tốt coi trọng một thanh. Thánh Vương Chi Vương sách hay. Khẩn Na La một bên nhìn một bên ở trong lòng tán thưởng, hắn cảm thấy làm như vậy, thần thư nói thế nào cũng phải cho hắn chút mặt mũi, ban thưởng một chút chỗ tốt. Cứ như vậy, hắn một bên tán thưởng, một bên chăm chú lấy. Hồi lâu sau, đại kết cục, cái gì cũng không có. Không thể nào. Khẩn Na La luống cuống, cảm giác ra vấn đề lớn. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, kinh hỉ rốt cục giáng lâm, một cô mênh mông cảm ngộ đột nhiên tràn vào trong đầu, liên tục không ngừng. Đến rồi đến rồi. Khẩn Na La đại hỉ, kích động Phật tâm rung động. Chương 523, không cách nào có thể cấm, trải rộng thiên hạ. Chương 523, không cách nào có thể cấm, trải rộng thiên hạ. Khẩn Na La toàn bộ tiếp nhận cảm ngộ, biết được hắn lĩnh ngộ bí pháp tin tức. Đại trí chân không tam muội trải qua hắn thấp giọng thì thầm, trên mặt toát ra kỳ quái sát thái. Không phải môn bí pháp này không mạnh, tương phản, nó rất mạnh, chính là trong sách một vị tồn tại đỉnh cấp công pháp. Vị tồn tại kia lĩnh hội vô thượng Phật môn đại điển, đạo giáo đạo thuật, nho môn kinh nghĩa, tam giáo hợp nhất. Khẩn Na La có chút rồi dám, bởi vì môn bí pháp này đã bao hàm tam giáo điển tịch, chính mình thân là Phật môn đệ tử, nếu là tu luyện sợ là có chút ảnh hưởng không tốt. Do dự trong một giây lát, Khẩn Na La quyết định còn là tu luyện, như là đã cảm ngộ, nào có không tu luyện đạo lý, cái này chẳng phải là phung phí của trời sao? Đây là thuộc về mình cơ duyên, không có đạo lý từ bỏ. Chỉ cần ta có được một viên Phật tâm, mặc kệ tu luyện cái gì cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Khẩn Na La ánh mắt kiên định, trong lòng ngầm hạ dự định, bây giờ hắn mấy tên đồ đệ này một cái so một cái mạnh, một cái so một cái kiệt ngạo bất tuần. Chính mình nếu là không có điểm bản lĩnh, thật đúng là không được. Ai, đồng dạng là người thỉnh kinh, vì cái gì cái kia gọi Đường Tăng có như thế phúc khí? Khẩn Na La lòng sinh cảm thán, Tây Du Ký quyển sách này hắn vừa mới nhìn qua, đối với trong sách cái kia gọi Đường Tăng người thỉnh kinh, hắn tự nhiên là hâm mộ tê cả da đầu. Người ta đó mới gọi sư phụ, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng con khỉ vẫn như cũng bị hắn nắm gắt gao. Muốn làm sao an bài liền an bài thế nào, không cao hứng còn có thể để người ta đuổi đi. Sờ lên trên đầu mình khẩn cô chú, Khẩn Na La vô tận thổ thức. Đồng dạng nhân sinh, khác biệt kinh lịch. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó ta muốn để những đồ đệ này đối với ta lau mắt mà nhìn, ngoan ngoãn. Khẩn Na La ngầm hạ nhất tâm, người ta Tiêu Viêm đều có thể bằng vào cố gắng của mình cải biến vận mệnh, trở thành thiên địa chí cường giả, hắn Khẩn Na La chẳng lẽ lại không được sao? Đi, nhất định phải đi. Khẩn Na La ở trong lòng tự hỏi tự trả lời, sau đó một bên tu luyện, một bên chăm chú nhìn lên sách. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đám người đưa trải qua đội ngũ, đã đi khắp cả nửa cái lục địa, dọc đường một chút quốc gia gà đen quốc, xa chỉ quốc đều có bọn hắn dấu chân. Bọn hắn chỗ đến, mặc kệ nơi này thờ phụng là cái gì, Phật môn cũng được, huyền môn cũng được, tại thần thư trùng kích vào, cuối cùng toàn diện luân hãm. Xiền giáo thượng tiên, Thái Ất chân nhân, Xích Tinh tử bọn người, đọc sách đều nhanh nhìn điên rồi, trải qua cố gắng của bọn hắn, mỗi người đều thu tập được nguyên bộ sách. Mặt ngoài bọn hắn là đến hạ giới sách cấm, nhưng trên thực tế ở sau lưng, bọn hắn thậm chí còn thành lập thảo luận tiểu tổ, thảo luận muốn lấy phương thức gì, cái gì tư thế, thái độ gì, đi quan sát những sách này, có thể lại càng dễ thu hoạch được cảm ngộ. Tại bọn hắn nơi này đã trở thành một loại học vấn. Ban sơ bọn hắn là muốn chính mình bụng trộm đọc sách, sau đó mặt ngoài đi cấm chỉ những này thần thư lưu thông, nhưng từ từ phát hiện cái đồ chơi này căn bản là cấm chỉ không được, bởi vì nhiều lắm, nhiều không hợp thói thường, nhiều đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Xuống đến 3 tuổi tiểu hài lên tới 70 tuổi lão nhân, thậm chí còn có rất nhiều không có hóa hình sinh linh, trên thân đều mang sách. Phạm vi lớn như thế đại quy mô tình huống dưới, trừ phi có thể đem tất cả sinh linh cho tiêu diệt, nếu không căn bản là cấm chỉ không được. Cho nên, Xích Tinh tử chờ thêm tiên trực tiếp nằm thẳng. Cấm cái rắm, trực tiếp nhìn. Những ngày này bọn hắn cũng có đại thu hoạch, mặc kệ là tu vi hay là thần thông phương diện, đều có rất lớn tiến bộ. Dừng lại vô số năm cảnh giới đều đang tăng trưởng, cái này so sư tôn giảng đạo còn hữu dụng, thật là thơm đằng sau, để bọn hắn không nhìn đó là không có khả năng. Mà đổi thành một bên, Quan Thế Âm cũng tề, gặp cùng Xiển giáo thượng tiên vấn đề giống như trước. Nguyên bản nói qua, dám tự mình nhìn những sách này đem nghiêm trị không tha trục xuất Phật môn. Kết quả có chút đệ tử trực tiếp liền quang minh chính đại để mắt đến, ước gì bị trục xuất Phật môn. Thôi, thôi, giao cho Phật tổ định đoạt đi. Quan Thế Âm bất đắc dĩ trở lại Phật Đà cổ giới, đem tình huống cáo chi cho Như Lai Phật Tổ. Nàng đã không còn được, cũng không muốn quản. Đem sách cùng ta xem xét. Như Lai Phật Tổ yêu cầu đến cái khác sách, lần trước hắn chỉ nhìn qua một bản Tây Du Ký, cái khác sách cũng không có nhìn qua. Hắn muốn toàn bộ trước nhìn một lần làm tiếp định đoạt. Quan Thế Âm đem thu tập được chọn bản sách, giao cho Như Lai, những ngày này, nàng trong âm thầm cũng xem không ít, đương nhiên lời này là không thể khi Phật Tổ mặt nói ra được. Như Lai mặt lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy nhiều, cái này nếu là toàn bộ đều là chửi bới bọn hắn Phật môn, đơn giản ghê gớm. Hắn tâm niệm khẽ động, tất cả sách cùng một chỗ lật qua lật lại, người ta đọc nhanh như gió, hắn đọc nhanh như gió. Ở trong quá trình này, Như Lai trên mặt biểu lộ biến đổi rất nhiều lần, kinh ngạc, kinh hỉ, bất đắc dĩ chờ chút biểu lộ vô cùng phức tạp, biến ảo khó lường. Kỳ quái, vậy mà không có chửi bới ta Phật môn Như Lai trong lòng nghĩ như vậy đạo, những sách này cơ hồ toàn bộ xem hết, nhưng hắn cũng không có phát hiện vấn đề gì quá lớn. Không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Cái này khiến hắn rất khó chịu, trong lòng giống nuốt mèo giống như, không bị người đen, hắn trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thu được. Liên liên đối thủ cũng không tìm tới điểm đen. Như Lai Phật Tổ nghĩ như vậy đạo, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trừ cái đó ra, để hắn kinh ngạc chính là, chính mình thế mà cũng cảm ngộ một chút thần thông bí pháp, mà lại có chút không tầm thường. Vừa thối lại hương, Như Lai chỉ có thể như vậy đánh giá những sách này. Phật Tổ, liên quan tới việc này, nên như thế nào luận xử? Quan Thế Âm gặp Như Lai xem hết sách, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Như Lai dừng một chút, chậm rãi nói ra, cấm, nhất định phải cấm, bằng không mà nói, đợi một thời gian, tùy ý nó phát triển tiếp, không còn có chúng ta nơi sống yên ổn. Ngay cả hắn đều có thể từ trong sách cảm ngộ ra thần thông bí pháp, có chút cầm giữ không được, có thể tưởng tượng tam giới ở giữa những sinh linh khác sẽ như thế nào, trực tiếp điên cuồng muốn. Cái này nếu là không cấm chỉ lời nói, về sau giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều muốn thuộc về cái kia đạo huyền tông, bọn hắn còn chơi cái rắm. Quan Thế Âm nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên một tia làm khó, Thế Tôn, ở hạ giới, ta cũng ý đồ đi cấm chỉ những sách này truyền bá, nhưng có chút khó khăn. Lời này đã có chỗ bảo lưu lại, kỳ thật tại Quan Thế Âm xem ra, đây không phải có một ít khó khăn, mà là căn bản không có khả năng. Cái này ta đương nhiên biết, chỉ lấy ta Phật môn lực lượng xác thực rất khó. Bất quá, nếu là tăng thêm thiên đỉnh cùng huyền môn, ngươi cảm thấy sẽ còn rất khó sao? Như Lai Phật Tổ vừa cười vừa nói, trong lòng đã có dự định. Tự nhiên không khó, thế nhưng là bọn hắn nguyện ý liên thủ sao? Quan Thế Âm gật đầu, hỏi tiếp. Việc quan hệ đạo thống hương hỏa, tự nhiên nguyện ý. Như Lai Phật Tổ nói ra. Quan Thế Âm, việc này liền do ngươi bàn bạc. Là. Quan Thế Âm không phải rất muốn, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Sau đó, nàng chuẩn bị cáo lui xuất phát, nhưng lại nhìn một chút Phật Tổ quyển sách trên tay, chần chờ nói ra. Phật Tổ, những sách này có thể hay không lời còn chưa dứt, ý tứ đã rất rõ ràng. Ân. Nếu sách cấm, như vậy từ trên xuống dưới đều không thể lại nhìn cuốn sách này. Quan Thế Âm, ngươi chẳng lẽ còn muốn trở về nhìn sao? Như Lai Phật Tổ hơi nhướng mày, bất mãn nói. Chương 524, Hạo Thiên, thành thánh đằng sau hết thảy thanh toán. Chương 524, Hạo Thiên, thành thánh đằng sau hết thảy thanh toán. Như Lai hơi nhướng mày, chất vấn nói, giống như đang nói ngươi có phải hay không có ta làm chuyện gì? Đệ tử không dám, đã như vậy, những này yêu thư liền giao cho Phật Tổ trông giữ. Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, nói như thế, trực tiếp đem sách định nghĩa là yêu thư, mặt ngoài nghĩa chính ngôn tử, trong lòng lại tại có chút xem thường. Muốn nhìn ngươi thì cứ nói thẳng đi, đáng tiếc ta thu thập chọn bộ sách. Như Lai Phật Tổ khẽ bước cằm, khoát tay áo, nói ra, đi thôi, can hệ trọng đại, không được chậm trễ. Là Phật Tổ. Quan Thế Âm trọng trọng gật đầu, quay người rời đi. Gặp Quan Thế Âm thân ảnh biến mất không thấy, Như Lai Phật Tổ lần nữa cầm lấy trước mặt sách, chứng trạc đàng hoàng nhìn lại. Quan Thế Âm rời đi Phật Đà cổ giới, đi tới thiên đình. Lang Tiêu Bảo Điện, tiên khí mờ mịt, kim quang to lớn, mặc dù không có gì tiên nhân, nhưng cảnh tượng không tầm thường, bề ngoài vẫn như cũ tam giới thứ nhất. Quan Thế Âm cầu kiến tiên đế, lúc này không giống ngày xưa, nàng không dám kinh thường. Lúc này Hạo Thiên ngay tại luyện hóa hỗn độn trùng, tùy thời đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên. Nghe được Quan Thế Âm cầu kiến, hắn đành phải thôi, trong lòng có chút bất mãn. Cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện, không biết lần này Phật môn người đến lại muốn kéo cái gì phân. Quan Thế Âm đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, không có quanh co lòng vòng, đem sự tình tính nghiêm trọng toàn bộ đỡ ra, thêm mắm thêm muối. Hạo Thiên trên mặt thần sắc từ bắt đầu lơ đễnh, tùy ý qua loa, từ từ biến thành nhiều hứng thú, đồng thời càng ngày càng đậm hơn. Lại có việc này. Sau khi nghe xong hắn kinh ngạc hỏi, trong khoảng thời gian này hắn một mực đợi tại Lăng Tiêu Bảo Điện, một lòng tại luyện hóa hỗn độn trung muốn đột phá cảnh giới, cho nên đối với ngoại giới sự tình mắt điếc tai ngơ, chưa từng có quan tâm tới. Nhìn liên có thể cảm nộ cơ duyên sách, không có ngưỡng cửa, lưu truyền ở trong thiên địa, khắp nơi đều là cái này có chút không hợp thói thường đi. Thiên chân vạn sắc. Quan Thế Âm trùng điệp nhẹ gật đầu, từ Hạo Thiên trên nét mặt, nàng đã có thể phán đoán ý đồ. Đem những sách kia cho chấm nhìn qua. Hạo Thiên hứng thú, đưa tay yêu cầu, hắn ngược lại muốn xem là có hay không như Quan Thế Âm nói thần kỳ như vậy. Để thiên đế chê cười, bần tăng không có. Quan Thế Âm lúc này nói ra, không có một tia do dự. Hạo Thiên khẽ nhíu mày, có chút bất mãn, cái gì cũng không có chuẩn bị, ngươi đến làm gì? Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, thần niệm bao trùm toàn bộ thiên đỉnh, trùng trùng điệp điệp, không xa không giới, đem toàn bộ thiên đỉnh cảnh tượng thu hết vào mắt. Luôn có mấy cái kia tiên nhân lén lén lút lút, thậm chí cũng có quang minh chính đại trong tay nâng sách, say sưa ngon lành nhìn xem. Quả nhiên có vấn đề. Hạo Thiên trong lòng hiểu rõ, sau đó thần niệm càng lúc càng lớn, bao trùm càng lúc càng rộng, bao phủ ước vạn dặm, trên trời dưới đất, một mực xuống đến nhân gian giới, nhìn về phía Tây Mưu Hạ Châu. Thấy bốn bề khắp nơi đều là ôm sách đang nhìn sinh linh, người cũng tốt yêu cũng được, đều không ngoại lệ. Vương lấy sách gật gù đáp ý, ra dáng. Văn phong cực kỳ thịnh hành. Hắn nhìn rõ thiên địa, rất nhiều sinh linh mọi cử động nắm giữ toàn bộ. Sau đó Hạo Thiên thần niệm khẽ động, nhìn về phía Nam Chiêm Bộ Châu, hắn muốn nhìn một chút, những năm gần đây đại tần biến thành dạng gì. Đúng lúc này, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên nổ đứng lên. Màu vàng chân long hư ảnh gào thét thiên địa, bay thẳng mà đến, nương theo lấy một cỗ cường đại ý chí cùng khí tức, cực kỳ cường đại, phá toái chân không ước bạn giảm. Nó đang ngăn trở, không để cho nhìn trộm đại tần chi địa. Cái này đồng dạng là một đạo thân niệm, nó mạnh mẽ so với mình không kém bao nhiêu. Doanh chính. Hạo Thiên hơi biến sắc mặt, chỉ từ cái này giao phong ngắn ngủi xem ra, Doanh Chính tu vi sợ là muốn chuẩn thánh viên mãn. Hừ, có chút tiến bộ, bất quá vẫn như cũ không dùng. Hạo Thiên trong lòng cười lạnh, lơ đễnh, chuẩn thánh viên mãn lại có thể thế nào, hắn đã nhanh muốn thành thánh. Thân là người từng trải, hắn tự nhiên biết chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa có một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Nếu là không có đại cơ duyên, đại ý chí coi như phí thời gian vạn cổ đều khó có khả năng đột phá, không có một tia hy vọng. Liền ngay cả chính hắn, tại chuẩn thánh viên mãn phí thời gian vô tận tuế nguyện, mới rốt cục muốn thành tựu thánh nhân. Coi như lấy Doanh Chính tu vi đạt tới chuẩn thánh viên mãn, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong đó chênh lệch liền như là một phạm nhân muốn tu luyện tới chuẩn thánh bình thường. Nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng trong đó gian nguy, khó mà đánh giá. Tự cho là có thể cùng chấm sánh vai sao? Trước hết để cho ngươi đắc ý một chút, về sau sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hạo Thiên trong lòng cười lạnh, cũng không so đo, sau đó đem thần niệm chuyển đến nhìn về phía Bắc Câu Lư Châu. Nơi này là yêu tộc đại bản doanh, cái kia Kim Ô hang ổ Đông Hoàng Thái nhất tiểu chất nhi. Ông. Mà tại lúc này, một cái Kim Ô pháp tướng đỉnh thiên lập địa, so với đại nhật còn nóng ánh hơn, tản ra tuyệt thế hung uy, đem Bắc Câu Lư Châu ngăn tại dưới thân. Hô trướng, ngươi một cái điều nhân cũng dám quay bay. Hạo Thiên tức giận, lục áp hành vi chọc giận tới hắn, Doanh Chính dạng này còn chưa tính, ngươi một cái điều nhân cũng đi theo dạng này. Lặp đi lặp lại nhiều lần, tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi là hắn. Ngay cả thúc thúc của ngươi Đông Hoàng Thái nhất cũng phải chết ở tay ta, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng chấm diêu võ dương oai, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên về sau, tất để cho ngươi các loại thanh toán. Hạo Thiên không có ý định dây dưa, trước nhịn một tay, hắn hiện tại là khẩn yếu con đầu, không muốn phức tạp, việc cấp bách là trước đột phá lại nói. Sau đó, Hạo Thiên vận dụng thần thông, từ Tây Như Hạ Châu cuốn lên một đống thần thư, mới chậm rãi thu hồi thần niệm. Đang xem sách những sinh linh kia trực tiếp đều choáng váng, trước một khắc còn tại say sưa ngon lành nhìn xem, kết quả thời gian một cái nháy mắt, sách trong tay đã không thấy tăm hơi. Lăng Tiêu bảo điện, Hạo Thiên thu hồi thần niệm, sắc mặt có chút không vui, cái này nhưng làm Quan Thế Âm nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện ra sao đây là? Vì cái gì Hạo Thiên sắc mặt khó coi, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Nàng không hiểu, cũng không dám hỏi. Hạo Thiên không nói gì, cầm lấy một quyển sách bắt đầu đánh giá, hắn muốn nhìn có phải thật vậy hay không có thần ký như vậy. Rất nhanh, một quyển sách xem hết. Hạo Thiên bình tĩnh trên khuôn mặt toát ra vẻ khác lạ. Độc đoán vạn cổ. Thú vị. Hắn thấp giọng tự nói một tiếng, khoe miệng nhếch lên ý cười. Trong sách vị kia tiên đế khí phách sát thực không tầm thường, một người lẻ loi lưu quạng, chiến tiên đấu địa. Bất quá, đã nói xong cảm ngộ đâu? Hạo Thiên cảm thấy đặc sắc đồng thời, cũng không nhịn được phát ra nghi vấn, sau đó hắn lại đổi một quyển sách, dự định lại cho một cơ hội. Nếu là nhìn không ra cái nguyên cớ, nhất định phải để Quan Thế Âm bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, để nàng biết trêu đùa tiên đế hậu quả. Lúc này Quan Thế Âm một mặt thoải mái mà chờ đợi, cũng không biết Hạo Thiên suy nghĩ trong lòng, bằng không mà nói, sợ là không có khả năng bình tĩnh như vậy. Hạo Thiên tâm niệm vừa động, trước mặt sách nội dung thu hết vào mắt, nhanh chóng hiện lên, hắn mở ra nhanh đọc hình thức. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, một cỗ mênh mông cảm nội tràn vào trong đầu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Hạo Thiên sắc mặt kinh hãi, thứ này lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đầu óc hắn, không có một tia phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Bởi vậy có thể thấy được, cuốn sách này huyền diệu, cùng sáng tạo cuốn sách này tồn tại đến cỡ nào thần thông quảng đại. Chương 525, Thiên đỉnh cùng Phật môn hợp lực, Càn Khôn chi cảnh chương 525, Thiên đỉnh cùng Phật môn hợp lực. Càn Khôn chi cảnh Hạo Thiên tiếp nhận xong cảm ngộ, biết được chính mình lĩnh ngộ là công pháp gì. Công pháp này tên là Lỗ Lớn Huyền Không Chết Tiêu Thai Khí Công. Có thể ngưng tụ 24 đại hộ pháp chư thiên, chết thay 24 lần, mặc dù 24 đại hộ pháp chư thiên đều là vòng, trong chớp mắt liền có thể một lần nữa ngưng tụ, cực kỳ khủng bố bảo mệnh công pháp. Không tệ a. Hạo Thiên hai mắt sáng lên, không hiểu cảm giác được kinh hỉ, liền ngay cả trước mặt Quan Thế Âm nhìn đều thuận mắt rất nhiều. Quan Thế Âm, ngươi vừa mới nói cấm chỉ cuốn sách này lưu truyền, chấm cảm thấy rất có cần phải. Kinh hỉ qua đi, Hạo Thiên nói đến chính sự. Như vậy thần thư nếu là bỏ mặc lưu truyền xuống dưới, sớm muộn có một ngày tam giới sẽ đại loạn. Trong tam giới, sinh linh vô số, nếu là mỗi một cái đều có cuốn sách này bản thân, cứ thế mãi, có khả năng sẽ trở thành tiên, thậm chí trở thành đại thần thông giả. Đến lúc đó thiên đình uy tín tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì, mặc dù bây giờ cũng không có gì uy tín, nhưng sớm muộn có một ngày hắn biết tìm trở về. Dưới mắt nhất định phải tiến hành quản khống những này thần thư, toàn diện cấm chỉ lưu truyền xuống dưới. Quan Thế Âm nghe nói đại hỉ, lúc này chắp tay trước ngực, nói bệ hạ minh giám, tiểu tăng phụng Phật tổ pháp chỉ đến đây. Chính là vì việc này chấm đồng ý. Hạo Thiên không có nhiều lời, thiên đế ý chí đã định, tự nhiên không cần nhiều lời cái gì. Quan Thế Âm đại hỉ, lúc này cáo lui mà đi, bây giờ xiển giáo đệ tử tại thiên đình làm việc, cung cấp một thể, thiên đình đáp ứng xiển giáo phương diện chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Hạo Thiên tuyên xiển giáo đệ tử tiến điện, muốn hạ xuống pháp chỉ, toàn diện sách cấm. Quảng Thành Tử mang theo một đám đời 4, 5 đời xiển giáo đệ tử đi vào Lăng Tiêu bảo điện, chờ đợi phân công. Vì sao không thấy mặt khác thượng tiên? Hạo Thiên gặp xiển giáo thượng tiên chỉ Quảng Thành Tử, không khỏi đặt câu hỏi. Chẳng lẽ bọn giá hỏa này mới đến không bao lâu liền đã bị hủ thực sao? Học xong cắm khoa la lộn, không làm nhân sự. Bẩm bệ hạ, ta những sư đệ kia hạ giới đi. Quảng Thành Tử mặt lộ xấu hổ, còn có vẻ tức giận. Trước đây không lâu, hắn muốn tìm mấy vị sư đệ cùng ngồi đàm đạo, nâng cốc luân hoan, bởi vì bọn hắn ở trên trời thời gian chính là như vậy qua. Nhưng không nghĩ tới mấy tên toàn diện không thấy, hỏi một chút phía dưới mới biết được vụ trộm hạ giới đi, thậm chí đều không có thông báo hắn một tiếng. Cái này khiến Quảng Thành Tử cảm thấy một tia ngăn cách, cảm giác mình bị cô lập. Cho tới nay hắn đều là các sư đệ trong lòng kính yêu đại sư mình, chuyện gì đều nói với hắn, có thể nói là biết gì nói nấy, tương thân tương ái, hòa thuận một nhà. Bây giờ bọn hắn vậy mà không từ mà biệt một mình hạ giới, còn tuyên bố nói muốn đi cấm chỉ những cái kia yêu thư lưu thông. Nhưng là tại Quảng Thành Tử xem ra, bọn gia hỏa này chính là muốn đi tìm sách nhìn, mỹ danh nó viết tìm một cái lý do, đường hoàng. Bọn hắn hạ giới làm cái gì? Hạo Thiên sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí đã phai nhạt đi, có một tia bất mãn. Quá không ra gì, coi nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới liền đến, muốn đi thì đi, ngay cả cái giấm đều không thả một cái. Mặt ngoài làm việc đều chẳng muốn làm. Quảng Thành Tử cười khan một tiếng, không có dấu giếm, nói đàng hoàng đi ra. Hắn thân là đại sư mình, không có để ý tốt phía dưới sư đệ, xem như một loại thất trách. Bị người bắt tại trận, không tốt giảo biện. Cái gì? Bọn hắn hạ giới đi cấm yêu thư. Hạo Thiên trên mặt kinh ngạc nói. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, tình huống như thế nào đây là? Hắn còn không có tuyên pháp chỉ đâu, mấy tên này liền đã đi. Cũng quá linh tính đi. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên không biết nên cao hứng hay là nên tức giận. Quảng Thanh Tử, chấp mệnh ngươi dẫn đầu thiên binh, hạ giới đi theo cùng một chỗ sách cấm, ngăn chặn yêu thư lưu thông. Hạo Thiên không muốn tại trên việc này có quá nhiều dây dưa, lúc này liền ban xuống pháp chỉ, để Quảng Thành Tử cũng cùng một chỗ hạ giới đi. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Quảng Thành Tử đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới Hạo Thiên chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn có chút cao hứng. Lấy trí tuệ của hắn không khó lý giải, chắc hẳn Hạo Thiên cũng phát hiện những này yêu thư bí hiếp sẽ nhiễu loạn thiên địa lại thế, cho nên cấm chỉ yêu thư, cái này rất nói qua. Như vậy, cùng Quảng Thành Tử ý nghĩ không như mà hợp. Lúc này, Quảng Thành Tử điều binh kể tướng, cơ hồ đem thiên đỉnh đại đa số thần tiên đều mang đi, vốn là lộ ra chống dông thiên đỉnh liền càng thêm chống không. Nhưng Hạo Thiên không có chút nào thèm quan tâm, hắn hiện tại một lòng nghĩ luyện hóa hỗn độn trùng, đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, sau đó ra mặt ngàn cơn sóng dữ, trấn áp tam giới, thống ngự chư thiên. Quảng Thành Tử sau khi đi, Hạo Thiên nhìn xem trước mặt sách, nhịn không được lại cầm lấy một bản nhìn lại. Thứ này có một loại không hiểu ma lực, thật đúng là để cho người ta có chút cầm giữ không được. Đại Tần, Doanh Chính ngồi trong hoàng cung, quanh thân nhộn nhạo mênh mông khí tức, viên mãn chi cảnh, hỗn nguyên đại la kim tiên sợ là không xa. Hắn thản nhiên nói, hai con ngươi thâm thúy, như là một vùng ngân hà giống như, tản ra không hiểu ý thế. Bây giờ, Đại Tần phát triển đã đến một trọn vẹn cùng kỳ, số không giới điểm, chỉ kém một cái khế ước liền có thể đột phá. Đem hắn đi chính là khí vận chi đạo, Đại Tần nếu như có thể tiến thêm một bước, như vậy tự thân cũng có thể đột phá gông cùng xiển xích, thành tựu bất tử bất diệt chi thánh nhân. Từ vừa rồi giao phong ngắn ngủi bên trong, Doanh Chính có thể cảm giác được, Hạo Thiên tựa hồ muốn phóng ra một bước kia. Thiên đình trong khoảng thời gian này sở dĩ thành thật như vậy, cùng nhau tất cũng là bởi vì như vậy, Hạo Thiên muốn mượn cơ hội đột phá thành thánh, đến lúc đó lại đến tìm bọn hắn thanh toán. Nghĩ đến đây, Doanh Chính trên mặt toát ra không hiểu mỉm cười. Hạo Thiên là như thế này dự định, hắn sao lại không phải dạng này dự định đây này? Không riêng gì hắn, Lục Áp cũng có dự định này, bởi vì bọn hắn tại chuẩn thánh lĩnh vực, cơ hội vô địch, lẫn nhau cũng không thể đem đối phương thế nào. Cái này cục diện rằng co, chỉ có thành thánh mới có thể đánh bỡ, ai trước thành thánh người đó là lão đại. Vô tận hỗn độn, Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa lẳng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngọc diện nghiêm nghị, tại lòng bàn tay của nàng bên trong có một thế giới ảnh thu nhỏ, tựa hồ đang tu luyện một loại nào đó công pháp. Một chút đằng sau, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phượng lưu chuyển bóng loáng, trong đó có vô tận thế giới chiếu ảnh đang lóe lên, chồng chất, khủng bố mênh mông. Rốt cục tu luyện tới tầng thứ 10, càn khôn chi cảnh, còn kém một tầng chính là hồng mông trưởng không giả, không biết đến lúc đó ta có thể hay không khống chế hồng mông. Nữ hoa cười nhạt nói ra, trong lời nói có một loại không hiểu vui mừng. Bây giờ nàng tinh hà biến công pháp đã tu luyện tới tầng thứ 10, chỉ kém một tầng liền có thể đến viên mãn, không biết đến lúc đó có thể có gì biến hóa. Cái này khiến nàng rất là chờ mong. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoại giới, mênh mông mặt đất bao la. Tô Huyền thế mà đem thần thư trắng trợn gieo rắc, đây là muốn làm cái gì? Nữ hoa ánh mắt khẽ động, nhân gian đại địa đã phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Dĩ vang Tô Huyền đều là rất địa thấp, nhưng bây giờ cử động chẳng những không biết điều, ngược lại còn có chút hung hăng năng ngược. Chẳng lẽ tại hạ một bàn cờ lớn? Nữ hoa tâm niệm vừa động, ưa thích não bổ nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Làm như thế không riêng gì cùng những đạo thống khác là địch, thậm chí đang cùng tiên đạo là địch. Chẳng lẽ Tô Huyền muốn? Chương 526, tiếp dẫn, ngươi tốt thì gần nhất vừa bạn rất tốt. Chương 526, tiếp dẫn, ngươi tốt thì gần nhất vừa bạn rất tốt. Nữ hoa phỏng đoán lớn mật, giả thuyết lớn mật, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt biến hóa không chừng. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, trước tu luyện lại nói. Nàng đình chỉ suy nghĩ, tiếp tục tham ngộ tầng thứ 11 công pháp, hồng nông trưởng khống giả cảnh giới. Hiện tại là một thời cơ tốt, đạo tổ ốc còn không mang nổi mình ốc, không dối phân tâm, cho nên coi như làm ra một chút khác người sự tình, cũng không ai có thể quản được nàng. Vô tận địa ngục, lục đạo luân hồi. Hậu thổ mượn dùng văn minh chi điệp, không ngừng nếm thử sáng tạo văn minh mới, bây giờ trong địa ngục đã hoàn toàn biến dạng. Các loại văn minh sẽ lẫn, diễn hóa, sinh sôi không ngừng. Khổng lồ văn minh chi điểm vắt ngang tại vô tận địa ngục, như là một cái vô thượng đại thế giới, ở trong đó có tam thiên thế giới, một cái chớp mắt ngàn vạn năm đang nhanh chóng biến hóa, sinh ra hủy diệt. Hậu thổ ngồi ngay ngắn ở văn minh chi điểm phía trên, như là sáng thế thần bình thường, nhìn xuống vô tận thế giới, rất nhiều văn minh, khoa học kỹ thuật, tu chân, ma pháp các loại thiên hình vạn trạng văn minh, từ sinh ra đến phát triển lại đến sau cùng hủy diệt. Những văn minh này không ngừng biến hóa, từ cấp thấp rõ ràng biến thành văn minh cao cấp, cuối cùng hủy diệt nổ lớn, sau đó lại lần nữa sinh ra văn minh, không ngừng diễn biến, lặp lại quá trình này. Nàng tại nếm thử cùng sáng tạo, thật sâu trầm mê ở này không thể tự thoát ra được. Hậu thổ có thể cảm giác được, cái này phảng phất chính là mình cơ duyên, vượt qua địa đạo trói buộc, đánh vỡ thiên đạo áp chế đại cơ duyên. Trừ cái đó ra, nàng còn chăm chỉ không ngừng xem sách, nhất là tinh hà biến nhìn nhiều nhất. Hồng Mông Kim Bảng, Hồng Mông Trưởng Khống Giả. Hậu thổ tâm tâm niệm niệm, mặc dù nàng cũng không biết cái này Hồng Mông Trưởng Khống Giả đến cùng đạt đến cấp bậc gì, nhưng cái này không phải là không một loại con đường hoàn toàn mới. Nàng cùng nữ hoa nghĩ không giống với chính là, nữ hoa tốt xấu thành thành thật thật tu luyện, hy vọng đạt tới cái này một Hồng Mông Trưởng Khống Giả tình trạng. Hậu thổ nghĩ là trực tiếp đem Hồng Mông Kim Bảng cho cảm ngộ đi ra, sau đó đem tên của mình cho viết lên, một bước lên trời, con đường khác nhưng lại có giống nhau mục đích. Ta phải nhanh lên, tên hôn đảng kia đem sách trải rộng thiên hạ, ai cũng có thể nhìn, đến lúc đó nếu có người trước một bước đem Hồng Mông Kim Bảng cảm ngộ đi ra, vậy liền không ổn. Hậu thổ trong lòng thầm nghĩ, đối với Tô Huyền oán niệm liên tục không ngừng, tức thì tức, nhưng là nàng căn bản đánh không lại người ta. Chỉ có bị khi phụ phần. Vô tận hỗn độn. Như Lai, tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng? Chuẩn Đề nhìn xem quỷ gối trước mặt Như Lai Phật Tổ, nhàn nhạt hỏi, tại bên cạnh hắn là không nhúc nhích tiếp dẫn thánh nhân, lao tăng nhập định, như cái điều mục. Như Lai Phật Tổ đem liên quan tới thần thư sự tình đều nói ra. Hai vị lão sư mời xem. Nói dứt lời sau, hắn lại đem sách trình đi lên, vô cùng cung kính. A, lại có việc này. Chuẩn Đề mặt lộ dị sắc, đưa tay vẫy một cái, Như Lai quyển sách trên tay toàn bộ đi vào trước mặt. Lão sư, xin mời trọng điểm nhìn quyển kia Tây Du Ký, ta cảm thấy sáng tạo quyển sách này người đang cố ý bôi đen chúng ta. Như Lai Phật Tổ nhắc nhở một câu. Ân. Chuẩn Đề khẽ gật đầu một cái, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có tin vào Như Lai lời nói của một bên. Thân là thánh nhân, hắn tự có chủ trương, sao có thể tại người khác trước mặt toát ra trợ búa tiểu đồ thái độ. Sau đó, Chuẩn Đề tâm niệm vừa động, trước mặt sách không gió mà bay, nội dung nhìn một cái không sót gì, nhanh chóng hiện lên tại trong đầu của hắn. Theo kịch bản thôi động, Chuẩn Đề trên mặt thần sắc cũng càng phát nghiêm trọng, hắn không cười, cũng không cười được. Không biết có phải hay không bởi vì Như Lai Phật Tổ nhắc nhở, lúc đầu không có gì ma bệnh, cũng nhịn không được muốn đi lên muốn, đi đưa vào, không có vấn đề cũng nhìn ra vấn đề tới. Nhìn thấy cuối cùng, Chuẩn Đề mặt triệt để kéo xuống, từ mặt tròn biến thành con lừa mặt, mã kiểm nhìn chính là đặc biệt dài. Đây không phải ảo giác, mà là thật sự có vấn đề, người viết quyển sách này tuyệt đối đang cố ý bôi đen bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy? Chuẩn Đề tức giận, mặt lộ âm trầm, quát to một tiếng đem bên cạnh tiếp dẫn giật nảy mình, mở hai mắt ra, bất mãn nhìn xem sư đệ, đều bao lớn người, còn như thế không ổn trọng. Nào có một chút đắc đạo thánh nhân dáng vẻ. Hỗ trướng, muốn ta Phật môn phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, quét rác sợ thường sâu kiến mệnh, lập giáo đến nay chính là vì không để cho chúng sinh khó khăn, người người hưởng thụ lạc. Phóng nhãn thiên địa, nào có cái thứ hai giống chúng ta dạng này giáo phái. Như vậy chửi đối, quả thực là đang cùng thiên địa vạn linh đối nghịch. Chuẩn Đề nổi giận đùng đùng một trận ngôn ngữ, lớn tiếng quát lớn, phản phất làm như có thật, nói như thật vậy. Không sai, lão sư nói đối với. Như Lai Phật Tổ phụ hòa nói, không dám nhiều lời, lâu như vậy đến nay hắn còn là lần đầu tiên gặp Chuẩn Đề thất thố như vậy. Dưới sự tức giận, tản ra thánh nhân uy áp, làm cho người sợ hãi. Sư đệ, cớ gì tức giận? Tiếp dẫn nhìn không được, nhàn nhạt mở miệng nói ra hiệu Chuẩn Đề chú ý sắc mặt. Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Sư minh, ngươi xem một chút quyển sách này, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chuẩn Đề đem sách đưa tới, cơn giận còn sót lại khó tiêu. Tu đạo, tu chính là tâm bình tĩnh, chúng ta mặc kệ gặp được cái gì đều trước phải gìn giữ ở đạo tâm của mình. Tiếp dẫn tiếp nhận sách, không quên răn dạy vài câu. Sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở trên sách, hai mắt thần quang hiện lên, trong nháy mắt liền đem sách nhìn cái thông thấu, tất cả nội dung liếc qua thấy ngay. Đại náo thiên cung. 81 khó nhìn một chút tiếp dẫn trong lòng tu luyện kinh hãi, sáng tạo cuốn sách này người đối bọn hắn Phật môn hiểu quá rõ, đơn giản tựa như là trong bụng run đũa, người thỉnh kinh an bài, còn có 81 khó khăn an bài, mọi việc như thế đều cùng bọn hắn đã từng thiết tưởng một dạng. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn hiện tại thỉnh kinh an bài, nên cùng trong sách miêu tả một dạng. Quá kinh khủng. Cuốn sách này đến cùng do ai viết? Tiếp dẫn sắc mặt nghiêm trọng, có thể làm được điểm này chỉ có cùng bọn hắn đồng cấp mấy vị thánh nhân. Trừ cái đó ra, chính là bọn hắn Phật môn bên trong, địa vị phi thường cao thượng tồn tại, tỉ như mấy vị Phật Đà, Quan Thế Âm, tham dự qua Tây Du bố trí Phật. Thậm chí còn bao gồm Chuẩn Đề sư đệ tốt thì, Bồ Đề tổ sư, trừ cái đó ra, căn bản không có người khác có thể biết đến như vậy kỹ càng. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn trong mắt lấp lóe kinh khủng dị tượng, hắn đang suy tính biến số, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Sáng tạo cuốn sách này người hắn suy tính không ra, chỉ có thể từ địa phương khác vào tay. Sư đệ, người tốt thi Bồ Đề gần nhất thế nào? Suy tính một phen sau, tiếp dẫn từ nơi sâu xa cảm giác Bồ Đề giống như có điểm gì là lạ, liền mở miệng dò hỏi. Chuẩn Đề sắc mặt khẽ giật mình, không rõ sư minh tại sao muốn hỏi cái này chủ nói, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mở miệng hồi đáp. Từ khi hắn dạy xong Lục Nhĩ Mi Hầu đằng sau, liền du lịch thiên địa đi. Sư minh, có vấn đề gì không? Có muốn hay không ta gọi hắn trở về? Tạm thời không cần, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Tiếp dẫn đáp lại nói, không có tiếp tục xoắn xuýt. Dù sao Bồ Đề chính là sư đệ tốt thì, vốn là một thể, ai cũng khả năng có vấn đề, Chuẩn Đề cũng sẽ không có vấn đề. Bọn hắn cùng một chỗ nhiều như vậy năm tháng, tự nhiên biết lẫn nhau. Chương 527, Tây Phương Nhị Thánh tức giận. Chương 527, Tây Phương Nhị Thánh tức giận. Tiếp dẫn tiếp tục xem tiếp, rất nhanh sắc mặt cũng không đúng đứng lên, khó coi âm trầm, mang theo phẫn nộ. Chửi đối, thật là chửi đối a. Thỉnh kinh đến cuối cùng còn muốn đưa tiền tài, mới có thể trao đổi chân kinh, đây quả thực không hợp thói thường, cái này cùng thế tục những cái kia dơ bẩn đồ vật khác nhau ở chỗ nào? Lẽ nào lại như vậy? Tâm hắn đang chết, tâm hắn đang chết. Tiếp dẫn trừng mắt dọc giận dữ lên tiếng, đem bốn phía hỗn độn đều trấn khai, khí tức kinh khủng quét sạch trước vạn dặm, thế như khai thiên. Đều lúc này, thỉnh kinh làm sao còn lấy tiền, đơn giản hồ nháo sao đây không phải? liên loạn đen, cứng rắn đen, bọn hắn hận không thể đem chân kinh tự mình đưa ra ngoài đều. Sư Minh, tỉnh táo, chú ý tâm bình tĩnh. Chuẩn Đề tranh thủ thời gian mở lời an ủi, ra hiệu Sư Minh chú ý sắc mặt. Quá vô liêm sỉ. Sáng tạo cuốn sách này người tâm hắn đang chết. Tiếp dẫn tỉnh táo không xuống, sắc mặt ngang ngược, hai mắt phun trào mãnh liệt sát ý nói cho cùng hắn chỉ có thể vô năng cùng nộ, bởi vì hắn căn bản suy tính không ra phía sau tồn tại, cái này mang ý nghĩa người này pháp lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, coi như đánh cũng đánh không lại. Đây là khó chịu nhất. Cái kia, hai vị lão sư, kỳ thật cái này còn không phải trọng yếu nhất, đừng quên, quan sát cuốn sách này là có thể cảm ngộ cơ duyên. Như Lai Kiên Trì nói ra, cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút, hai vị thánh nhân ở chỗ này vô năng cùng nộ, hơn nữa còn không có giận đến giờ con bên trên, hạch tâm vấn đề còn không có đi coi trọng. Cái này tiếp dẫn, Chuẩn Đề sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, cảm giác sự tình xấu thêm một bậc. Thử nghĩ một chút, nếu là thật sự như vậy, cái này ai có thể chịu nổi? Bọn hắn Phật môn chân kinh chẳng phải là thành giấy lộn, vậy còn thỉnh cái gì kinh? Coi như thu hồi lại cũng không ai đi xem, chớ nói chi là phát dương làm binh dự. Mau nhìn xem. Tiếp dẫn đối với sư đệ nói ra, lúc này liền lấy qua một bản, trong mắt thần mang nổ bắn ra, nhìn lại. Chuẩn Đề cũng theo đó làm theo. Hai vị thánh nhân bận rộn, mang theo xem kỹ ánh mắt lật xem. Như Lai Phật Tổ thành thành thật thật ở một bên chờ lấy, cảm thấy có chút nhàm chán hắn, cũng tùy ý cầm lấy một bản, đi theo nhìn lại, dứt bỏ mặt khác không nói, cái đồ chơi này thật rất cấp trên. Liền có một loại không hiểu chờ mong cảm giác, ai cũng không biết, đang đọc sách thời điểm sẽ cảm ngộ ra cái gì, có thể là thần thông, cũng có thể là bí pháp, cũng có thể là pháp bảo, chờ chút mọi việc như thế, cho người ta một loại cực lớn chờ mong cảm giác. Thái thượng đầu. Kết quả là, Phật môn Tam Kiệt ngồi vây chung một chỗ, không nói một lời, chăm chú nhìn sách, biểu lộ biến ảo khó lường. Đem cả đời này biểu lộ đều nhanh sử dụng hết. Một chút đằng sau, một đạo kinh ngạc tiếng hô vang lên, thanh âm này đến từ tiếp dẫn, hắn nguyên bản khó khăn khó coi trên khuôn mặt, bất mãn chấn kinh. Ta đã hiểu, khó trách thông thiên trở nên cường đại như thế, nguyên lai hắn đã sớm nhìn qua những sách này. Còn có cái kia Nguyên Vương, khó trách có thể cùng chúng ta giao thủ mà không bại, tại trong những sách này liền có thể có đáp án. Tiếp dẫn nói như thế, bởi vì hắn trong sách thấy được quen thuộc bí pháp, cùng hắn giao thủ thông thiên, còn có Nguyên Vương đều sử dụng tới, thậm chí còn có rất nhiều đều cực kỳ nhìn quen mắt. Giờ khắc này hắn hiểu, cơ hồ dùng cái mông muốn đều có thể biết, sáng tạo quyển sách này tồn tại, vô cùng có khả năng chính là Nguyên Phượng phía sau vị chủ nhân kia. Không sai, sư minh, ta xem bản này tên là Thánh Vương Chi Vương trong sách, có cái tên là Bí Tàng Hết Thệ Căn Bản Pháp Phật Môn Công Pháp, cực kỳ cường đại, danh xưng Phật Chi Khởi Nguyên Thần Công, không biết là thật là giả. Chuẩn Đề sắc mặt trịnh trọng nói, đáy mắt toát ra một tia thèm nhỏ dãi, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ, môn bí pháp này đối với hắn tăng lên là phi thường to lớn, nói không chừng có thể siêu việt Nguyên Thủy Thông Thiên Chi Lưu, không còn là thánh nhân bên trong hạng chót tồn tại. Rất khó nói, nếu là thật sự cái kia sáng tạo cuốn sách này tồn tại, thần thông quảng đại không thể tưởng tượng. Tiếp dẫn trầm giọng nói ra, trong sách công pháp đều so với bọn hắn Phật môn, đứng đầu nhất công pháp còn cường đại hơn một chút. Có thể tưởng tượng người này lợi hại trình độ. Nhìn kỹ hắn nói, nếu là cảm nộ không ra, vậy đã nói rõ là một cái ngụy trang. Tiếp dẫn tiếp tục nói, trong mắt thần mang lấp lóe, có một loại trí tuệ quan mang. Không sai, bằng vào ta đám huynh đệ thiên tư, đều không thể cảm nộ, sinh linh khác thì càng đừng suy nghĩ. Chuẩn Đề nói tiếp, đối với mình rất là tự tin, sự thật như vậy, không có biện. A, không sai. Ta cảm ngộ một cái Phật môn thần thông, uy lực không tầm thường. Mà lúc này, một mực không nói gì Như Lai Phật Tổ đột nhiên nói ra, Phật diện phía trên toát ra ngạc nhiên sát thái. A, thần thông ra sao? Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhao nhao nhìn về phía hắn, kinh ngạc tò mò hỏi. Tiểu tử này có chút không thượng đạo a, hai người bọn hắn người còn không có cảm ngộ, kết quả ngươi liền cái sau vượt cái trước. Như Lai không có giấu giếm, đem cảm ngộ thần thông nói ra, hắn lấy được thần thông tên là Phật Đà Phất Trưởng. Chính là Phật Đà lòng sinh phẫn nộ, diễn sinh tuyệt sát thần thông, có thể một trường phá hủy đại thiên thế giới, có hủy thiên diệt địa thần năng. Không sai. Có ta Phật môn thần thông phong phạm. Chuẩn Đề như vậy đánh giá, một bộ có chút tán thành, nhưng lại cảm thấy bình thường dáng vẻ, kỳ thật ở trong lòng đã bắt đầu hâm mộ. Ngay cả Như Lai đều có thể cảm ngộ ra Phật môn thần thông, hắn lại không được, cái này có chút không đúng, vô cùng không tưởng nổi. Tiếp dẫn cũng nghĩ như vậy, kết quả là hắn hai huynh đệ càng thêm chăm chú cùng ra sức đứng lên. Mặc kệ như thế nào, trước cảm ngộ một cái đi ra ổn định cục diện. Hồi lâu sau, hai người bọn họ rốt cục cảm ngộ ra đồ vật, không chỉ thần thông, Chuẩn Đề thậm chí đem Tây Du bên trong lão quân ba tiêu phiến lấy ra ngoài. Đang kinh hỉ đồng thời, Tiếp dẫn Chuẩn Đề dần dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vẫn là câu nói kia, có loại sách này về sau, ai còn nhìn Phật kinh a? Đang thoải mái vui sướng bên trong thu hoạch được thần thông cùng bí pháp, đạt được tu luyện, cái này nhưng so sánh ngồi ở chỗ đó gõ mõ niệm kinh văn hương nhiều nhà. Đổi thành đồ đần cũng biết làm sao tuyển. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng cảm thấy những sách này quá thương a, cho dù là đối thủ cạnh tranh, cũng không thể không thừa nhận điểm này, bọn hắn Phật pháp tại những sách này trước mặt không có chút nào ưu thế có thể nói, trực tiếp bị dây thành tạt bã. Sư minh, cái này nên làm thế nào cho phải, trải qua còn muốn tiếp tục lấy sao? Chuẩn Đề sắc mặt ngưng trọng hỏi. Vấn đề này cũng đem Tiếp dẫn cũng cho làm khó, trầm tư thật lâu mới chậm rãi nói ra. Lấy, vì cái gì không lấy? Thiên đình xiển giáo đều đã xuất thủ, bắt đầu cấm chỉ những này yêu thư truyền bá, chúng ta tự nhiên cũng muốn xuất lực, cái này liên quan đến tương lai đạo thống truyền thừa cùng hương hỏa, không thể qua loa. Các loại đem những này yêu thư triệt để phong ấn cấm chỉ đằng sau, Phật pháp cuối cùng rồi sẽ dọi khắp nơi đại địa. Tiếp dẫn sắc mặt nghiêm nghị nói ra, mặc dù hắn xác thực cảm thấy những sách này không sai, nhưng cũng không trở ngại hắn đi cấm chỉ. Hai vấn đề này không có khả năng nói nhập là một. Vì tương lai cân nhắc, nhất định phải làm như vậy. Sư Minh nói cực phải. Chuẩn Đề gật đầu, biểu thị tán đồng. Như Lai, biết nên làm như thế nào đi. Lúc cần thiết chúng ta sẽ ra tay. Vô luận như thế nào, cũng không thể để này yêu thư tiếp tục lưu truyền. Chương 528, thân mang trọng trách khẩn na là chương 528, thân mang trọng trách khẩn na là Như Lai Phật Tổ từ hỗn độn bên trong rời đi, trải qua Tây Phương Nhị Thánh chỉ điểm, hắn suy nghĩ thông suốt, đã có lực lượng. Cái này tương đương với đem nổi bãi ra, đến lúc đó coi như đã xảy ra chuyện gì cũng không thể trách hắn. Người thỉnh kinh hẳn là đến sư Đà Lĩnh, chỉ cần tại thỉnh kinh trở về trước đó, đem những này yêu thư cấm chỉ, như vậy Phật pháp vẫn như cũ sẽ dọi khắp nơi đại địa, không thể đối chọi. Như Lai Phật Tổ nghĩ như vậy đạo, qua sư Đà Lĩnh đằng sau không có mấy trạm, liền sẽ đến điểm cuối cùng, đến lúc đó hắn làm một cái trận pháp truyền thống, đem người thỉnh kinh nhận được Phật Đà cổ giới, cái kia không phải tương đương với bên trên linh sơn mở dạng. Hắn đã sắp xếp xong xuôi, chính là một cái hiệu suất. Nói như thế nào đây, thỉnh kinh từ đầu tới đuôi cũng không thể chuyện gì đều không làm, dù sao kết quả là hắn cũng là muốn phân công đức, tốt xấu cũng muốn ra một phần lực. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ cảm thấy hẳn là đi đốc xúc một chút Quan Thế Âm, để nàng tăng tốc tiến độ, mau đem thế gian yêu thư toàn diện phong sát, không cho phép lưu truyền. Quan Thế Âm, Quan Thế Âm, thu đến xin trả lời. Cùng lúc đó, sư Đà Lĩnh. Ha ha, ta rốt cục đột phá đến kim tiên. Tiệm sách trước, Khẩn Na La toát ra mừng như điên thần sắc, ở trong lòng hò hét đạo. Trong khoảng thời gian này cố gắng, hắn rốt cục cảm nộ không ít thần thông, cùng tiên đan tiên thảo loại hình đồ vật, nguyên bản hắn là không có gì tu vi, kết quả một đường tiêu thăng đi vào kim tiên. Mặc dù tu vi này cũng không tính cao, nhưng ý nghĩa trọng đại. Từ nay về sau liền có lực lượng, không còn mặc người chém giết, coi như đụng phải một chút tiểu yêu quái, đều có thể tự tay giải quyết. Hắn muốn làm một cái tay làm hàm nhai người thỉnh kinh. Nhìn qua Tây Du Ký một sách Khẩn Na La, trong lòng càng là như vậy, bên trong cái kia trói gà không chặt tiểu hòa thượng, trừ sẽ niệm khẩn cô chú sẽ còn làm gì? Cùng hắn so ra cũng quá kém. Hắn liền không niệm khẩn cô chú, dựa vào thực lực của mình chinh phục hết thảy, mới là bản lĩnh thật sự. Sau đó, Khẩn Na La đứng dậy, thu hồi sách, đi vào tiệm sách. Đa tạ tiên sư giáo hối, tiểu tăng cảm tạ. Hắn cảm kích nói ra, hành đại lễ, với hắn mà nói, đây quả thực là tái tạo tri ân, làm sao cảm tạ đều không quá phận. Không chút nào khoa trương, hắn đại bái Phật Tổ thời điểm đều không có nghiêm túc như vậy. Lúc này Tô Huyền tại Khẩn Na La trong lòng đã so Phật Tổ còn thân hơn. Đứng lên đi, ngươi gánh bắt trách nhiệm, hay là mau mau rời đi thôi, trong tương lai còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm. Tô Huyền vừa cười vừa nói, thần sắc nhìn có chút không hiểu, có một ít cao thâm mặt chắc. Khẩn Na La trong lòng run lên, trong lúc bất chợt có chút không biết làm sao, không chút nào khoa trường, hắn chưa từng có nhận qua coi trọng như thế, bị người nói gánh bắt trách nhiệm. Từ từ đầu tới đuôi, đoạn đường này đi tới, chính mình không phải liền là cái công cụ hình người sao? Mặc dù trong lòng có khát vọng nhưng lại khó mà thực hiện, mà tiên sư vậy mà nói hắn thân mang trọng trách, tương lai còn có rất nhiều chuyện chờ lấy đi làm. Cái này chẳng phải là rất xem trọng hắn, hoặc là nói đã phát hiện tương lai một góc, chính mình là như thế nào đại nhân vật khó lường. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, Khẩn Na La liền nghĩ đến rất nhiều, đã từng mất đi tự tin lại trở về. Tiên sư một lời, thắng qua người khác thiên ngôn và ngữ, thắng qua vô số khích lệ. Dù sao như loại này đại nhân vật lời nói ra, đó là không giống với. Niệm này, Khẩn Na La sắc mặt kiên định, có một loại quang mang thần thánh, hắn trọng trọng gật đầu đáp lại nói, tiểu tăng định không phụ tiên sư hy vọng. Mặc dù hắn cũng không biết tiên sư kỳ vọng là cái gì, dù sao nói như vậy là được rồi. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Không sai, giao cho ngươi khẳng định sẽ làm hư. Hắn ở trong lòng nói ra, rất muốn nhìn xem xét Khẩn Na La biến thành vô tiên sau bộ dáng. Sợ là có thể đem Phật môn mấy tên kia giật mình. Đi thôi. Tô Huyền khoát khoát tay, không muốn đối thoại, thật sự là lúc này vô thiên quá mức tức cười, trình quang ngóa lượng trên đầu trọc còn đeo một cái khẩn cô chú. Quá không ra gì. Con khỉ đôi thầy trò này liền không có một cái nghiêm chỉnh. Khẩn Na La cáo lui, lúc đến cũng đúng, chạy ý khí phấn phát, long hành hổ bộ, ngẩng đầu ưỡn ngực rất là tự tin. Cái bộ dáng này để Lục Nhĩ Mi hầu địa tạm bọn người có chút kỳ quái, yên lặng đối mặt một dạng, nghĩ thẩm tiểu tử này là không phải tung bay. Khỉ con, theo mà, đừng xem, vi sư biết mình rất anh tuấn, thu thập một chút chúng ta xuất phát, vi sư thân mang trọng trách, không thể bị dở dang. Khẩn Na La tùy ý nói ra, hết thể giống như nước chảy mây trôi. Đây là thật tung bay Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạm mặt sập lại, ánh mắt trở nên bất thiện. Trang bức chứa vào bọn hắn trên đầu tới. Tiểu hòa thượng này cho là có điểm tu vi liền không có người có thể trị được hắn sao? Hiện tại cũng dám chỉ huy lên bọn hắn tới. Có phải hay không nhìn Tây Du Ký một sách nhận lấy ảnh hưởng, còn tưởng rằng chính mình là bên trong cái kia đường tăng đâu? Coi như ngươi là tần tăng, tại chúng ta nơi này đều không dùng. Khẩn Na La căn bản không có chú ý Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạm ánh mắt bất thiện, mà là lại tản bộ đến Quyền Liêm trước mặt. Lão hổ, ta vẫn là thích ngươi trước kia bộ dáng kia, phiền phức khôi phục một chút. Hắn nhìn xem bây giờ đã hóa thành nhân hình Quyền Liêm, vừa cười vừa nói. So với trước kia đầu kia khờ hổ dáng vẻ, cái này cao lớn thu kệch dáng dấp qua loa đại hán, thực sự không thế nào lấy vui. Ân. Quyền Liêm đang tính toán, chậm rãi lặng lẽ hai mắt, hoài nghi mình nghe lầm bình thường mở miệng hỏi. Hòa thượng, ngươi đang nói chuyện với ta, thanh âm rất nặng, mang theo giọng chất vấn. Ta bây giờ đều là đại la kim tiên, còn có thể để cho người khi dễ. Quyền Liêm bất mãn trong lòng, bản thân liền đối với chỗ này vị thỉnh kinh không có hảo cảm. Hắn là một cái chất phác mà người chân thật, nhưng là gặp được chuyện bất bình vẫn như cũ sẽ nổi giận, tuyệt không cho phép nhịn. Tiếp trước tại Thiên Đình làm việc thời điểm, cũng bởi vì quá mức trung thực mà bị người khi dễ. Bây giờ sống lại một lần tự nhiên muốn đền bù tiếng với. Bất luận cái gì dám khi dễ người của mình, đều đem trả giá đắt. Đương nhiên là ngươi, mau mau biến thành lão hổ bộ dáng trở đi ta, thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh lên đường, vi sư thân mang trọng trách, không thể bị dở dang. Khẩn Na La vẻ mặt thành thật nói ra. Lời vừa nói ra, Quyền Liêm thật nổi giận, quay một chút đứng người lên, lớn tiếng nói, hòa thượng, lặp lại lần nữa, ta không phải cái gì lão hổ, về sau cũng sẽ không biến thành lão hổ, ta là Quyền Liêm, đã từng tiên đỉnh thật tướng. Khẩn Na La bị dọa lùi nửa bước, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi không thay đổi lão hổ biến cái gì? Chư Bát Giới cũng nói là thiên đình nguyên soái, ngươi có phải hay không cùng hắn học? Ta cảm thấy đi, đồ tốt có thể học, như loại này sốc nổi hư vinh đồ vật cũng đừng có học được. Hắn chăm chú giải thích nói, một bộ ngươi nhanh cho ta hồi tâm chuyển ý bộ dáng. Vừa dứt lời, xa xa Địa Tạng cũng nổi giận, thân hình khẽ động liền đã đi tới trước mặt. Tiểu hòa thượng, ta nhìn ngươi là ngứa ra, đánh cho ta hắn. Quyền Liêm cũng khí ngao ngao gọi, không nói hai lời chạy lên chính là một quyền, Địa Tạng cũng theo đó đuổi theo. Lốt buốt, hai người đánh quên cả trời đất. Chương 529, Lý Tịnh trở về. Cựu nhân gặp mặt. Chương 529, Lý Tịnh trở về. Cựu nhân gặp mặt cuối cùng. Khẩn Na La bọn người thu thập hành lý, rời đi sư đà lĩnh, một đường đi về phía tây. Khẩn Na La mang một cái đầu heo lớn, so Địa Tạng càng giống heo, hắn cũng không có như nguyện lấy thường, ngồi lên lão hổ bãi thay đi bộ xe, mà là một người theo ở phía sau chọn hành lý. Không sai, chính là hành lý, bởi vì Lý Tịnh không thấy bóng dáng, chọn hành lý trọng trách này tự nhiên rơi vào Khẩn Na La trên thân. Dùng Địa Tạng lời nói của bọn họ chính là, đây chính là trong miệng ngươi trách nhiệm, cái gọi là gánh vác trách nhiệm trên đầu vai chọn hành lễ. Đúng vậy, chính là trách nhiệm tại thân sao? Hôn đàn a. Khẩn Na La trải qua kháng nghị sau lại là hành hung một trận, bất đắc dĩ đành phải tạm thời khuất phục. Chọn hành lý đi tại cuối cùng, trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm phía trước mấy cái đồ đệ. Ha ha, Thỉnh Kinh coi trọng chính là tôi luyện tâm trí, cực khổ nó gân cốt, nói nó là hàng già, hòa thượng, ta đem ngươi tu vi phong bế, hảo hảo thể hội một chút, không cần cô phụ Phật tổ nỗi khổ tâm. Đúng lúc này, không biết có phải hay không cảm nhận được Khẩn Na La không phục ánh mắt, Địa Tạng quay đầu thực hiện một đạo phong ấn, đem hắn toàn thân pháp lực phong ấn. Trong chớp nhoáng này, Khẩn Na La phảng phất bị rát đi hai cái thận, rút đi toàn thân lực lượng, thân thể vô cùng suy yếu, lại một lần nữa biến trở về người bình thường. Người Khẩn Na La tức giận, trực tiếp đỏ ấm, trên đầu chọc đều nhanh thiêu đốt hỏa diễm, cái gọi là nổi giận đùng đùng. Ta cái gì ta? Tại dám nói nhiều một câu, đem ngươi miệng cũng cho che lại. Địa Tạng hừ lạnh một tiếng, mở to hai mắt nhìn uy hiếp nói. Vốn định hảo hảo ở chung, không nghĩ tới hòa thượng này chính mình kiếm chuyện, có một chút bản sự liền không phân rõ phương hướng. Đã như vậy liền đành phải để hắn nhận rõ hiện thực. Khẩn Na La dọa đến không nói, đành phải nén giận. Trong lòng hoạt động lại không gì sánh được kịch liệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đại sát tứ phương, đã chiến thắng. Sự tình tạm thời lắng lại, hồi lâu sau, khi đi ngang qua một chỗ đỉnh núi thời điểm, Lý Tịnh thân ảnh xuất hiện. Hắn chắp hai tay sau lưng, từ trên một chỗ đỉnh núi bay xuống tới, dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã, có một loại dị dạng thông dong. Không có ý tứ a, các vị sư minh đệ, tính lại vãn. Lý Tịnh trên mặt ý cười nói ra. Lục Nhĩ Mi hầu bọn người mặt lộ dị sắc, hồi lâu không thấy, Lý Tịnh trở nên có chút không giống, cả người thần thái sáng láng, hăng hái, giống như ra ngoài một chuyến đạt được cơ duyên to lớn. A, vị huynh đệ kia là? Lý Tịnh gắn xong một đợt sau, đột nhiên chú ý tới đội ngũ nhân viên phối trí có chút biến động. Lão hổ không thấy, nhiều hơn một đại hán. Còn có phía sau cái kia thần đầu mặt quỷ chọn sáng ra hỏa, làm sao đem hắn sống cho đoạn? A, nguyên lai là tiểu hòa thượng, vậy liền không sao. Lý Tịnh không có trước tiên nhận ra Khẩn Na La dáng vẻ, thật sự là lúc này Khẩn Na La dáng vẻ quá dọa người, bị đánh té ngã chư tinh một dạng, hắn nhìn mấy lần mới nhận ra đến. Đây là đang trên đường lại gặp yêu quái gì sao? Lại đem sư phụ đánh thành dạng này. Ta là cha ngươi. Quyền Liêm vẫn nộ quát, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lý Tịnh không có nhận ra hắn, nhưng là hắn có thể nhận biết Lý Tịnh. Ban đầu ở trên trời ám toán hắn, đánh nát đèn lưu ly, mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng tâm hắn đang chết, cùng Quan Thế Âm đều là cá mẹ một lứa. Một tiếng quát lớn, trực tiếp đem Lý Tịnh làm choáng váng, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hô trướng, dám vũ nhục bản vương, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều tuyệt không khinh suất tha thứ. Lý Tịnh giận dữ, khí tức trên thân bành trướng mà ra, đã đạt tới thái ớt kim tiên viên mãn tình trạng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại la kim tiên. Những ngày này hắn cũng không có thiếu cố gắng, sẽ không rời tay cảm ngộ rất nhiều thần thông, tu vi cũng có tiến bộ không ít. Hắn hiện tại tự tin không gì sánh được, đại la kim tiên cảnh bên dưới không có khả năng lại có đối thủ. Cái này nhìn hàm đầu hàm não đại hán, đây còn không phải là tùy ý treo lên đánh. Đầu óc không tốt sẽ phải trị. Bản vương cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng liếc nhau, yên lặng lui ra, liền đợi đến xem kịch vui. Bọn hắn thậm chí xuất ra tiên quả đến, ngay tại chỗ làm quần chúng ăn dưa. Ầm ầm. Lý Tịnh nổi giận mà lên, cường lực xuất thủ, lấy nghiền ép tư thái, muốn đem Quyền Liêm đổ nhào. Lần này xuất thủ nhất định phải xinh đẹp, tuyên cáo hắn trở về, đây là hắn trở lại trong đội ngũ trận chiến đầu tiên, là sau này lão đại địa vị làm nền. Mặc dù lúc này Lý Tịnh tu vi không cao, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, thần thư tại thân tâm không run. Cần biết thiếu niên lăng vân trí, tăng hứa thiên giới đệ nhất chạy. Phí một tiếng, thiên băng địa hãm, thần quang xen lẫn, va chạm trong chốc lát, Quyền Liêm lù lù bất động, tựa như thần sơn cứng chắc sừng sững, mà Lý Tịnh lại bay ra ngoài. Cùng cái như đạn pháo bắn ra cất bước, trực tiếp đụng bay một toàn núi lớn, máu nhuốm đỏ trường không. Lý Tịnh người choáng váng, hoài nghi nhân sinh, hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bay ra ngoài chính là ta? Đối thủ đã bị ta đánh thành thịt vụ sao? Lý Tịnh đã có chút thần trí không rõ, phát ra linh hồn tam liên vấn, kết quả này để hắn không thể nào tiếp thu được. Đây không phải chắc thắng cục sao? tại sao phải thua? Mà lúc này, Quyền Liêm thân hình khẽ động, theo sát bên kia, đi vào Lý Tịnh trước người, sắc mặt khó coi mà hỏi: "Lý Tịnh, hiện tại biết ra ra ngươi ta là ai sao?" Lý Tịnh một mặt kinh hoàng, vừa mới không phải là cha sao? Hiện tại tại sao lại thành ra ra? Không đối, vấn đề này không trọng yếu. Người này đến cùng là ai? Vì sao một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ, ta cái gì đắc tội hắn? Lý Tịnh trong lòng không hiểu, ánh mắt biến ảo chập chờn, đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, đáy mắt hiện ra thật sâu kinh ngạc. Cái này, đây không phải Thiên Đình cái kia môn thần sao? Hắn rốt cục nhận ra được, lúc này Quyền Liêm không có mặc Thiên Đình thời kỳ quần áo lao động, cho nên cái này cũng dẫn đến Lý Tịnh không có trước tiên nhận ra hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tịnh sắc mặt khó coi mà hỏi, Quyền Liêm như vậy tức giận, chắc là biết trận tướng, cho nên mới sẽ như vậy. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, Quyền Liêm vì sao trở nên lợi hại như vậy, so với chính mình còn cường đại hơn, đây quả thực là hồ nháo. Mình đã đạt được thần thư cơ duyên, thực lực tăng nhiều, thế mà đều đánh không lại Quyền Liêm, một cái tại Thiên Đỉnh khi môn thần đệ đệ. Lý Sư Minh, nhanh như vậy liền không biết ta. Ngươi là đầu lão hổ kia. Lý Tịnh chỉ vào hắn khiếp sợ nói ra. Muốn ăn đòn. Quyền Liêm hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một bàn tay, lốp bốp ào ào, nộ khí đã trong đấy, đánh nhau hoàn toàn hãm không được xe. Như mưa rông gió bão công kích, đối với trên mặt chính là chào hỏi, Lý Tịnh đã bị đánh cho choáng váng vòng, mắt trần có thể thấy xương phồng lên. Mau dừng tay a. Lý Tịnh vừa sợ vừa giận, còn kèm theo sợ hãi, sau đó cầu cứu giống như đối với Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng nói ra. Hai vị sư minh, nhanh cứu mạng a, ta sắp bị đánh chết. Ta nếu là chết, ai cho các ngươi gồng gánh a? Nghe nói lời ấy, Khẩn Na La lớn tiếng đáp lại. Đỗ Nhi an tâm đi thôi, gồng gánh có vi sư đâu. Chương 530, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Chương 530, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Khẩn Na La đột nhiên mở miệng, bỏ đá xuống giếng, không biết là vô tình hay là cố ý, cũng có thể là thuần túy thích xem náo nhiệt. Lời vừa nói ra, trực tiếp đem Lý Tịnh tức giận đến tê cả da đầu, hắn không thể tiến lên đem hòa thượng này đầu cho đánh nổ. Cướp ta sống còn chưa tính, hiện tại còn muốn đem ta chơi chết. Quyền sư đệ, dừng ở đây, tha cho hắn một mạng đi. Lúc này, Địa Tạng nhịn không được cái nhủ, hắn gọi thẳng Quyền Liêm là quyền sư đệ, hiển nhiên công nhận hắn thân phận mới. Phanh. Cuối cùng một quyền rơi xuống, Quyền Liêm rốt cục thu tay lại, tựa hồ còn không có hoàn toàn giải hận, lại cùng quất một cái tát. Hắn thấy, chư sư huynh nói xác thực có đạo lý, lúc này nếu như hắn đem Lý Tịnh giết chết, cái kia tất sẽ đối mặt Phật môn vô tận lửa giận. Mình bây giờ tu vi còn quá yếu, không có khả năng cùng Phật môn bạch mặt, chờ hắn tu vi cường đại đằng sau, lại báo thủ cũng không muộn. Lý Tịnh, gia gia hôm nay tha cho ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau nếu như còn muốn cùng lao tử làm có dễ, cân nhắc một chút chính mình có hay không bản lĩnh kia. Quyền Liêm tức giận, thả ra ngoan thoại, nước bọt bay loạn. Lý Tịnh mắt buốt kim tinh, thần hồn điên đảo, mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác trời giống như trời mưa. Mau mau mưa nhỏ. Đùng. Quyền Liêm đem Lý Tịnh một cái nhấc lên, ném bay ra ngoài, đúng lúc nện chúng ở Khẩn Na La trước mặt, ném ra một cái hố to. Hiện lên quá hình chữ trạng. Lý Tịnh đánh thức, vội vàng bỏ lên đi ra, đoạt lấy Khẩn Na La đầu vai hành lý. Đồ nhi, làm phiền ngươi. Khẩn Na La cười ha hả nói, nhìn xem Lý Tịnh ánh mắt, có một loại trưởng bối đối với vãn bối khen ngợi cùng vui mừng. Hẳn là, hẳn là. Lý Tịnh vừa cười vừa nói, trên thực tế cũng chưa không rõ là cười hay là khóc. Bởi vì lúc này hắn mang một cái đầu heo lớn, so với Khẩn Na La đến còn phải nghiêm trọng. Từ xa nhìn lại, một cái thỉnh kinh trong đội ngũ lại có 3 cái trừ tinh, một cái chính bản, 2 cái đồ lậu. Sau đó, thỉnh kinh đội ngũ lần nữa lên đường, Lý Tịnh chọn gánh đi theo phía sau cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước Quyền Liêm bóng lưng cùng Khẩn Na La. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, chịu đủ, làm như thế nào báo thù huyết hận. Báo thù cũng không phải là vô vọng, cũng may ta có thần thư, chỉ cần ta không ngủ không nghỉ, hết ngày dài lại đêm thâu quan sát, sớm muộn có một ngày, siêu việt Quyền Liêm còn không phải như chơi đùa. Nghĩ tới đây, Lý Tịnh ánh mắt kiên định, thậm chí còn toát ra báo thủ rửa hận giống như ý cười. Mặc dù cũng không có báo thủ, nhưng là ở trong lòng hắn đã báo vô số lần, đã diễn tập tốt. Đúng lúc này, phía trước Khẩn Na La móc ra một quyển sách, vừa đi vừa nhìn, thậm chí còn gật gù đắc ý, hết sức chăm chú cùng say mê, nhìn đến đây, Lý Tịnh ánh mắt ngơ ngác một chút. Cuốn sách này giống như ở đâu gặp qua, lại có như thế nhìn với mắt. Lý Tịnh rơi vào trầm tư, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, trong lúc bất chợt hắn nghĩ tới cái gì, con ngươi đều không tự chủ phóng đại. Hòa thượng trong tay nâng sách, cùng hắn trên người bây giờ bản này trang bìa mở dạng, đều là một cái loại hình, có thể thấy được đều là thần thư hệ liệt. Hòa thượng này làm sao cũng có sách? Lý Tịnh hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ hòa thượng lúc rời đi, cũng giống như hắn mượn gió bẻ mang trộm cầm một bản? Tốt, nghĩ không ra ngươi cái này mày dầm mắt to hòa thượng, thế mà cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Lý Tịnh lập tức tức giận bất bình. Tại cố này bất bình còn không có bình thời điểm, Lý Tịnh lại ngộng, bởi vì một bên Quyền Liêm cũng xuất ra một quyển sách đến, say sưa ngon lành nhìn xem. Đáng chết, cái này vô chi chi đồ cũng trộm người ta sách. Lý Tịnh tức giận, giống như hắn chính là cái kia bị người trộm sách. Cái này vẫn chưa xong, sau đó Khẩn Na La cùng Quyền Liêm không ngừng đổi lấy sách, một bản tiếp một bản, một bản tiếp một bản, hơn nữa còn đều là không giống với. Cái này Lý Tịnh nhìn hoài nghi nhân sinh, hành lễ đều kém chút bước qua một bên đi. Cái gì nha đây là? A, lại có nhiều như vậy thần thư sao? Hắn tại tham gia tiên sư pháp hội thời điểm, cũng không nghe nói có nhiều như vậy bản a. Biết không chỉ một bản, nhưng không nghĩ tới nhiều đến loại trình độ này. Các ngươi đến cùng trộm bao nhiêu bản? Cái này nếu như bị bắt được, không được bị đánh chết. Trực tiếp đánh tới thần hình câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Giờ phút này Lý Tịnh cuối cùng biết, vì sao Quyển Liêm tu vi vậy mà cao như thế. Có nhiều sách như vậy, liền xem như con heo đều có thể siêu việt hắn đi. Đổi ai cũng có thể, ta bên trên ta cũng được. Thật sự là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, chính mình cẩn thận từng ly từng tí mới làm đến một bản, kết quả Quyển Liêm cái này không biết xấu hổ làm nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Tịnh chọn đánh, bước nhanh đi theo, đi vào Khẩn Na La bên người, sau đó gạt ra một tia định nọt mỉm cười. Cùng. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì xa? Có thể hay không cho ta cũng nhìn một chút? Lý Tịnh cười ha hả nói, chưa bao giờ có ôn nhu. Ngươi muốn nhìn sách? Sa Ngộ Tịnh Đồ Nhi, ngươi đừng như vậy, vị sư nhất thời có chút không thích ứng, ta vẫn là thích ngươi lấy trước kia phó kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, xin ngươi khôi phục một chút. Khẩn Na La khép sách lại, trêu ghẹo nói. Ách, Lý Tịnh giới ở, gượng cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ Nhi, ngươi muốn nhìn sách lời nói chính mình đi mua một bộ, vị sư cái này chính mình còn phải xem đâu, sợ là không tốt cho ngươi. Khẩn Na La lơ đễnh nói ra, đây là vô tâm nói như vậy, rất bình thường, tựa như lẫn nhau hỏi đối phương ngươi ăn cơm chưa bình thường. Nhưng là Lý Tịnh sau khi nghe xong lại không giống với lúc trước, một mặt kinh nghi bất định, không thể nào hiểu được. Sư phụ, ngươi có ý tứ gì, mua một bộ, mua cái gì, mua ở đâu? Ai nha, cái này muốn trách chính ngươi, vừa mới nào sẽ ngươi chạy đi đâu rồi. Pháp hội kết thúc về sau chúng ta đều đi mua sách, một người một bộ, tiên sư tất cả sách chúng ta đều có. Khẩn Na La vừa cười vừa nói, không có cảm giác được cái gì không đối. Sự tình chính là như vậy, trước dạng này, lại như thế, cuối cùng lại như thế, rất đơn giản một chuyện, nào có phức tạp như vậy. Lý Tịnh sau khi nghe xong, cả người đều có chút không xong, kích động chỉ vào Khẩn Na La sách trong tay nói cái đồ chơi này là các ngươi mua. Quá bất hợp lý, như vậy thần thư còn có thể lấy ra bán sao? Mà lại nghe Khẩn Na La ý tứ, thứ này giống như vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Ngạc nhiên, Đồ Nhi, ngươi làm sao kích động như thế? Khẩn Na La vừa cười vừa nói, sau đó lại đại thể giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Lý Tịnh tam quan có chút làm vỡ nát. Thì ra hắn như vậy ra sức cẩn thận như vậy cẩn thận trộm được thần thư, mới giá trị 5 lượng bạc một bản. Thậm chí còn có thể mặc cả. Trong lúc bất chợt Lý Tịnh cảm thấy, trong ngực hắn chân tàng quyển sách kia không thơm. Người ta đều là nguyên bộ nguyên bộ, mà hắn chỉ có một bản. Khó trách hắn đánh không lại Quyển Liêm, người ta trực tiếp ở lúc trên hàng bắt đầu, chính mình làm sao cùng hắn đấu. Nghĩ tới đây, Lý Tịnh trong lòng cùng nuốt mèo bình thường, quá ngưỡng ấy, quá khó tiếp thu rồi. Không được, ta cũng muốn nguyên bộ thần thư. Hắn thầm hạ quyết tâm, đã vô tâm tỉnh kinh. Ôi, ta đau bụng, muốn đi thuận tiện một chút. Lý Tịnh đột nhiên ôm bụng, giả bộ như nếu không làm được bộ dáng.